Chương 140, đấu tranh nội bộ. Hùng báo hai người đem ông lão một gia quan ở bên cạnh nhà tranh trong, vẫn chưa trói buộc lên. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng nghĩ ra bên ngoài chạy, xuất cái này môn, nếu như bị cái khác giặc cướp tóm lại. Hậu quả, e sợ không cần ta nhiều lời. Ba hùng bá liếc nhìn hai nữ. Ông lão kia lập tức hiểu ý. Thông qua ngắn ngủi tiếp xúc, hắn rõ ràng phát hiện cầm đao nam chờ giặc cướp cùng Lý Dương, hùng báo hai người khác biệt, người sau tốt hơn nói chuyện, còn giảng chút đạo lý, như gặp phải người trước, chỉ là nghĩ đến cầm đao nam, hắn liền không rét mà run. Hai vị tráng sĩ. Làm gì? Hùng bá ánh mắt của hai người, có chút không muốn từ hai nữ trên người rời đi. Như bọn hắn bực này sơn giã thô hộ, chưa từng gặp qua như vậy thủy linh cô nương ra. Ta xem hai vị tráng sĩ nhân nghĩa, cùng với trước gặp được giặc cướp không giống, lại từ giặc cướp trong tay bảo đảm chúng ta, thường nói hảo người làm được để, hai vị tráng sĩ liền thả chúng ta rời đi thôi. Thả các ngươi đi. Sau đó ngươi quay đầu lại mang quan binh tiêu chúng ta. Tuyệt đối sẽ không, ta có thể hướng về thiên tuyên thể. Đừng đi theo ta bộ kia, ta không tin, huynh đệ chúng ta không từng đọc thư, luận đầu óc khẳng định không bằng các ngươi những người đọc sách này, nhưng không thể nhẹ tin người đạo lý, hay vẫn là hiểu được. Hai huynh đệ thống nhất đường kính. Ông lão còn muốn nói nữa. Người ông già này ra, hảo không đạo lý. Hùng báo nhưng mở miệng trước. Biết ta ra đại ca, vừa nãy tại sao muốn bắt hai ngươi con gái làm áp trại phu nhân, sau đó nhưng chạm đều không đọc vào. Này rõ ràng là ở bảo đảm các ngươi, ngươi ngược lại tốt, liên thanh tạ đều không có, còn một mực theo chúng ta đấu chí tử. Hùng bá cũng mất hứng nói, lại muốn ồn ào, liền đừng trách chúng ta huynh đệ đánh. Ông lão lần này không dám nói nữa. Hùng báo hai người hừ một tiếng, ly khai. Bọn hắn không cần lấy tay, đây là giặc cướp hoa nơi sâu xa, ông lão kia mang hai con gái, phàm là ra ngoài, không xuất vài bước sẽ bị cái khác giặc cướp trảo về. Tuy rằng hiện tại giặc cướp số lượng giảm mạnh, nhưng mấy cái người vẫn có thể coi chừng. Cha chờ hùng báo hai người vừa đi, này hai con gái cũng không nhịn được nữa, ôm lấy cha già khóc. Ai? Ông lão muốn an ủi, lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng hóa thành một câu bất đắc dĩ thở dài. Đau khổ tâm tình lan tràn đến toàn bộ nhà tranh ngoại, đương thật có thể làm cho người nghe được thay đổi sắc mặt. Này không, có người thay đổi sắc mặt. Này! Đột nhiên vang lên âm thanh, gọi bi tình trong phụ nữ ba người làm tỉnh lại, cùng nhau quay đầu nhìn sang. Nhà tranh bên trên đầu tường, đang có người bái ở trên đầu tường, lộ ra đầu đến. Là Lý Dương. Yên tĩnh một chút, các ngươi quấy nhiều dân. Lý Dương có chút che kín nói rằng. Vâng, là ông lão vội vã đáp ứng, bảo đảm chính mình sẽ không lên tiếng nữa. Lý Dương rồi mới từ trên đầu tường xuống, bất mãn nói thầm tiếng còn năng lực rõ ràng truyền đến. Điều này cũng làm cho là Tần Quốc, đặt hiện đại, ta trực tiếp cho phiến cảnh gọi điện thoại. Cha, phiến cảnh là có ý gì? Hơi lớn tuổi con gái không nhịn được hỏi. Ông lão vuốt ve trong râu, suy nghĩ chốc lát, nhưng lắc đầu nói, làm phụ cũng không biết, này Sơn Đại Vương khá là kỳ dị, ta xem còn mình chút lý lẽ, chờ ngày mai ta lại đi cầu hắn, hôm nay, trước tiên tạm thời ở lại ba. Đối với này toàn ra ý nghĩ, Lý Dương có thể không để ý, trên thực tế sớm đã bị hắn quăng đến lên 9 tầng mây đi tới, đặc biệt là khi hắn bận việc lên chính sự sau. Cái gì là chính sự tình? Trước Lý Dương chính sự là bắt được tiền, hiện tại tiền đã đến tay, vậy dĩ nhiên là nên đi người, hắn có thể không có hứng thú khi này rừng núi hoang vắng hộ bị cưỡng chế. Đặc biệt là mấy ngày nay, ở hắn thật sự hiểu đến này tam xuyến tiền giá trị sau. Này tam xuyến tiền không phải Lý Dương trong ấn tượng miếng đồng, là tần tệ, tên nửa lạng. Là tần thủy hoàng thống nhất tiền sau lưu thông tiền, đời sau miếng đồng chính là dựa vào này diễn biến mà đến. Mà đây là Tần Quốc, không phải giá hàng tăng cao hiện đại, cư hùng báo hai người từng nói, này tam xuyến tần tệ đầy đủ hắn một đường chơi đến Hàm Dương, cũng ở Hàm Dương tiêu sái một quãng thời gian. Đương nhiên, cái này chơi cùng tiêu sái hàng nghĩa, còn muốn tùy theo từng người, đối với hùng báo hai người, năng lực ăn no mặc ấm chính là tiêu sái, có thể Lý Dương làm người hiện đại, đối với chất lượng sinh hoạt, đối với tiêu sái hai chữ yêu cầu. Tự nhiên càng cao hơn. Ở không được giải nội dung vở kịch điều kiện tiên quyết, Lý Dương cũng không nghĩ nhiều như thế, chỉ muốn trước tiên đi xem cổ đại Tần Quốc diện mạo, đi sang một bên hiểu rõ đây là cái gì truyền hình thế giới, một bên lữ du lịch, dù sao này Tần Quốc không thể đến không một lần. Nghĩ đến liền làm, Lý Dương lập tức lên đường. Có thể nói đi nói lại, cầm đao nam chờ bọn cường đạo, năng lực ngồi xem hắn mang hết thẻ tiền ly khai sao. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, bọn cường đạo đối với Lý Dương hiểu rõ càng sâu một phần, lúc trước sợ như yêu quái sợ hãi sớm đã không ở, thậm chí cầm đao nam còn không ngừng được mà muốn trộm đi Lý Dương thương, chỉ là không tìm được cơ hội hạ thủ. Cầm đao nam trải qua nhìn ra, Lý Dương ngoại trừ hội công phu ngoại chính là cái người bình thường, chân chính lợi hại, là này thanh đen tuổi nhượng hắn xem không hiểu thương. Đương sợ hãi biến mất, một loại tên là tham lam trong lòng liền từ đó sinh sôi, chỉ là bị vướng bởi Lý Dương cường thế, cầm đao nam không dám lộ ra mảy may, nhưng hiện tại Lý Dương phải đi, hắn còn có thể chịu sao? Lý Dương thu dọn hảo hành lý, mang tới tiền, gọi trên Hùng Báo hai huynh đệ nâng lên quan tài đen. Đang muốn đi, đột nhiên cửa viện mở ra, cầm đao nam xuất bọn cường đạo nối đuôi nhau mà nhập, nhân số càng đạt đến 30 người, mà thêm ra những cái kia người, mơ hồ lấy nhất nhân dẫn đầu, trên đầu đeo đỉnh vải rách mũ. Đại ca, đây là muốn đi đâu a? Cầm đao nam không biết từ đâu lại làm đến một cây đao, giang ở đầu vai, hỏi. Chính là hắn sao? Bố mũ nam đứng ra hỏi. Không sai. Đừng quên ngươi hứa hẹn, đạt được chỗ tốt, ta muốn một nửa. Đương nhiên chưa quên. Lý Dương có chút kỳ quái bố mũ nam lai lịch, mà gánh quan tài đen Hùng Báo hai người tắc vội vã thả xuống quan tài đen, đứng ở Lý Dương trước mặt, chỉ vào cầm đao nam mũi quát lên. Ngươi dám cùng những khác giặc cướp, đến hại đại ca của mình. Ngươi đã quên, lúc trước ngươi sắp chết rồi thì, là ai cứu ngươi? Lý Dương bừng tỉnh, hóa ra là cái khác đỉnh núi giặc cướp. Nơi này rừng núi hoang vắng, trộm cướp hung hăng ngang ngược, ngoại trừ Lang Gia Sơn, cái khác trên đỉnh núi cũng có giặc cướp, trước mắt tư thế. Này bố mũ nam chính là cầm đao nam mời tới làm giúp đỡ, những này thiên chính mình, dù cho phụ trách giám sát Hùng Báo hai người càng không nhận ra được. Ta coi thường ngươi. Lý Dương trùng cầm đao nam nói rằng, hai tay hoạt động gần cốt, thương ngay khi hắn sau thắt lưng, như đánh không lại bất cứ lúc nào đều có thể móc ra. Lúc này, ta xem ngươi còn làm sao uy phong. Cầm đao nam hung ác nói. Trên. Vừa dứt lời. Đại ca không tốt ngoại diện vô cùng lo lắng chạy tới nhất nhân, chạy đến bố mũ nam trước mặt. Đại ca không tốt. Ngươi mới không tốt. Bố mũ nam chố vỡ mắng. Không phải, đại ca, là ngoại diện đột nhiên đánh tới nhất nhân, quá lợi hại, thủ vệ huynh đệ đều không phải là đối thủ. Cái gì? Bố mũ nam cả kinh, nhìn về phía cầm đao nam, đây là ngươi địa bàn, chuyện gì xảy ra? Cầm đao nam cũng không tìm được manh mối, nhưng nhìn thấy Lý Dương, nói thẳng, nhất định là hắn mời tới giúp đỡ, sợ cái gì, chúng ta nhiều như vậy người. Nói tới cũng là. Bố mũ nam xoay người lại. Phái ra 10 người đi nghênh chiến, nhóm người mình tiếp tục đối phó Lý Dương. Mà Lý Dương, hắn cũng đầu óc mơ hồ. Chính mình lúc nào có giúp đỡ? Chính ta sao không biết? Nhưng Lý Dương không thèm để ý, trùng Hùng Báo hai người dặn dò, các ngươi chạm phía sau đi, bảo vệ đồ vật của ta. Đại ca Hùng Báo hai người cảm động nói, còn tưởng rằng Lý Dương ở bảo đảm bảo vệ bọn họ. Đang muốn xin mời chiến. Ít nói nhảm, xem trọng đồ vật của ta. Đừng làm cho cái nào nhanh tay thuận đi rồi. Lý Dương trịnh trọng việc nói. Hắn không phải là ở bảo vệ Hùng Báo hai người, mà là ở bảo vệ quan tài đen, hành lý, dược phẩm, cùng với tất cả xuyên qua vật tư. Đối diện giặc cướp đều là chút tay chân người không sạch sẽ, một khi triển khai hỗn chiến, rất khả năng có loại kia nhanh chân, sấn loạn đánh trên vài món liền chạy, mà bận bịu hỗn chiến chính mình khẳng định không đuổi kịp, đến lúc đó tổn thất nhưng lớn hơn rồi. Vì lẽ đó gọi Hùng Báo hai người trông coi, là rất tất yếu. Bởi vì ly khai 10 người, hiện trong viện có 20 người, Lý Dương cũng sẽ không chờ những cái kia giặc cướp trở lại mở đánh, lập tức ngay cả chào hỏi đều không đánh, xông lên trên. Hôn chiến bạo phát. Không có người nhìn thấy, tường viện một bên khác, đang có 3 người ngồi xổm ở góc tường trong. Chính là ông lão này một ra. Quá tốt rồi, đào mạng có hy vọng rồi. Ông lão khắp khuôn mặt là kích động. Hai nữ trên mặt cũng là tràn ngập hy vọng. Chương 141, thần thoại. Ngoài sơn trại. Một đạo mạnh mẽ bóng người, ở giặc cướp trong đám người bước lên, gọn gàng nhanh chóng đem 10 người đánh nằm ngoài, sau đó xoay người, một mặt phiền muộn. Ngươi xác định nhóm cường đạo này chỉ có mấy người, liền cái môn này miệng đều có 10 mấy cái. Nhất nhân nhanh chóng từ phía sau tới, hạ nhân trang phục, túi đầu không lưng nói, lúc đó ta thấy rất rõ ràng, xác thực người không nhiều, có thể hiện tại. Đại hiệp, ngài cũng không thể rút lui có trật tự à, ta lão ra một gia tính mạng liền toàn hy vọng ngươi, tiểu nhân giúp ngài dập đầu. Đừng biệt. Trời ạ, các ngươi những này cổ nhân làm sao động một chút là dập đầu, ngươi yên tâm, ta nếu đến rồi, việc này ta liền nhất định quản đến cùng. Cảm ơn đại hiệp, cảm ơn đại hiệp. Lại tới nữa rồi, đều nói rồi ta không phải đại hiệp, ta gọi Dịch Tiểu Xuyên. Dịch đại hiệp. Dịch Tiểu Xuyên bất đắc dĩ thở dài, không để ý tới hắn, trực tiếp hướng về giặc cướp ba Lý vọt vào. Mà ở trong đó nơi sâu xa, bọn cường đạo lại đang cùng Lý Dương hôn chiến đấu tình huống từ vừa mới bắt đầu liền rất trong sáng. Hành ra có hay không, ra tay liền biết. Lý Dương đang đối mặt nhân số đông đảo giặc cướp thì, tự tin có vì lì ạ ma giới, đối với một ít khái va chạm chạm, tiểu thương tiểu đau không để ý chút nào, từ bỏ bộ phận phòng ngự, gia tăng sức mạnh tấn công, lấy càng thêm hung ác phương thức chiến đấu, mở rộng tự thân ưu thế. Chiến đấu tình huống triệt để trong sáng hóa. Rất nhanh, đứng ở trong viện bọn cường đạo liền không đủ một nửa số lượng. Tiếp theo, ầm, cấm đoán cửa viện bị đá văng ra, một bóng người nhảy vào trong viện, bắt được một cái giặc cướp liền đánh. Chính là Dịch Tiểu Xuyên. Lần này, bọn cường đạo hai mặt thụ địch, trong chốc lát liền không còn mấy cá nhân. Hay vẫn là cầm đao nam tâm nhãn linh hoạt, đương nhìn thấy Dịch Tiểu Xuyên sau, trong lòng biết không thể cứu vãn, càng tại chỗ quỳ gối Lý Dương trước mặt, cầu xin tha thứ, đại ca. Có thể mới vừa mở miệng, liền bị Lý Dương một cước đạp lên đỉnh đầu, ngược lại ở một bên ngất đi. Ai tờ mờ là đại ca ngươi? Lý Dương xem thường thu hồi chân. Chuyện của tôi nét. A một tiếng hét thảm, trong viện tên cuối cùng giặc cướp, ngã vào Dịch Tiểu Xuyên bên người, chỉ là vết thương nhẹ té xỉu. Trong viện chỉ còn Lý Dương, Dịch Tiểu Xuyên, cùng với trông coi quan tài đen những vật này Hùng Báo hai người. Lý Dương cùng Dịch Tiểu Xuyên đối diện. Ngươi? Dịch Tiểu Xuyên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Vừa nãy trong hỗn loạn không thấy rõ, hiện tại hắn mới nhìn rõ Lý Dương dáng vẻ, nhất thời ngạc nhiên nghi ngờ. Ngươi kiểu tóc, y phục của ngươi. Ngươi không phải người cổ đại. Dịch Tiểu Xuyên kinh hô. Lý Dương cũng là cả kinh. Hắn thấy rất rõ ràng, đối diện nam tử tóc dài đeo quan, toàn thân áo trắng, địa đạo cổ đại anh chàng đẹp trai hoa trang, có thể nói xuất nhưng là người hiện đại. Người xuyên Việt. Cõi đời này lại còn có cái khác người xuyên Việt. Đây là chuyện tốt, hay vẫn là chuyện xấu? Lý Dương ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đối phương ngoại trừ người xuyên Việt thân phận ngoại, cuối cùng cùng mình không có chút quan hệ nào, căn bản phạm không được lo lắng. Hắn xuyên hắn. Ta xuyên ta. Lý Dương bắt đầu lấy khách quan ánh mắt, đối xử trước mắt người xuyên Việt, im lặng không lên tiếng. Nhưng đối diện, liền không có cách nào như thế bình tĩnh. Này, ngươi có phải là xuyên qua đến? Ngươi làm sao đến? Ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Ngươi còn có thể hay không thể trở lại? Ngươi đúng là nói chuyện nha. Dịch Tiểu Xuyên vấn đề như hàng loạt đạn tháo, hắn vừa vội ở biết đáp án, có thể một mực Lý Dương không hề trả lời ý tứ, điều này làm cho hắn nóng ruột không ngớt. Kích động bên dưới, hắn trực tiếp vọt tới, muốn để hỏi cho rõ. Ngươi nói cho ta, ta. Cái đệt. Mới vừa lao ra hai bước, Dịch Tiểu Xuyên nhưng đột nhiên sát trụ chân, hai mắt trừng lớn, con ngươi đều sắp điếu xuất đến rồi. Bởi vì Lý Dương tay từ sau hông một màn, càng móc ra một thanh thương xuất đến. Ngươi, ngươi. Ngươi lại đem thương đều mang đến. Dịch Tiểu Xuyên theo bản năng hai tay ôm đầu. Này này này, ngươi cẩn thận một chút, đừng đi hỏa A, ta không có ác ý, chính là muốn. Muốn cái rắm. Lý Dương thô bạo ngắt lời nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, xoay người, tổn trên đất, ôm đầu. Được được được, ngươi đừng kích động. Dịch Tiểu Xuyên xoay người ngồi chồm hôm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, này thuận theo dáng vẻ phảng phất đang nói, chính mình thật không ác ý. Hiện tại, ta hỏi ngươi đáp. Dịch Tiểu Xuyên gật gù. Linh cơ hơi động, trở về tiếng chỉ có người hiện đại mới năng lực nghe hiểu. Ok. Nếu như Lý Dương nghe hiểu, liền khẳng định là người xuyên Việt, nếu như nghe không hiểu, này bên cạnh hắn khẳng định có người xuyên Việt, nói chung, Lý Dương nhất định cùng người xuyên Việt có quan. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Lý Dương hãy cùng không nghe thấy tự, trực tiếp quên đi, hỏi, nơi nào đến? Thế kỷ 21 Dịch Tiểu Xuyên như thực chất trả lời, đây là trả lời, cũng là thăm dò. Phí lời. Ta hỏi ngươi cụ thể niên đại. Lý Dương quát lên. Là người xuyên Việt, hắn nhất định là người xuyên Việt. Dịch Tiểu Xuyên nghe được Lý Dương đáp lại sau, đáy lòng khỏi nói nhiều kích chuyển động, suýt chút nữa đã nghĩ ôm lấy Lý Dương hôn một cái. Nhưng tối tăm rậm rạp nòng súng, nhượng hắn lý trí hạ xuống. Trước tiên giữ gìn mối quan hệ lại nói. Ai, anh em, đều là người xuyên Việt, ngươi đây cũng quá quá đi, ở này Tần Quốc, chúng ta nhưng là nan huynh nan đệ. Ai cùng ngươi nan huynh nan đệ, thiếu thấy sang bắt quàng làm họ. Thành thật trả lời ta vấn đề. Này liền vô vị, ai biết ngươi này thương lý, có phải là thật sự có viên đạn? Nói mới vừa tới đây. Ầm. To rõ tiếng súng, vang vọng sân dã. Dịch Tiểu Xuyên sợ đến không tồn ổn, đặt mông ngồi dưới đất, trong miệng liên tục hô to. Ta đi, đồ thật ta. Mở ra cái khắc thương, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Lý Dương lạnh nhạt nói, trả lời vấn đề. Năm 2010. Dịch Tiểu Xuyên hầu như là gọi ra. Lý Dương nhíu nhíu mày, đáy lòng điểm khả nghi bộc phát. Không đạo lý à, nếu là người xuyên Việt, làm sao sẽ là năm 2010, không nên là 2016 năm sao? Đồng dạng là xuyên qua, vì sao sẽ sai 6 năm? Lý Dương trước tiên ngăn chặn cái nghi vấn này, tiếp tục hỏi, tuổi tác, đơn vị làm việc, họ tên. Không phải anh em, cha hộ khẩu đều không ngươi như thế nghiêm ngặt, không cần phải vậy ba. Lý Dương không đáp lại hắn, mở miệng lẩm bẩm nói, tam, hai. Càng mấy lên mấy đến. Người cổ đại khả năng không cách nào lý giải, nhưng làm người hiện đại nếu như không hiểu trong này tâm ý uy hiếp, vậy thì sống uổng phí như vậy lớn hơn. Dịch Tiểu Xuyên rất thông minh, trong nháy mắt liền rõ ràng, không giống nhau, không chờ Lý Dương đếm tới một, trả lời ngay. Tuổi tác 26 tuổi, nghề nghiệp tự do công tác giả, ta gọi Dịch Tiểu Xuyên. Dịch Tiểu Xuyên. Danh tự này, nhượng Lý Dương trong nháy mắt nhớ tới một bộ kịch TV. Thần thoại. Cải biên tự điện ảnh bản, thần thoại, Hồ Ca thủ lĩnh diễn viên chính, Thành Long giám chế, điểm ấy ký ức rất sâu. Năm đó Lý Dương chính là khi nghe đến Thành Long danh tự sau, mới xem kịch TV, nhất thời liền bị kịch TV hấp dẫn lấy. Rất tốt kịch TV. Đây là Lý Dương chân tâm đánh giá. Mà tiếp đó, chính là tiến một bước xác nhận, bảo đảm không có sơ hở nào. Lý Dương trước tiên nhìn về phía Hùng Báo hai người. Hai người này đã sớm nghe một ép, Lý Dương cùng Dịch Tiểu Xuyên đối thoại, ở tại bọn hắn trong thai không thua gì thiên thư. Các ngươi trước tiên mang đồ vật của ta hạ sơn, đi chậm một chút, ta rất mau đuổi theo trên. Sau đó là người xuyên Việt nội bộ hội nghị, Lý Dương không muốn để cho người xuyên Việt sự tình nháo ai ai đều biết. Hùng Báo hai người không nghi ngờ có hắn, dơ lên quan tài đen liền đi ra ngoài. Trong viện chỉ còn Lý Dương cùng Dịch Tiểu Xuyên. Thật cũng chỉ còn lại hai người, liền ngay cả bên cạnh chân tường dưới nghe trộm một gia lão tiểu đều đã không gặp. Nguyên lai, đã sớm nhân cơ hội chạy trốn. Ông lão kia rất hội xem xét thời thế, biết đây là cơ hội ngàn năm một thở, nếu là chờ Lý Dương cùng bọn cường đạo quyết ra thắng bại, Lý Dương thắng, bọn hắn còn sẽ tiếp tục bị giam, bọn cường đạo thắng, tắc hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Là cố ông lão quyết định thật nhanh, sấn hôn chiến kịch liệt chưa phân thời khắc, lặng lẽ mang theo hai nữ hạ sơn, còn cố ý đi phía sau núi, con đường tuy gồ ghề khó đi, nhưng thắng ở không ai, an toàn. Mà ngoại diện bọn cường đạo đều đi nên chiến dịch Tiểu Xuyên, căn bản không ai phát hiện này một nhà ba người. Lý Dương cũng không phát hiện, trên thực tế hắn đã sớm quên này một gia lão nhỏ. Hiện tại, trong mắt hắn chỉ có Dịch Tiểu Xuyên. Nói, ngươi là làm sao xuyên Việt tới? Lý Dương trực tiếp hỏi, kia không e dè chính mình người xuyên Việt thân phận. Hắn không đốc, cũng không cho là người khác đốc. Từ vừa nay đối thoại trong, Dịch Tiểu Xuyên khẳng định đã xác định chính mình là người xuyên Việt, che giấu nữa cũng vô dụng. Đơn giản không kiên kỵ. Cho tới có thừa nhận hay không, đó là mặt khác một mã sự tình. Dịch Tiểu Xuyên nóng lòng cùng Lý Dương giữ gìn mối quan hệ, lại bách ở nòng súng nguy hiếp, tự nhiên không chút nào ẩn giấu, đem chính mình quá trình chuyển kiếp rõ ràng mười mươi nói ra. Ta vốn là ở khảo cổ hiện trường, đột nhiên một nhóm người xông tới cướp đi khai quật bảo hộp văn vật, ta lái xe đuổi tới. Nghe xong, Lý Dương rốt cục xác định, người trước mắt này chính là thần thoại kịch TV trong vai nam chính Dịch Tiểu Xuyên. Thần thoại. Được đáp án, Lý Dương không lưu luyến nữa, đi tới Dịch Tiểu Xuyên phía sau. Cái chuôi thương trực tiếp đánh hắn sau não. Dịch Tiểu Xuyên nhất thời té xỉu đã qua. Lý Dương này mới rời khỏi đuổi theo Hùng Báo hai người, đồng thời ở trên đường suy nghĩ, mình có thể từ thần thoại thế giới được chỗ tốt gì. Chương 142, Hổ Hình Truy. Thần thoại nội dung vở kịch. Năm 2010, nghề tự do giả Dịch Tiểu Xuyên đi tới phụ thân khảo cổ hiện trường, nhưng cuốn vào một hồi văn vật cướp giật sự kiện, ở đoạt về văn vật trong quá trình đánh bậy đánh bạ mở ra thần bí văn vật bảo hộ. Cùng đội khảo cổ đầu bếp cao muốn đồng thời xuyên qua đến Tần Quốc, bởi vậy triển khai một đoạn vượt qua ngàn năm thê mỹ ái tình cố sự. Nay bộ kịch niên đại có chút xa, nhưng làm đã từng hiếm thấy nhìn từ đầu tới đuôi kịch TV, Lý Dương vẫn có thể nhớ tới đại thể nội dung vở kịch, đồng thời ở dài đến 50 tập mênh mông nội dung vở kịch trong, đều đâu vào đấy sắp xếp xuất mục tiêu vật. Làm người xuyên Việt, Lý Dương cũng sẽ không đi một chuyến uổng công, hắn bây giờ, vừa có một phần du lịch ngắm cảnh tâm thái, lại có một cái dành chỗ tốt mục đích. Đây là một xuyên qua kịch, ở huyền huyễn cơ sở trên, bản thân nội dung vở kịch trong cũng có chứa bộ phận huyền huyễn sắc thái, chẳng hạn như cái này nhượng Dịch Tiểu Xuyên xuyên qua bảo hộp. Xem qua kịch TV, Lý Dương rất rõ ràng này bảo hộp chính là cái một lần đạo cụ, xuyên qua xong liền vô dụng, vì lẽ đó hắn trực tiếp quên đi, cũng khóa chặt lại lớn nhất vật giá trị. Trường sinh dược. Đây mới thực sự là lớn nhất vật giá trị. Ở này bộ kịch trong, trường sinh bất lão không phải hư ảo. Ở nội dung vở kịch hậu kỳ xuất hiện trường sinh dược, xác thực nhượng Dịch Tiểu Xuyên cùng nhân sống 2.000 năm lâu dài. Trường sinh bất lão. Chỉ là ngẫm lại, Lý Dương này một đôi mắt to, liền thả ánh sáng xanh lục. Trước tiên tỉnh táo lại, từ nội dung vở kịch trên xem, trường sinh dược hiện tại hay vẫn là không còn bóng sự tình, muốn cũng bạch muốn. Từ trên người Dịch Tiểu Xuyên, Lý Dương nhìn ra nội dung vở kịch vừa mới bắt đầu không lâu, ly trường sinh dược lên sàn còn rất xa, tối thiểu có mấy chục tập cự ly. Mấy chục tập là Lý Dương phương pháp tính toán, cụ thể bao nhiêu năm? Lý Dương không biết. Hắn chỉ biết là trường sinh dược lên sàn thì, chính Tần Thủy Hoàng băng hà, mà từ trước mắt thiên hạ Thái Bình dáng vẻ xem, trời mới biết Tần Thủy Hoàng khi nào đánh giám. Ngược lại Lý Dương không biết. Trường sinh dược còn không xuất hiện, trước tiên thả thả, nhượng ta nghĩ muốn nội dung vở kịch Lý còn có thứ gì tốt. Lý Dương vừa đi vừa nghĩ, đương đi tới giữa sườn núi thì, đống nhiên chuyển tỉnh. Đúng vậy, ta làm sao đem này cha quên đi, hổ hình truy. Lý Dương lập tức quay đầu, một đường chạy về sơn trại, xem Dịch Tiểu Xuyên còn ngã xuống đất ngất đi. Tiến lên mở ra Dịch Tiểu Xuyên cổ áo, lộ ra một cái cổ hương cổ sắc dây chuyền, mặt trên có một cái hoa thai, màu hổ phách, phối hợp hoa thai điêu khắc thành trận tròn đôi mắt quyển vị mánh hổ đồ án, thật là mê người. Chính là cái này, hổ hình truy. Lý Dương lấy xét đánh tốc độ, gỡ xuống hổ hình truy, xoay tay lại liền móc ở trên của mình. Túi đầu nhìn một chút. Ân, không sai, cùng ta rất đáp. Lý Dương thỏa mãn gật gù. Nội dung vở kịch trong, khối này hổ hình truy cũng là bảo vật, cụ thể có công hiệu gì, nội dung vở kịch Lý cũng chỉ nhắc tới quá như vậy lời miệng, Lý Dương không nhớ kỹ, nhưng nội dung vở kịch trong mấy cái đoạn ngắn hắn còn nhớ. Ở vừa tới Tần Quốc thì, Dịch Tiểu Xuyên chịu rất nặng chúng tên, sinh mệnh hấp hối, mà thôi cổ đại chữa bệnh điều kiện, loại này thường tỷ lệ tử vong khá cao, nhưng Dịch Tiểu Xuyên không chỉ có còn sống, còn bằng tốc độ kinh người khôi phục khỏi hẳn. Còn có ở một lần cùng con cọp tranh đấu thì, Dịch Tiểu Xuyên càng chỉ bằng một tiếng hống, dọa lui con cọp. Những này dứt bỏ nhân vật chính vâng sáng, chính là cái này hổ hình truy công lao. Được hổ hình truy Lý Dương, đáy lòng vui dạo dực, lúc này mới dùng nhìn thẳng nhìn Dịch Tiểu Xuyên. Ân, dài đến là rất xoái, bất quá không ta xoái, hơn nữa, dài đến cùng hồ ca không một chút nào như. Nói thật, Lý Dương rất yêu thích hồ ca, lúc trước tiên kiếm kỳ hiệp không ít xem, vì lẽ đó Dịch Tiểu Xuyên mặc kệ dài đến lại xoái, không giống hồ ca, Lý Dương cảm thấy đến không hài lòng lắm. Lý Dương đang muốn hạ sơn thì, ngoại diện đống nhiên xông tới mấy người. Một lão, lưỡng tiểu. Chính là sớm đã thoát đi này một gia lão tiểu, giờ khác này có vẻ đặc biệt chật vật. Là các ngươi, Lý Dương một chút nhận ra, nhưng không có ý định phản ứng, chính mình cũng muốn hạ sơn, quản những người này làm gì. Đại vương cứu mạng A. Ông lão nhìn thấy Lý Dương sau, vội vã cầu nói. Lý Dương hướng về bên cạnh né tránh, ta cảnh cáo ngươi đừng tiếp tục cho ta quỳ xuống, ngươi cao tuổi rồi, lao cho ta quỳ xuống. Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Không phải đại vương, là ông lão vừa nãy chạy trốn rất gấp, đỏ cả mặt, thở không ra hơi. Đang muốn giải thích, ngoại diện lại vang lên động tĩnh, sợ đến ông lão cùng hai nữ sắc mặt trắng bệnh, càng lạ như một làn khói, trốn đến Lý Dương cái này sơn đại vương phía sau. Hiển nhiên, bọn hắn hiện tại sợ hãi, đã vượt trên đối với Lý Dương ý sợ hãi. Ngươi đừng lằng nhằng, ngươi ông lão này, bệnh thần kinh A. Lý Dương khó chịu nói. Hai nữ cũng là thôi, yếu điệu, chạm phía sau mình, chạm cũng là đứng. Có thể ngươi một ông lão chạm ta phía sau, còn kéo chính mình góc áo, một bộ chấn kinh thỏ trắng nhỏ vẻ mặt, tợt mờ. Nay tính là gì sự tình A? Lý Dương một cái xả về chính mình góc áo. Lúc này, ngoại môn lại xông tới một đám, không phải người, là... lang. Tiền tiên hậu hậu, đồng sáu cái. Sáu cái lang xông tới sau, ngay lập tức sẽ muốn phát động thế tiến công, nhưng đột nhiên dừng lại. Cùng nhau dán mắt vào Lý Dương, trong miệng nhe răng gầm nhẹ, bày ra tiến công tư thái. Mà phía sau cùng một con sói, mắt phải bên trên vị trí có một cái vết tích. Hiển nhiên, đều còn nhớ Lý Dương. Hợt kỷ. Lý Dương cũng nhận thức chúng nó, dù sao cũng là hắn lần đầu tiên trong đời gặp lang, hay vẫn là bầy sói, tự nhiên ấn tượng rất sâu sắc. Hồn hển đàn sói rất không quen nhìn chằm chằm Lý Dương, cá biệt vài con trong miệng đều chạy xuống ngụm nước. Ở đi săn sao kết hợp trước mắt, lại liên tưởng ông lão mấy người, Lý Dương đến xuất kết quả. Đương nhìn thấy đàn sói tập trung chính mình không tha. Còn có mấy cái đều lưu lối ra, mở miệng thủy thì, Lý Dương không khỏi nghĩ đến lần trước, quát hỏi, các ngươi còn muốn ăn ta. Nói liền muốn đào thương. Bầy sói cũng càng cảnh giác, mơ hồ có dũng khí tập thể xông lên xu thế. Có thể chúng nó đang đợi đầu lang phát hiệu lệnh. Hống. Hật kỳ gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng liếc mắt Lý Dương, đáy mắt lóe qua một tia sợ hãi, sau đó quay đầu lì khai. Đàn sói môn có chút không cam lòng hướng Lý Dương gầm nhẹ vài tiếng, cũng không dám vi phạm đầu lang mệnh lệnh. Theo sát sau lưng Husky rời đi. Gào thét, liền đã triệt để không gặp, nhưng xem rời đi phương hướng, hiển nhiên là phía sau núi. Trong nháy mắt, trong viện chỉ còn Lý Dương, cùng này một gia lão tiểu tam miệng. Này lại là ý tứ gì? Quét một làn sóng tồn tại cảm. Liền chạy. Lý Dương có chút buồn bực nằm nhòi đầu tường, xa xa nhìn bầy sói chạy trốn rời đi. Lúc này hắn càng bước lên một cái hoang đường ý nghĩ. Rất nhớ chụp ảnh A. Phải biết. Bầy sói kết bè kết lũ chạy trốn cảnh tượng có thể không thông thường, theo tình cảnh cũng rất đồ sộ, Lý Dương rất muốn đi tới cùng Husky thương lượng một chút, có thể chạy hay không chậm một chút, nhượng ta đập cái chiếu trước tiên. Nhưng bầy sói đã chạy không còn bóng rồi. Chương 143, thông minh áp chế. Đại vương mắt thấy bầy sói rời đi, ông lão cực kỳ vui mừng, nhưng còn không quên Lý Dương. Đình chỉ. Lý Dương nhảy xuống đầu tường, phất tay ngăn lại, đại vương. Ta còn đường tăng đây. Lại nói, các ngươi là sao từ bầy sói truy kích trong đảo mạng. Lý Dương đối với điểm ấy tương đối hiếu kỳ. Này một lão lương tiểu, không có nửa điểm vận động tế bào, lại năng lực chạy trốn quá bầy sói, không phải tàn nhẫn kỳ quái sao. Đại vương không biết, tha cho ta. Lý Dương tại chỗ đánh gãy, cải chính nói, ta không gọi đại vương, ta nổi danh, gọi Lý Dương. Lý đại vương. Lý Dương. Ông lão rất có ánh mắt, lập tức sửa lời nói, Lý tráng sĩ. Xem Lý Dương hay vẫn là dáng vẻ đó, vội vã lần thứ hai đổi giọng, Lý công tử. Lý thiếu hiệp. Lý Dương có chút đau đầu nói, ngươi liền không thể trực tiếp gọi tên ta. Ông lão vội vàng nói, không dám. Quên đi, ngươi yêu kêu là cái gì đi, ta lười quản ngươi. Lý Dương không thích ông lão này, lòng hiếu kỳ cũng ma không còn, trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng ông lão nhưng mang theo hai nữ theo tới, một đường cùng đến ngoài sân trại. Còn ở cùng. Lý Dương không khỏi dừng lại, các ngươi theo ta làm gì? Công tử đây là muốn ly khai sân trại. Đúng vậy, không được sao? Không không không. Ta tuyệt không có trở ngại cản ý tứ, chỉ là, khắc hà. Công tử vừa muốn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, lão phu ngược lại năng lực dẫn cái minh đường, chỉ hy vọng có thể cùng công tử một đạo hạ sơn, này sơn dã thú ngăng dọc, ta một gia lão tiểu, thực khó tự vệ. Hiển nhiên, ở gặp Lý Dương bức lui đàn sói tình cảnh sau, ông lão đã xem Lý Dương coi như nhánh cỏ cứu mạng. Ngươi muốn cho ta bảo vệ các ngươi. Lý Dương nghe ra nghĩa bóng. Chính là, hóa ra muốn thuê ta làm hộ vệ. Ngươi năng lực cho ta bao nhiêu tiền? Lý Dương không từ chối, hỏi trước vấn đề mấu chốt. Tiền. Ông lão cùng hai nữ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nơi nào còn có tiền? Bọn hắn tiền không đều ở Lý Dương trên người mà. Lý Dương cau mày nói, không trả thù lao. Muốn miễn phí thuê ta làm hộ vệ. Cái đệ. Cũng là ông lão này cao tuổi rồi, đổi thành bạn cùng lứa tuổi, Lý Dương trực tiếp một quyền đánh đã qua. Đầu óc có bị bệnh không? Lý Dương xoay người rời đi. Ông lão không khỏi cuống lên, công tử dừng chân, có tiền A. Người còn có tiền. Lý Dương quay đầu, nói rõ không tin. Các ngươi bao vây cũng làm cho giặc cướp đoạt, còn năng lực có tiền. Người gạt ta. Ông lão sững sờ, hóa ra cái tên này còn biết, tiền của mình đều bị hắn đoạt. Hắn lập tức nhanh trí. Công tử không biết, đó chỉ là lộ phí mà thôi, chờ lão phu phản ra sau, nhất định bị trên hậu lễ, lấy báo đáp công tử hộ tống hạ sơn tri ân. Lý Dương chợt nói, trong nhà của ngươi có tiền. Chính là. Lý Dương nghĩ thầm cũng đúng, ông lão này vừa nhìn chính là không giàu sang thì cũng cao quý, trong nhà khẳng định có tiền. Ngươi năng lực cho ta bao nhiêu? Lý Dương lại trở về vấn đề này. Ông lão khẽ cắn răng, vì để cho Lý Dương hộ tống nhóm người mình hạ sơn, dứt khoát nói, một kim. Một kim. Lý Dương sáng mắt lên. Hiện tại hắn không phải là lúc trước tiểu bạch, tuy đối với tần quốc kế giới phương thức vẫn là không hiểu. Nhưng lại biết kim là cao nhất kế giới đơn vị. Thành giao Lý Dương một lời đáp ứng luôn, phảng phất chỉ lo ông lão hội đổi ý. Ông lão đại hỉ, trùng phía sau hai nữ ngấp nói, nhanh, mau tới cảm ơn Lý công tử đại ân. Dẹp đi đi. Lý Dương xua tay cự tuyệt nói, ngươi cho ta tiền, ta hộ tống ngươi, một khoản buôn bán thôi, cảm ơn cái gì tạ, đi nhanh đi. Lý Dương đương trước một bước, đi ở phía trước. Ông lão cùng nhân mặt người, nhưng ngay lúc đó phản ứng lại, cấp tốc đổi tới. Mà ở trên đường, Lý Dương cũng biết rồi ông lão cùng nhân, năng lực từ đàn sói truy kích trong đảo mạng trải qua. Không có bí quyết, hoàn toàn dựa vào mạng lớn. Ông lão vốn tưởng rằng đi rồi sơn an toàn, ai biết mới vừa đi ra không xa, liền thấy xa xa đứng vững đỉnh núi trên, nằm úp sấp một con sói, xung quanh còn có cái khác lang làm bạn. Xem tới đây, ông lão lúc này sợ đến quay đầu trở về chạy, ở chạy trong quá trình nhưng đã kinh động bầy sói, lúc này mới dẫn tới bầy sói truy kích lại đây. Bởi vì ở giữa còn cách một khoảng cách, vì lẽ đó ông lão cùng nhân mới may mắn chạy về đến sơn trại, nhưng cũng bị bầy sói đuổi theo, may là Lý Dương ở đây, không phải vậy này toàn ra liền cho ăn dã lang. Đến bên dưới ngọn núi, Lý Dương cùng Hùng Báo hai người hiệp, nhưng sản sinh phân kỳ. Cái gì? Lý Dương đột nhiên cất cao âm thanh, sợ quá chạy đi mấy con nghỉ lại đầu cành cây chim nhỏ. Ngươi nhượng ta ở này, chờ ngươi đem tiền đưa tới. Ngươi chạy sao chỉnh? Thật sự coi ta 3 tuổi đứa nhỏ. Lý Dương tức giận ha ha trùng ông lão chất vấn. Hắn phát hiện ông lão này muốn quy nợ. Rõ ràng nói cẩn thận tiền, kết quả đến bên dưới ngọn núi ông lão này càng nói để cho mình chờ, quay đầu lại đem tiền đưa tới. Ai tin? Ai yêu tin ai tin, Lý Dương không tin. Này bức, phải chạy trốn A. Lúc trước cầm đao nam không tiền, hiện tại ông lão không tiền, đều nói cổ nhân lời hứa đáng giá nghìn vàng. Vô nghĩa. Lý Dương chân tâm không thấy. Lão phu thể với trời, tuyệt đối sẽ không. thiếu đến bộ kia. Lý Dương đánh gậy ông lão, nói, ta biết ngươi là ai nhà, ngươi muốn chạy không công nhận, ta trên cái nào tìm ngươi đi. Lão phu họ Lữ tên Văn, chữ Thúc Bình, đan phụ người, bất tài, cũng coi như có chút danh tiếng. Lữ Công lập tức báo lên họ tên, nôn từ hơi có chút ngạo khí. Hắn tin tưởng chính mình tiếng tăm, vẫn còn có chút tác dụng. Đáng tiếc. Một cái tên, xả nhiều lời như vậy làm gì? Lý Dương nói thầm một tiếng, không để ý chút nào. Nghe không hiểu, đều là vấn đề. Cho tới Hùng Báo hai người cũng đừng nói ra, sơn dã nông hộ, đời này đi qua nơi xa nhất chính là Lang Gia Sơn, còn nữa là đồng ruộng, căn bản chưa từng nghe tới Lữ Công. Cái kia, Lữ Lý Dương hảo như gặp phải điểm khó khăn. Lữ Văn Lữ Công bất đắc dĩ nhắc nhở. Tốt như vậy, chúng ta công bằng điểm, ngươi cao tuổi rồi, đừng nói ta bắt nạt ngươi. Lý Dương mở ra tay, tế tính ra. Ngược lại ta cũng nhàn rỗi, thẳng thắn trở về với ngươi một chuyến, chờ ngươi đưa cho ta tiền, ta không nói hai lời trực tiếp rời đi, ngươi thấy thế nào? Lý Dương cảm thấy đến yêu cầu của chính mình, trải qua rất thông tình đạt lý, nếu không là xem ông lão này cao tuổi rồi, hắn mới lười làm phiền. Chuyện này Lữ Công không khỏi làm khó dễ lên. Phải biết Lý Dương nhưng là Sơn Đại Vương, đem Sơn Đại Vương lĩnh về ra, trừ phi hắn là điên rồi. Nhưng hắn cũng không tìm được lý do cự tuyệt, Lý Dương yêu cầu xác thực hợp tình hợp lý. Ngươi muốn quỵt nợ. Lý Dương xem Lữ Công làm khó dễ, nhìn ra không đúng manh mối. Không không không. Vậy ngươi sợ cái gì? Không phải sợ Lữ Công có chút từ cùng, không biết nên giải thích như thế nào. Lúc này, nhưng là Hùng Bá xuất nói ngăn cản. Đại ca, không thể đi a, như đến hắn ra, vậy coi như là hắn địa đầu trên, đến lúc đó hắn thông báo quan phủ, chúng ta ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Nghe vậy, Lý Dương cảnh giác. Khoảng thời gian này Lý Dương đối với Tần Quốc hiểu rõ càng nhiều, biết Tần Pháp nghiêm khắc, một khi tra ra bản thân cùng giặc cướp cấu kết, cho dù hắn không tham dự quá bất kỳ cướp đoạt hành động, dù cho là có lý do chính đáng, đều muốn làm tội liên đới chi hình. Tần Pháp. Đối với này hai chữ, thông qua khoảng thời gian này hiểu rõ, Lý Dương tổng kết ra bát tự tinh túy. Pháp không chú tâm, cũng không dung tình. Mặc kệ ngươi có bất kỳ lý do gì, chỉ cần chạm tới, liền muốn bị phạt, tội liên đới. Này xác thực là cái vấn đề Lý Dương ở xem qua cổ nhân thành tín vấn đề sau, cảm giác mình tất yếu chơi một tí, thông minh áp chế. Dùng thông minh, áp chế cổ nhân. Lý Dương ở túi hành lý trong bước lên một lúc, nhảy ra một vật, xé ra đóng gói hộp, lại lấy nửa bình nước suối, đem hai người sảm cùng nhau, quấy đều. 3, 2, 1, thông minh áp chế bắt đầu. Lý Dương bưng nửa bình hỗn hợp sau nước suối, đưa tới Lữ Công trước mặt. Uống. Này, đây là cái gì? Lữ Công do dự, không dám nhận lại đây. Dễ bản lam. Dễ bản lam. Lại là vật gì? Lữ Công cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Độc dược. Cái gì? Lữ Công sợ đến lùi về sau mấy nhanh chân, suýt chút nữa ngã ngồi ở mà, may là bị hai nữ đúng lúc đỡ lấy. Làm phòng ngừa các ngươi hại ta, các ngươi muốn uống dưới này nửa bình dễ bản lam trùng dược phẩm, trên đời này chỉ có ta mới có giải dược, chờ ta bắt được tiền, liền giúp các ngươi giải độc. Lý Dương nghiêm trang nói. Loại độc này dược có sắc có vị, ăn vào sau không hề thống khổ, độc tính hội vẫn ẩn nút ở trong người, đương bạo phát một khắc đó, các ngươi hội thất khiếu chảy máu mà chết. Chương 144, Hổ Ấn. Xem mọi người một bộ khiếp sợ sợ hãi dáng vẻ, Lý Dương rất muốn cười, nhưng nỗ lực đình chỉ. Mà ở trong mắt mọi người, Lý Dương càng như là một loại mơ hồ lộ ra hung tàn tự cười, làm người tăng thêm ý sợ hãi. Đại vương, chỉ do lão phu nhất nhân uống, buông tha ta hai cái con gái ba. Không được. Đại vương, nhất định phải để uống. Sau đó, ở Lý Dương ép buộc dưới, Lữ Công một nhà ba người toàn bộ uống thuốc độc. Hảo, lên xe Lý Dương gọi Hùng Bao đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng xe ngựa dắt ra. Lữ Công vừa nhìn, này không phải là mình bị bọn cường đạo bắt cóc xe ngựa mà. Hiện tại là Lý Dương. Lữ Công ba thanh người ngồi trên đệ một chiếc xe ngựa, chính mình đánh xe, Lý Dương ngồi chiếc thứ hai, Hùng Bao đánh xe, quan tài đen những vật này đặt ở đệ tam lượng trên, Hùng Đại đánh xe. Phân phối chú đáo. Mà tam chiếc xe ngựa lấy Lữ Công dẫn đầu. Lao đầu, đi đâu a? Đánh xe Hùng Báo lớn tiếng hỏi. Tứ Thủy quận, phái huyện uống thuốc độc sau Lữ Công không dám thất lễ, vội vã trả lời. Phái huyện. Chi kẹt kẹt tam chiếc xe ngựa một đường lay động, chậm rãi đi tới phái huyện. Một đường không nói chuyện. Ngày thứ hai. Trời còn chưa sáng, Lý Dương dậy sớm, rời xa đoàn xe, chạy đến một chỗ yên lặng địa cậu quyền. Truy cập, choi đu. À thoải cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay hắn luyện lên quyền đến đặc biệt thoải mái, khí tức thông. Từ dư tội thế giới tăng vào sau, không tiến thêm tốc nào nữa khí tức, càng bắt đầu có tăng trưởng tư thế. Một lần quyền pháp hạ xuống, Lý Dương cũng không có như thường ngày giống như chạm đến là thôi, mà là tiếp tục lần thứ hai. Bởi vì khí tức xác thực ở tăng trưởng, chỉ là tăng trưởng phạm vi so sánh chậm, cứ việc rất chậm, nhưng Lý Dương cũng không muốn dừng lại này hiếm thấy kỳ ngộ. Một lần lại một lần. Toàn thân dần dần ở tỏa nhiệt, không ngừng phát sinh mồ hôi thấm ướt vào áo, to bằng cái đấu mồ hôi hột từ trên trán không được lan xuống. Mặt trời dần dần bay lên, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, tăng thêm nhiệt ý, nhượng Lý Dương rất không thoải mái, nhưng khí tức tăng trưởng lại làm cho hắn tâm lý đặc biệt thoải mái. Lý Dương yêu thích cái này mâu thuẫn cảm giác. Không ngừng thân thể tỏa nhiệt. Lúc này, nơi ngực đột nhiên xuất hiện một luồng nóng bỏng, này trải qua vượt qua nhân loại da rẻ chịu nhiệt độ, liền da rẻ đều bị năng hỏng rồi, cảm giác đau trong nháy mắt thức tỉnh Lý Dương. Mạ đèo ỉn, này cái gì ngoạn ý? Lý Dương đau đến gầm nhẹ một tiếng, không lo được cái khác. Một cái xé ra cổ áo, nút buộc sụp ra, lộ ra lưỡng khối rắn chắc cơ ngực. Bắp thịt không phải trọng điểm. Trên ngực, hổ hình truy thông thể đỏ lên, như mới từ hỏa trong lấy ra bàn ủi, chính ấn bộ ngực. Lý Dương không để ý nóng bỏng hổ hình truy, vừa muốn lấy xuống thì, hổ hình truy rồi lại khôi phục bình thường. Cảm giác đau đến nhanh, đi cũng nhanh. Cái gì quỷ? Không rõ vì sao Lý Dương buồn bực, túi đầu nhìn về phía bộ ngực, này Lý bị phỏng dĩ nhiên khỏi hẳn, nhưng nhiều một khối năng ấn. Hiện hổ hình, là hổ hình truy vừa nãy năng quá vết tích. Giống quá hình xăm. Quay lại nhượng ba mẹ nhìn thấy, còn tưởng rằng là hình xăm đây, không nỡ mắng chết ta. Lý Dương phiền muộn sờ sờ bộ ngực, phát hiện đã không hề đau đớn sau, liền không thèm để ý. Ấn đều in vào, còn có thể thế nào? Trở về sau tìm cái hình xăm điếm, nhìn có thể hay không rửa đi. Lý Dương ý nghĩ kỳ lạ nghĩ, lại trên đất tìm tòi, tìm về vừa nãy quần áo vỡ đi nút buộc. Ai, liền hai cái vừa vặn quần áo. Một cái liền như thế phá hủy. Lý Dương cảm thấy khá đáng tiếc. Cổ nhân y phục mặc vừa phiền phức lại khó chịu, vì lẽ đó khoảng thời gian này, hắn xuyên đều là hiện đại quần áo, có hai cái, vừa vặn qua lại đổi lại xuyên. Hiện tại nhưng không xong rồi. Kỳ thực quần áo không xấu, chỉ là vỡ đi một cái nút buộc mà thôi, vấn đề ở chỗ Lý Dương sẽ không phùng, này hay cùng hỏng rồi không khác biệt, hơn nữa còn bị mồ hôi ướt nhẹp, dính nhơm nhớp dán ở trên người, lại trị giá mùa hạ khô nóng, ăn mặc khó chịu. Lý Dương cởi quần áo dưới, để trần áo đều hơi nóng, chính phải đi về thay quần áo. Nha! Một tiếng thét kinh hãi tiếng từ phía sau truyền đến. Lý Dương xoay người nhìn lại, nhìn thấy một nữ hải chính hai tay ôm mặt, túi đầu vùi đầu, một bộ thất kinh dáng vẻ. Là ngươi a, ngươi chạy thế nào này đến rồi? Cô bé này là Lữ Công con gái, Lý Dương tự nhiên nhận ra. Ta nữ hải hai tay còn ở ôm mặt, như môi giống như âm thanh lắp ba lắp bắp. Ta cái gì ta? Nói chuyện cẩn thận Lý Dương có chút không kiên nhẫn đạo, hắn biết cô bé này không phải nói lắp, có thể giao lưu lên so với nói lắp còn lao lực. Ta nữ hải khó có thể mở miệng. Kỳ thực nàng là đến thuận tiện, cố ý dậy sớm cóng lấy người, muốn tìm cái xa một chút địa phương, nhưng không muốn nhìn thấy Lý Dương cởi quần áo một màn, kỳ thực cũng không cái gì, trùng hợp thôi, nguyên nhân cũng rất bình thường, chỉ cần là người, ai không ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng đây là cổ đại, tuy nói tần đại xã hội bầu không khí khá là khai hóa. Nhưng một cái chưa lấy chồng nữ hải, sao được mở miệng nói mình là đến thuận tiện. Nàng thực ở trả lời không được. Không muốn nói quên đi Lý Dương cũng không thèm để ý, nhìn tiểu cô nương, nhưng thái độ khác thường đi tới. Cái kia, Tố Tố đúng không? Lý Dương nhớ tới Lữ Văn ông lão kia hảo như là như vậy gọi. Hả? A, là, ta là Lữ Tố hoang mang trả lời, nàng không nghĩ tới Lý Dương hội xưng hô như vậy chính mình, bình thường chỉ có người nhà mới xưng hô như vậy, hơn nữa còn giống như... Gọi sai. Từ khi quan vào sơn trại sau, Lý Dương đều không nhìn thẳng nhìn qua chính mình, đường trên từ chưa phản ứng quá, hiện tại bất thình lình nói chuyện, còn cứ gọi đến thân thiết như vậy, Lữ Tố trong lòng lại khủng vừa sợ. Lý Dương cũng không biết nghe không nghe thấy, tự mình tự hỏi nói, ngươi hội phùng quần áo sao? Liền cái này. Lý Dương đưa tay trên áo sơ mi mở ra. Lữ Tố theo bản năng buông tay ra đến xem, kết quả vừa vào mắt nhưng là Lý Dương để trần trên người. Lữ Tố hô khẽ một tiếng. Hai tay nhanh chóng ôm mặt, sắc mặt đỏ chót, đều một đường hồng đến bên tai trên. Thẹn thùng. Lúc này Lý Dương thấy rõ, nhìn một chút chính mình, có vẻ như cũng không cái gì không thích hợp. Ừ, thật không tiện Lý Dương lúc này mới nhớ tới hiện đại cùng cổ đại bầu không khí sai biệt. Vô tâm dừng lại, Lý Dương nhanh chóng thuyết minh. Ngươi nếu như hội phùng liền cho ta phùng một tí, thuận tiện lại tẩy một lần, may vá cùng giặt phí, ta hội từ cha ngươi này Lý chụp đi, tuyệt không hãm hại các ngươi một phân tiền. Lý Dương cảm giác mình rất công đạo. Lữ Tố cũng không biết nghe không nghe rõ, bưng đỏ chót khuôn mặt nhỏ, yên lặng mà gật đầu một cái. Nàng dám từ chối sao? Lý Dương nhưng là giặc cấp trùm thổ phỉ A. phiền phức ngươi. Lý Dương trực tiếp đem áo sơ mi hướng về Lữ Tố trong lồng ngực bịt lại, liền đi rơi mất. Nghe được tiếng bước chân dần đi, Lữ Tố lúc này mới rời tay, theo bản năng nhìn về phía Lý Dương phương hướng ly khai, nhưng nhìn thấy Lý Dương để trần phía sau lưng thì, lập tức cúi đầu. Lần thứ hai tu đỏ mặt. Mãi đến tận Lý Dương triệt để ly khai, Lữ Tố ngơ ngác vọng trong tay quần áo xuất thần. Ai, hay vẫn là nhanh tẩy đi, không nên chọc giận hắn, nếu là thiên nộ đến phụ thân cùng tỷ tỷ, sẽ không hay. Mới vừa nghĩ tới đây, đông nhiên bụng dưới căng thẳng. Lữ Tố lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vàng chạy chậm hướng về một bụi cỏ dày đặc địa phương. Ngồi trốn hôm xuống. Chương 145, lần thứ ba. Lý Dương sau khi trở về, từ túi hành lý trong nhảy ra cuối cùng một cái mùa hạ áo sơ mi đổi, lại nhảy ra một chiếc gương soi rọi, thu dọn một tí tóc. Nên hớt tóc phát tài. Đại ca, ăn cơm. Hùng báo âm thanh từ xe ngựa chuyển ra ngoài đến. Lý Dương xuống. Hùng đại sớm đã trên đất dọn xong bàn trà, bắt, khoái đều đã dọn xong, Lý Dương đi tới trực tiếp ngồi xuống, Hùng báo từ bên cạnh sải bước đi tới, bưng lên một bàn nhiệt hảo lương khô. Lý Dương hiện đại thực phẩm sớm đã ăn xong, hiện tại chỉ có thể nhập ra tùy tục ăn những này. Cầm lấy một khối lương khô, tức một cái, nhặt như nước Úc. Hùng báo, ngươi liền không thể nhiều nhiệt một chút. Lý Dương không còn khẩu vị, thả xuống lương khô. Hùng báo cầm lấy lương khô lại đi nhiệt, mơ hồ còn năng lực nghe được hắn nói thầm tiếng. Lần trước nói ta nhiệt quá lâu, khảo hồ ăn không ngon, hiện tại còn nói lương, đến cùng nên làm sao nhiệt mà. Không trách Hùng báo. Lý Dương miệng từ lúc hiện đại nuôi dưỡng điêu, chỉ cần điều kiện cho phép, năng lực ăn được tuyệt không ăn xấu, huống hồ hắn kiêng ăn tật xấu từ nhỏ đã có. Lý Dương cũng không cảm thấy có lỗi, hưởng thụ đời sống vật chất, ăn được mặc ấm là cơ bản yêu cầu. Các ngươi ăn đi. Lý Dương không hứng lắm đi ra. Khoảng thời gian này hắn biết rõ Hùng báo chủ nghệ, thịt cá cũng có thể làm cho kẻ này làm được không tư không vị. Hùng hổ vốn là khó có thể nuốt xuống lương khô. Lý Dương sớm đã ra kết luận, Hùng báo kẻ này không thích hợp tiến vào nhà bếp. Đang muốn về trên xe ngựa, Lữ Công vô cùng lo lắng chạy tới, suýt chút nữa ngã sấp xuống trên đất. Lý công tử, có thể từng gặp tiểu nữ? Lữ Công người còn không tới gần, liền vội hỏi. Cái nào? Tố Tố. Lý Dương dừng một chút, hắn đương nhiên từng thấy, hơn nữa ngay khi trước đây không lâu, có thể xem Lữ Công sốt ruột răng rớp, không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì? Tố Tố không gặp rồi. Ta từ dậy sớm đến hiện tại, cũng không thấy nàng, hỏi chỉ, nàng cũng nói không biết, này Hoàng Sơn giã lĩnh, Tố Tố sẽ không phải. Lữ Công càng nói càng sốt ruột, đôi mắt giả nua đều gấp xuất nước mắt. Nàng không trở lại. Lý Dương kỳ quái nói. Liền không từng xuất hiện a. Người trước tiên đừng có gấp, đều từng người đi tìm một chút xem, Hùng báo, Hùng đại cũng đi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều động lên, lấy xe ngựa làm trung tâm, hướng về xung quanh tìm kiếm. Lý Dương mới vừa để người ta cô nương cho giặt quần áo, lúc này cũng không tiện khoanh tay đứng nhìn, hắn càng thẳng thắn, nắm lấy kính viễn vọng bò lên trên một gốc cây cao thụ, đưa mắt nhìn bốn phía. Đương nhìn thấy một phương hướng thì, không khỏi sương sở. Này phương hướng chính là hắn vừa nãy luyện quyền địa phương, bất quá còn muốn đi lên trước nữa một khoảng cách, ở một dòng sông bên mới năng lực nhìn thấy Lữ Tố bóng người. Hay vẫn là bóng lưng, tôn ở bờ sông, hai tay cầm lấy một bộ y phục không ngừng ở giữa sông qua lại thanh tẩy. Ngậy! Giặt quần áo. Lý Dương phản ứng lại, hiển nhiên Lữ Tô ở bắt được quần áo sau, cũng chưa có trở về, trực tiếp liền đi giặt quần áo. Đứa nhỏ này, đến cùng là có bao nhiêu nghe lời a? Giặt quần áo mà thôi, ta một không ép buộc, hai không quy định thời gian, nàng lại cơm đều không ăn, không ngừng không nghỉ liền đi tẩy lên. Lý Dương lắc đầu một cái, có chút dở khóc dở cười. Nhảy xuống cây, xem xung quanh không ai, tất cả mọi người đều đi tìm Lữ Tố. Chỉ có thể chính ta đi tới. Lý Dương một mình đi tới bờ sông nhỏ, đều đi tới phía sau nàng, Lữ Tố cũng không phát hiện. Khoảng cách gần dưới, Lý Dương mới nhìn rõ Lữ Tố giặt quần áo dáng vẻ, có vẻ rất vất vả, một mực lại không dám dùng sức, hảo như chỉ lo hội xả xấu tay áo sơ mi phục tự. Này Trương xem ra cũng là 15, 16 tuổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy mồ hôi hột cùng mệt mỏi. Lý Dương đáy lòng không khỏi sinh ra điểm quý ý, cảm giác hảo như bắt nạt vị thành niên thiếu nữ. Quên đi, ý phục này hay là tự mình rửa đi. Ai? A, Lữ Tố bị đột nhiên âm thanh sợ rồi, quay đầu nhìn lại mới phát hiện là Lý Dương. Ta lập tức liền giặt xong. Lữ Tố nhàn đến mức rất hoảng loạn, đều không để ý tới đứng dậy, liền vội vàng đem tay áo sơ mi phục giơ lên, phảng phất vội vã chứng minh, mình quả thật nhanh giặt xong. Lý Dương lại bị Lữ Tố phản ứng làm cho rất không nói gì. Ngươi cho tới như thế sợ sẽ sao? Lại nói ta dài đến nhiều xoài à, giống như ngươi vậy hoa quý thiếu nữ, coi như không chú ý. Cũng không đạo lý sợ đến như vậy chứ. Lúc nói chuyện, Lý Dương còn vuốt chính mình cằm, một bộ rất hài lòng dáng vẻ. Lữ Tố đầu tiên là ngẩn ngơ, phảng phất ở tiêu hóa Lý Dương, nhưng cũng không biết làm sao tiêu hóa, sắc mặt trở nên hường hào, túi đầu không dám nhìn thẳng Lý Dương. Lý Dương hơi có chút bất đắc dĩ, đứng lên đi, không cần giặt sạch, quay đầu lại chính ta tẩy. Lữ Tố túi đầu đứng lên. Bởi vì tồn quá lâu, nàng mới vừa đứng dậy, liền cảm thấy hai chân tê dần, toàn bộ người đứng không vững nữa, dầm một tiếng ngã vào giữa sông. Lý Dương mới vừa xoay qua chỗ khác thân thể cứng đờ, sau đó cấp tốc lại chuyển qua đến, xem Lữ Tố trải qua ngã ngồi ở đáy sông, may là nước sông kém cỏi, chỉ không quá bản thân. Dù là như vậy, cũng đầy đủ chật vật. Lý Dương trước tiên giơ hai tay lên, không có quan hệ gì với ta có thể cái gì cũng không làm. Lữ Tố hiện tại nào có tinh lực để ý tới hắn, lạnh leo nước sông, đáy sông đá vụn, đống nhiên ngã vào, nhượng Lữ Tố mảnh mai thân thể cực kỳ bị đau. Nàng không phải là da dày thịt béo Lý Dương, nhưng vẫn cứ cắn răng nhẫn nhịn, từ giữa sông đứng lên. Có thể mới vừa đứng lên, liền cảm giác trên chân từng trận đau đớn, trên chân chút nào không dùng được lực, toàn bộ người không ngừng được lần thứ hai té ngã, trong tình thế cấp bách Lữ Tố nắm lấy một cái tay. Một con đối diện đưa tới tay. Là Lý Dương. Lúc này hắn có thể phản ứng lại, đồng phát hiện Lữ Tố có dũng khí muốn té ngã N thêm một lần xu thế. Này đến chờ tới khi nào? Liền quả đoán ra tay. Lý Dương kéo Lữ Tố sau, lúc này không sao chứ, mau lên đây. Lữ Tố trên chân từng trận phát đau, miễn cưỡng đứng tại chỗ, nơi nào còn có sức lực cất bước, trong mắt lóe ra từng đóa nước mắt, rất là thương người. Tới nha Lý Dương không biết những này, xem Lữ Tố chậm chạp bất động, không khỏi thúc giục. Lữ Tố há miệng, nhưng hay vẫn là không nói ra, cắn chặt hàm răng, nhịn đau ở đáy sông đá vụn trong đi ra một bước. Kết quả? A. Lữ Tố gào lên đau đớn một tiếng, lần thứ hai té ngã. Lúc này lại so với vừa nãy tốt lắm rồi, theo phương hướng, một con ngã vào Lý Dương trong lòng. Lý Dương kinh ngạc ở tại chỗ, một cái cực lớn mà lại quỷ dị dấu chấm hỏi từ đáy lòng bốc lên. Cuộc đời lần thứ ba cùng khác phái ôm ấp, liền như vậy không tên theo đưa đi rồi. Lần thứ nhất là chính mình mẹ. Lần thứ hai là tiểu muội. Lần thứ ba, càng là một cái không quan hệ chút nào nữ sinh, không, căn bản liền nữ sinh đều không phải, là nữ hải. Cái quái gì vậy, còn vị thành niên. Làm một tên cao ngạo, nơi, nam thần, đối nhau bình lần thứ ba cùng khác phái ôm ấp, Lý Dương tuy rằng không ảo tưởng qua cái gì cảm thiên động địa cảnh tượng, nhưng cũng không nghĩ tới, sẽ là trước mắt cảnh tượng này. Phát sinh quá đột nhiên, khiến người ta không hề có một chút điểm phòng bị. Lúc này, ý thì hề nhân trong ngực. Lý Dương ngơ ngác mà túi thấp đầu, ánh mắt càng là dại ra nhìn Lữ Tố. Lữ Tố tiếu đỏ mặt lên, tự trái táo chín ngùi, hận không thể khiến người ta muốn cắn một cái. Nàng cũng giống như Lý Dương. Không ứng phó kịp. Khung cảnh này chỉ rằng co lưỡng dây. Ngươi, chiếm ta tiện nghi. Lý Dương có vẻ như còn không tỉnh lại. Lữ Tố. Chương 146, Lữ Tố. Chiếm Lý Dương tiện nghi. Lữ Tố thực sự đoán không ra, Lý Dương trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng nàng cũng tỉnh táo lại. Đúng, xin lỗi, ta là bởi vì chân ngắt, cho nên mới Lữ Tố lắp bắp giải thích lên, túi đầu không dám nhìn thẳng Lý Dương. Chân ngắt. Ừ. Đổi làm người khác. Lý Dương khẳng định không tin, này nói rõ là ở khai ta dầu. Nhưng trước mắt cô nương này, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, hảo như chỉ lo hội dọa đến ai tự, phỏng chừng cho nàng 10 cái lá gan, cũng không dám khai chính mình dầu. Lý Dương tin. Ai? Lý Dương thở dài, đáy lòng vì chính mình từ trần ôm ấp mặc niệm 3 giây. Lại nhìn trong lồng ngực Lữ Tố. Còn có thể nhúc nhích sao? Lời này hỏi xong, Lý Dương đều cảm thấy dư thừa. Muốn có thể nhúc nhích. Tiểu cô nương này còn có thể tựa ở trong lồng ngực của mình. Cũng chính là nữ thương, ngươi phải thay đổi thành những khác, ta còn thực sự không chiêu. Lý Dương đỡ Lữ Tố ngồi dưới đất, chuẩn bị xem trước một chút nàng nữ thương. Này vừa chia tay, nhất thời phát hiện không đúng. Lữ Tố hiện tại nửa người dưới hoàn toàn bị nước sông thấm ướt, nhặt màu khoa trưởng quần áp sát vào trên người, lộ ra xuất thiếu nữ mới vừa phát dục hảo nửa người dưới đường cong, đã hơi có quy mô, lôi kéo người ta mơ màng. Điều này cũng làm cho là cổ đại quần áo, quần dài chấm đất. Hoàn toàn bao phúc hạ thân, nếu như đổi thành hiện đại váy ngắn loại hình, sớm đi hết. Lý Dương cũng chẳng có gì, người hiện đại cái gì tình cảnh chưa từng thấy, huống hồ điều này cũng không đi quang A. Nhưng Lữ Tố không giống, kinh hô một tiếng, hai tay một hồi trên một hồi dưới, muốn che lại toàn thân, có thể này hai cái bé nhỏ cánh tay, há có thể cái được toàn thân. Người xoay qua chỗ khác, xoay qua chỗ khác. Lữ Tố hầu như là gào khóc kêu lên, khiến cho ta hảo như giết người phóng hỏa tự. Lý Dương bất đắc dĩ xoay người, đồng thời mở ra áo, ném tới mặt sau. Lữ Tố dưới tình thế cấp bách không lo được cái khác, nàng quá quần áo liền hướng về trên người cái, nàng vóc người vốn là tiểu tiểu, ngồi ở trên cỏ, cuộn mình đứng dậy tử, miễn cưỡng xem như là che kín rồi. Đã khỏi chưa? Lý Dương thúc nói. Lữ Tố lúc này mới phát hiện Lý Dương còn duy trì vừa nãy tư thế, trên người không có quần áo, để trần hổ bối, chính hướng về phía chính mình, này đường cong, này bắp thịt. Ta hỏi ngươi, đã khỏi chưa? Lý Dương rất không kiên nhẫn hỏi. Lữ Tố nha một tiếng thức tỉnh, vội vã nhắm hai mắt lại, hai tay tóm chặt lấy quần áo, hảo như cái màn giường tự che ở trước người mình, nguyên bản là chặn thân thể, lúc này đầu co rụt lại, toàn bộ mọi người chặn lại rồi. Ừ. Lúc này mới nhược nhược đáp một tiếng. Lý Dương hành trang quá thân, suýt chút nữa không cười ra tiếng, ngươi thẳng thắn đường con nhím đặt được. Lữ Tố hai tay nâng y phục chặn ở trước người, mỏng manh áo sơ mi diện liêu dựng thẳng lên, ánh mặt trời đem Lữ Tố cuộn thành một đoàn bóng dáng phản chiếu ở trên áo sơ mi, thật lại như chỉ con nhím. Tình cảnh này cũng làm cho Lý Dương nhớ tới thời trẻ cùng tiểu muội chơi tay bị ảnh kịch, khi đó đều mô phỏng theo chút thỏ, ưng, cẩu, trước mắt Lữ Tố ngược lại làm ra một con nhím đến. Ngươi cũng là nhân tài. Lý Dương cười nói, ngươi đừng toàn thu về đi, đúng là đem chân lộ ra, ngươi không lộ chân, ta làm sao chữa cho ngươi. Lữ Tố nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi là đại phu sao? Không phải Lý Dương rất thành thực. Bất quá, ta hội xem chút đơn giản hạ đả thường, nhanh lên một chút đi, lẽ nào ngươi phải tiếp tục đợi ở chỗ này? Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta đều trải qua ra đi. Đúng, xin lỗi. Đừng nói cái kia, nhanh đưa chân ra đây. Chuyện này, nhanh lên một chút có được hay không a? Trai gái khác nhau, ngươi cũng không là đại phu, này làm trái. Ai nha mà ơi, ngươi thật phiền phức, vậy ngươi liền coi ta là đại phu, không phải xong. Có thể ngươi rõ ràng không phải. Lý Dương rốt cục mất đi tính nhẫn nại, quát lên, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, hoặc là chính ngươi ở này đợi, ta mang ngươi cha cùng ngươi tỉ đi, hoặc là ngươi liền đưa chân, tuyển. Lữ Tố giơ quần áo tay rõ ràng run run một cái, chỉ lo Lý Dương hội cướp đi người nhà. Run rẩy rôi ra chân. Đã sớm nên như vậy Lý Dương thầm nói, nắm Lữ Tố chân nhỏ, bỏ đi giày, lộ ra chân bóng chân răng, mắt cá chân nơi hơi có sưng đỏ. Sao, thế nào? Lữ Tố cực lực khống chế chân của mình và thanh âm sẽ không run rẩy, cặp kia thô ráp đại thủ, chạm đến ở chính mình từ không có khác phái nam nhân đụng vào quá trên chân, nóng hầm hập, phảng phất có loại dị dạng ma lực, nhượng trái tim của nàng, không ngừng được phát run. Chút lòng thành Lý Dương nhấn trụ sưng đỏ nơi, có quy luật làm lên cục bộ xoa bóp. Ngươi làm gì? Lữ Tố cả kinh kêu lên, này không phải là chữa bệnh nên có dáng vẻ. Nàng vội vã rút về chân. Đừng núp nhích. Lý Dương cương ép nhấn trụ, giải thích, lưu thông máu hóa ứ, có hiểu hay không? Chuyện này, đây cũng quá ngượng ngùng rồi. Tu cái gì tu? Nhớ kỹ, sau khi trở về dùng khăn lông nóng phu ở xương đỏ nơi, trứng gà luộc cũng được, thiếu hoạt động, nghỉ ngơi nhiều, không bận rộn xoa bóp hai lần, mấy ngày là khỏe. Lữ Tố rất muốn hỏi cẩn thận chút, nhưng nghe Lý Dương thiếu kiên nhận ngựa khí, cùng với lập tức ngượng ngùng cảnh tượng, thực sự khó có thể mở miệng. Sau 3 phút, gần như, cứ như vậy đi Lý Dương dừng lại xoa bóp, thu tay về. Đương dừng lại trong nháy mắt, Lữ Tố phi tự rút về chân. Lý Dương lườm một cái, không lên tiếng, thông qua vừa nãy ngắn ngủi tiếp xúc, hắn tự giác trải qua nắm giữ đến, cùng Lữ Tố chính xác giao lưu phương pháp. Lời hay không được, ít nói nhảm, nhất định phải cứng rắn. Xem Lữ Tố còn dơ áo sơ mi, Lý Dương không nhịn được nói, ngươi liền không thể đem quần áo trói trên người. Dùng tay áo vòng qua phía sau lưng, đánh một cái kết. Lữ Tố chiếu hắn làm tốt. Lý Dương bối đã qua, ngồi xổm xuống, tới. A cái gì a, nhanh lên một chút. Ta, chính ta năng lực đi cứ việc Lý Dương thái độ không được, nhưng Lữ Tố nhìn ra hắn hảo ý, khiếp khiếp nói. Lý Dương hô đứng lên, chỉ xuống đất, đến, ngươi đi một cái ta xem một chút. Ngươi nếu có thể đi ra một bước, coi như ngươi trâu bò. Lữ Tố cắn răng, nhưng phát hiện mình liền đứng lên đều rất vất vả. Nhưng nàng vẫn là cắn răng chạm. Bước ra một bước. Lòng bàn chân mềm nhũn, lại muốn ngã sấp xuống, cũng may Lý Dương đúng lúc đỡ lấy nàng. Lữ Tố ha ha mổm, muốn làm tranh luận. Ngươi đừng nói chuyện, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Lý Dương trực tiếp cướp lời nói cha. Thực tiễn chứng minh, còn phải dùng cường. Hiện tại, hoặc là ta ôm ngươi, hoặc là ta có ngươi. Nhanh tuyển. Chuyện này. 3 giây đồng hồ thời gian, không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận tuyển một. Ôm. Không nên Lữ Tố phản xạ có điều kiện tự trả lời, muốn chính mình một cô nương ra, còn chưa lấy chồng, tại sao có thể bị nam nhân ôm trở về đi? Tuyệt đối không thể lấy. Vậy thì bối. Lý Dương không cho từ chối, lấy nửa ngồi nửa quỳ tư thế đứng ở Lữ Tố trước người. Mà cái tư thế này. Giang co đại khái 10 giây đồng hồ. Lý Dương một mặt khó chịu lại chuyển qua đến, ánh mắt nhìn thẳng. nhìn về phía Lữ Tố. Ánh mắt kia, nhìn ra Lữ Tố đáy lòng truyền hình trực tiếp run. Còn có loại thứ ba Lý Dương đông nhiên nói. Là cái gì? Lữ Tố có chút kinh hỉ hỏi. Kháng. Lúc này quyền chủ động có thể ở Lý Dương trên người, hắn không giống nhau, không chờ Lữ Tố nói chuyện, trực tiếp không lưng, lấy giang bao tải tư thế, một cái nâng lên Lữ Tố. A. Lữ Tố thô không kịp đề phòng, hét lên một tiếng, giấy rủa, muốn tránh thoát mở. Nói nhảm nhiều như vậy. Lý Dương nâng lên sau, xài bước rời đi. Lữ Tố này điểm khí lực đối với Lý Dương lại như chảo dương tự, mà Lữ Tố cũng dần dần phát hiện Lý Dương chỉ là gánh chính mình đi, cũng không cái khác cử động sau, liền cũng rõ ràng, thẹn thùng đồng thời, đáy lòng còn có một luồng cảm giác khác thường. Một đường sóc này, Lữ Tố nhắm chặt hai mắt, bởi vì vừa mở mắt, liền sẽ thấy Lý Dương lóa lổ hổ bối. Nay tràn ngập sức giãn bắp thịt quần, đang đi lại theo thân thể chập trùng lên xuống, điểm điểm vết mồ hôi, theo bắp thịt đường nét chảy xuống, mãi đến tận bên hông, dần dần ướt nhẹp lưng quần. Lại phối hợp xung quanh sơn dã bãi cỏ, từng luồng dương cương cuồng dã khí tức, trùng kích Lữ Tố thiếu nữ tâm linh. Đầu tiên nhìn sau đó, Lữ Tố liền không dám nhìn nữa, có thể từ trên người Lý Dương truyền tới nhiệt độ, lại hết sức thô bạo mà xé ra phòng tuyến của nàng, thẳng chống đỡ đáy lòng, mỗi thời mỗi khác, phảng phất ở chức năng nội tâm của nàng. Về đến xe ngựa sau, đi tìm Lữ Tố người còn chưa có trở lại, Lý Dương liền đem Lữ Tố kháng lên xe ngựa, lại đi từ trước thu được trong gói hàng nhảy ra kiện nữ y phục. Những này bao vây y phục vật nguyên bản liền thuộc về Lữ Tố một gia, có nữ y phục cũng không ngạc nhiên. Lữ Tố đem mã màn xe ố được, lúc này mới ở trong xe ngựa càng thay quần áo, còn chỉ là thay đổi kiện áo khoác, bởi vì kiêng kỵ đi ra bên ngoài có Lý Dương. Xong việc sau, Lữ Tố lại không dám đi đối mặt Lý Dương, một cái người trốn ở trong xe ngựa, khắp khuôn mặt là đỏ ửng. Theo thời gian trôi qua, không những không có biến mất, trái lại càng lúc càng kịch liệt. Ngày hôm nay thực sự là quá ngượng ngùng, ta lại cùng một người đàn ông. Lữ Tố ở đáy lòng tự nói với mình, đừng đi muốn những cái kia ngượng ngùng cảnh tượng. Có thể càng là không nghĩ, trong đầu những hình ảnh kia liền càng là không ngừng được bốc lên, từ vừa nãy giang trở lại một màn, bờ sông mò chân, mượn y phục, giặt quần áo, thậm chí vẫn tìm hiểu đến sáng sớm ngẫu nhiên gặp cảnh tượng, lúc đó chính mình đang muốn thuận tiện. Sắc mặt càng ngày càng hưng hào. Lữ Tố không khống chế được chính mình tư tưởng, cũng không phát hiện ở nàng tầm tư dập dần thì, tay Lý còn không ngừng cầm lấy Lý Dương này bộ quần áo. Một loại tên là thiếu nữ tình cảm sự vật, chính ở cái này hoa quý thiếu nữ trên người. Dần dần nảy sinh. Ngây ngô. Hồ đồ. Chương 147, Phái huyện. Thiên cổ long đất lệ thuộc, một đời đế vương hương. Phái huyện, nói vậy người Trung Quốc không mấy cái không biết, mà ở Lý Dương tầm nhìn trong, phái huyện cũng xác thực là chỗ tốt. Cây cỏ dồi dào, thổ địa màu mỡ, mênh mông vô bờ trên mặt đất, tô điểm to to nhỏ nhỏ hồ nước cùng đầm lầy, xa xa nhìn tới, gọi người tâm thần sảng khoái. Nhưng chân chính đi gần mới phát hiện, phái huyện so với tưởng tượng muốn hẻo lánh xa xút. Trên thực tế, phái huyện ở Tần Quốc trên đất, cũng chỉ là một không đáng chú ý huyện thành nhỏ, nếu không là Lưu Bang, hậu thế lại có mấy người sẽ để ý. Tam chiếc xe ngựa một đường tiến vào tứ thủy, xuyên qua găm tang, cuối cùng đến phái huyện, cuối cùng đỉnh chỉ một gia khá là xa hoa trước phủ đệ. Lý Dương đoàn người xuống xe. Xem ra ngươi gia là thật sự có tiền, lúc này ta có thể yên tâm. Lý Dương nhìn sân gật đầu nói. Nhận rồi Lữ công kinh tế trả lại năng lực. Nơi nào, đây là từ nhỏ đặt mua sản nghiệp, đã có chút quan cảnh, Lý công tử xin mời. Lý Dương ngược lại không khách khí, nhanh chân đi vào. Sân rất lớn, gian phòng cũng không ít, Lữ công an bài xong Lý Dương cùng nhân tất cả ăn ở. Lý công tử kính xin thư thả chút thời gian. Lữ công có chút khó khăn nói. Lý Dương gật đầu ngầm đồng ý. Hắn biết Lữ công trên người bây giờ không tiền, nhưng thấy tận mắt Lữ công gia đình điều kiện sau, hắn tin tưởng Lữ công năng lực trả lại. Hoặc sớm hoặc muộn thôi. Vừa vặn, còn có thể giải quyết ăn ở vấn đề. Xuất phát từ chủ nợ tâm lý, Lý Dương yên tâm thoải mái được ở Lữ công trong nhà. Nơi này có thể không thể so rừng núi hoang vắng giặc cướp hoa, chủ thoải mái không nói, còn có ăn có uống, chủ yếu nhất còn miễn phí, chuyện tốt như thế đi đâu tìm. Mới vừa ở lại, còn chưa ngồi nóng đít, Lý Dương thì có điểm chờ không được. Đến chuyến phái huyện không thể đến không Lý Dương mang tới túi tiền, đi ra cửa đi dạo phố. Một đường đi một chút nhìn. Tuy rằng không có nhà cao tầng, nhưng cổ hương cổ sắc kiến trúc cũng có khác phong tình. Lý Dương tràn đầy phấn khởi chụp mấy bức chiếu, cuối cùng ở một gia thịt chó phô trước dừng lại. Điếm tên. Đương nhiên, điếm tên tự nhiên không phải hỏi hào, mà là này mấy cái thể chữ lệ kiểu chữ, ở trong mắt Lý Dương chẳng khác nào dấu chấm hỏi. Ông chủ, ngươi là phiền quái sao? Nếu du lịch, Lý Dương đương nhiên phải cuống tên điếm. Không phải phiền quái, hắn liền không đi vào. Khách quan, ngài nhận thức tiểu. Chính ở bên trong bận việc đại hán thả tay xuống Lý Sống, nghi hoặc hỏi. Đương nhiên nhận thức. Lý Dương biểu hiện ra không giống nhau nhiệt tình, nhanh cho ta đến đốn thịt chó.
Hờ tờ tờ. Ê, hảo nhết.
Đại hán nghe vậy, nhất thời nhết miệng nở nụ cười, bận việc đi tới. Lý Dương gần đây ngồi vào một tấm bàn trà trước. Thật là có điểm đông bắc giường đầu cảm giác Lý Dương ngồi xếp bằng, ngồi đợi thịt chó. Kỳ thực hắn đối với thịt chó mùi vị cũng không ôm quá to lớn ảo tưởng, phải đạo đây là Tần Quốc, nấu ăn cũng không cái gì chú ý, gia vị thật là ít ỏi, cơ bản là đem thịt hoặc món ăn để vào trong nồi luộc, vậy lên điểm thô diêm là xong sự tình. Không hề tư vị có thể nói. Khoảng thời gian này Lý Dương thực sự là ăn được rồi, đặc biệt là Hùng Báo làm được những cái kia, quả thực nhạt như nước Úc. Chỉ chốc lát sau, một luồng nhàn nhạt mùi thịt khí bay tới, một đại bát thịt chó bưng lên. Lý Dương hít một hơi, mùi thịt nước mũi, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Không tệ lắm. Đến cùng là phiên khoái, thịt chó đều làm được không tầm thường. Phiên khoái rất có điểm chấn kinh như kinh, liên tục sau khi nói cảm ơn chính muốn rời khỏi. Người trước tiên đợi lát nữa, đến đập cái chiếu. Ca. Đầu óc mơ hồ phiên khoái, như để tuyến con rối tự, tùy ý Lý Dương dọn xong tư thế, hai người kể cả trên bàn bốc hơi nóng thịt chó đồng thời nhập kính, điển hình kẻ tham ăn chiếu, còn kém phát cái bằng hữu rào cản sái một sái. Phiên khoái tiếp tục đi làm sống, Lý Dương nhất nhân hưởng thụ thịt chó yến, trực tiếp bắt đầu. Ân, không sai, thời đại này lại còn có như vậy mỹ vị, so với Hùng Báo làm ăn ngon hơn nhiều. Chính đại nhanh cắn ăn, một cái cả người bẩn thỉu nam tử đi vào, đại khái 30, 40 tuổi. Sau khi đi vào trực tiếp đặt mông ngồi ở Lý Dương bên người. Không nhìn thấy này có người. Đi sang một bên. Lý Dương không vui nói. Này người há mồm lên đường, huynh đệ, ngươi không quen biết ta. Ai là huynh đệ ngươi? Lý Dương đầu cũng không chuyển, trực tiếp trả lời. Huynh đệ A, không phải là nợ ngươi vài đồng tiền à, ngươi cho tới mà. Còn hành trang không quen biết ta. Đến đến đến, tiền kia ta không nên, được chưa? Này người cười toe toét nói rằng. Đưa tay liền hướng trong bát thịt chó chảo. Còn chưa bắt được thịt, liền bị Lý Dương nắm lấy tay, lại đẩy một cái, đem này người đẩy ngã xuống đất. Mạ đèo ỉn, muốn sượt ta cơm. Cút. Lý Dương trừng mắt, quát lên. Này người nhưng nằm trên đất không đứng lên, trong miệng ai ú hét không ngừng. Ngươi dám đánh ta, bên đường đánh đập bách tính, án tần luật, ngươi cũng biết phải bị tội gì. Trạm sứ. Hay vẫn là cổ đại trạm sứ. Nghĩ tới đây, Lý Dương đằng một tí đứng lên, trạm sứ. Án hình pháp, ngươi biết phải bị tội gì sao? Nay ngươi còn muốn tranh luận. Lưu Bang. Thịt chó phô bên trong đống nhiên truyền ra một tiếng hét phẫn nộ, phiền khoái lao ra. Lại là ngươi, ngươi quá phận quá đáng, trong ngày thường ăn không cũng coi như, hiện nay lại vẫn rảo ta chuyện làm ăn. Ai rảo ngươi chuyện làm ăn, ta đây là chăm sóc ngươi chuyện làm ăn, nếu không là ta, ngươi chuyện làm ăn năng lực tốt như vậy sao? Ngươi. Câm miệng. Lý Dương chặn ngang một câu, quát bảo ngưng lại trụ hai người. Sau đó nhìn về phía Lưu Bang. Người là Lưu Bang. Chính là tại hạ Lưu Bang từ dưới đất đứng lên, không để ý chút nào bụi bặm trên người, trùng phiền khoái nói, thấy không, này đều biết, người quen. Lại bấu víu quan hệ. Phiền khoái biết rõ Lưu Bang vô lại tính ham mê, nhưng cũng có chút không chắc. Khách quan ngài xem. Lý Dương lắc lắc đầu, ta không quen biết hắn, đây là cho tiền cơm của ngươi. Nói xong trả tiền, Lý Dương liền trực tiếp rời đi. Hắn rất thất vọng, không nghĩ tới trong truyền thuyết Lưu Bang. Càng là dáng vẻ đạo đức như thế. Lý Dương biết Lưu Bang không đương hoàng đế trước là du côn vô lại, nhưng vô lại cũng phải có điểm cốt khí không phải. Hắn từ tiểu còn nghe qua Trạm Bạch Xà, Xích Đế Chi Tử truyền thuyết, có thể bây giờ nhìn lại. Tưởng tượng cùng hiện thực chênh lệch quá to lớn. Thừa hưng mà đến, thất vọng mà về. Về đến Lữ gia phủ đệ, Lữ ông chính ở yến khách, còn gọi hai nữ gặp trưởng bối, trong lúc nhất thời tân khách hàn huyên, hảo không náo nhiệt. Lý Dương đi ngang qua cửa. Ha ha, loáng một cái nhiều năm. Lữ công như trước thần thái sáng láng a. Dắt. Lý Dương ở cửa dừng lại. Lữ công. Nội dung vở kịch Lý Lữ công. Nghĩ nhiều như thế làm gì, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Ai là Lữ công? Lý Dương trực tiếp đẩy cửa mà vào, hỏi, cũng không biết đang hỏi ai. Làm thế kỷ 21 sinh viên đại học, như thế làm là rất không lễ phép, nhưng Lý Dương thân phận bây giờ là chủ nợ, làm việc tự nhiên không kiêng dè chút nào. Mà đột nhiên xông vào Lý Dương. Rõ ràng dọa tất cả mọi người nhảy một cái, đặc biệt là Lữ Tố, hướng về Lữ Chí phía sau né tránh, liếc trộm Lý Dương một chút, trên mặt không tên đỏ lên. Chỉ là, Lý Dương sự chú ý căn bản không ở trên người nàng. Lữ công đáy mắt lóe qua một tia kinh hoàng, nhưng rất nhanh che giấu tốt. Vị này chính là một tên giữ lại râu dê người đàn ông trung niên hỏi, chính là Lữ công mời tiệc khách mời. Không giống nhau, không chờ Lữ công trả lời, Lý Dương chính mình đáp, ta là Lý Dương, ai là Lữ công? Cái này vấn đề vừa ra, tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ, đặc biệt là Lữ Công. Ở lại, sững sờ một hồi lâu. Ngươi không quen biết Lữ Công. Trung niên nam tựa như cười mà không phải cười hỏi. Phí lời, ta muốn nhận thức còn hỏi ngươi. Lý Dương không lớn cao hứng nói. Ha ha, trung niên nam không những không sinh khí, còn cười to không thôi. Lữ Công sắc mặt hết sức khó coi, ta chính là Lữ Công. Ngươi. Lý Dương chỉ về Lữ Công, ngươi không nói ngươi gọi Lữ Văn sao. Hắn rất xác định, chính mình không từ Lữ Công trong miệng nghe qua một câu, ta gọi Lữ Công loại hình. Có gì khác biệt? Trung niên nam rốt cục nhịn cười, hỏi. Năng lực không khác nhau mà. Lữ Văn, Lữ Công, này hoàn toàn khác nhau. Lý Dương lười giải thích, lại nhìn về phía Lữ Công phía sau hai nữ, bắt đầu cùng nội dung vợ kịch tìm đúng chỗ. Ngươi là Lữ Tố. Ngươi là Lữ Trĩ. Hai nữ hai mặt nhìn nhau, bị Lý Dương kỳ quái cử động làm cho có chút thấp thỏm. Đúng hay không? Lý Dương thúc hỏi. Hai nữ liền vội vàng gật đầu. Nay là được rồi, Lý Dương đối đầu hảo, không để ý tới mọi người, suy tư đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, nội dung vợ kịch ký ức không ngừng được dâng lên. Về đến Úc. Lữ Trĩ, tiền kỳ chính kinh nữ nhân, sau đó đổi bại, thuộc về nhân ái sinh hận loại kia. Lữ Tố, ân, tuy rằng ra trận rất ít, nhưng xác thực là cái hảo nữ hài. Kịch trong, Lữ Tô yêu Dịch Tiểu Xuyên, ở Dịch Tiểu Xuyên sau khi rời đi, dứt khoát một thân một mình đi tìm Dịch Tiểu Xuyên, có thể đợi được chân chính gặp mặt thì, bất cần đợi Dịch Tiểu Xuyên nhưng từ chối Lữ Tố. Sau đó Dịch Tiểu Xuyên nhiễm phải ôn dịch, ở không người chịu chỉ bị người vứt bỏ thì, là Lữ Tô cứu hắn, cũng một tấc cũng không rời dốc lòng chăm sóc, mãi đến tận Dịch Tiểu Xuyên khôi phục, có thể trong quá trình này, Lữ Tô chính mình cũng nhiễm phải ôn dịch, nhưng ẩn nhận không nói. Cho đến bệnh đến giai đoạn cuối. Đến vào lúc này, Dịch Tiểu Xuyên mới bị Lữ Tô cảm động, ở cầu hôn thời khắc, đưa lên một viên dùng cỏ dại biên chế thành đơn sơ nhẫn kết hôn. Có thể trải qua bệnh đến giai đoạn cuối Lữ Tố, dù cho liền một câu ta đồng ý, cũng không có thể nói ra, liền ốm chết ở ôn dịch bên dưới, càng cho tới chết rồi, làm phòng ngừa ôn dịch, liền một cái di vật đều không có, toàn bộ hỏa táng, kể cả nàng này phần nhỏ bé ái tình, toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Đúng. Nàng thật sự rất nhỏ bé, ở người bộ trưởng này đạt 50 tập nội dung vợ kịch trong, chỉ chiếm cứ rất ít mấy tập. Nhưng khi đó xem kịch thì, nhưng cho Lý Dương lưu lại ấn tượng thật sâu, hắn thậm chí còn chờ mong quá, Lữ Tố hay là năng lực ở kịch trung hậu kỳ phục sinh lại đây. Sự thực chứng minh, hắn cả nghi quá rồi. Đáng tiếc. Nhưng có vẻ như, không cái gì lợi có thể bức vẽ. Lý Dương suy nghĩ một chút, từ trên người Lữ ra trừ mình ra tiền nợ ngoại, vẫn đúng là không lợi có thể bức vẽ. Chương 148, Lữ Tố quyết đoán. Bang bang chói tiếng gõ cửa vang lên. Lý Dương mở cửa. Là Lữ Tố, đương nhìn thấy trong lòng nàng chỉnh tề gấp kỹ áo sơ mi thì, Lý Dương liền biết nàng ý đồ đến. Cảm ơn a, Lý Dương nói tiếng cảm ơn, sau đó từ Lữ trong tay thon tiếp nhận áo sơ mi. Nhìn ra được, đương biết đây là Lữ Tố sau, Lý Dương thái độ khá hơn nhiều. Nội dung vở kịch ấn tượng thêm phân. Năm qua áo sơ mi, Lý Dương vốn định đóng cửa, lại phát hiện Lữ Tố còn chưa đi. Có chuyện gì sao? Lữ Tố cúi đầu, miệng nhỏ nhát gan nọa lên tiếng nói, xin lỗi. Làm sao? Lý Dương hoàn toàn không sờ tới đầu óc. Lữ Tố duỗi ra nộn như xanh nhạt ngón tay, chỉ Lý Dương tay Lý áo sơ mi. Lý Dương cúi đầu nhìn lại. Này không rất tốt mà, tẩy đến rất sạch sẽ, phùng đến cũng không sai. Này không phải lời khách sáo, xác thực tẩy đến rất sạch sẽ, nút buộc cũng phùng rất khá, tuy rằng rõ ràng không thể cùng nguyên bản so với, nhưng phải đạo đây là Tần Quốc. Năng lực phùng thành như vậy trải qua rất tốt, mà ở cái này không có giặt quần áo dịch niên đại, có thể đem áo sơ mi trắng rửa sạch sẽ, cũng rất không dễ dàng. Điểm ấy Lý Dương tràn đầy lĩnh hội, lúc trước hắn tẩy quá một lần, giặt xong so với không tẩy trước càng tạm, Hùng Báo cũng tẩy quá, suýt chút nữa không đem áo sơ mi xả xấu. Cái này cũng là Lý Dương giao cho Lữ Tố nguyên nhân. Ngươi mở ra nhìn. Lý Dương theo lời đem áo sơ mi mở ra, nhìn thấy chính diện nhăn nhún nếp nhăn. Xin lỗi, ta tẩy đến rất cẩn thận. Không dám có nửa điểm sai lầm, có thể khô sau đó, liền. Liền thành như vậy Lữ Tố càng nói thanh âm càng nhỏ, phảng phất sợ sệt Lý Dương hội đánh nàng. Không có chuyện gì. Không bằng, ta đền ngươi một cái. Không cần. Xin lỗi. Thật không có chuyện gì. Lữ Tố đi rồi, nhưng chạy trên mặt còn có rõ ràng quý ý. Nàng nhìn ra được này bộ quần áo bất phàm, diễn liêu, thợ khéo, dáng vẻ đều khác với tất cả mọi người, coi như nàng thật muốn đền, lại tới đi đâu làm đồng dạng quần áo. Mang theo quý ý, Lữ Tố trở về phòng, con đường phụ thân gian phòng thì, lơ đãng nghe được Lý Dương danh tự, không khỏi dừng bước lại, hiếu kỳ đi nghe. Tao huynh, tiền này ta đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi xem. Dễ bàn, ta giàu gì cũng là huệ lệnh, chảo nắm trộm cướp, việc nghĩa chẳng từ. Nhưng chúng ta một gia láo tiểu trong độc. Lữ công yên tâm, tần pháp cực hình, lượng hắn cũng không dám không giải độc cho các ngươi. Thiết lớn lao ý, người này võ nghệ cao cường, dễ dàng khó có thể gần người. Nói cực kỳ, như vậy như thế nào? Ngày mai giờ tí, Lữ công lấy Thiết Tiến làm tên, rượu thịt trung hạ dược, ta lĩnh huyện nha tên lính mai phục tả hữu. Ngoài cửa, Lữ Tố che miệng, chỉ lo hội phát sinh nửa điểm âm thanh, kinh động phụ thân cùng huyện lệnh. Sau đó kinh hoàng ly khai, về đến bên trong phòng, đầy đầu đều là vừa nãy sở nghe thấy, tâm như loạn ma. Ta nên làm thế nào mới tốt? Ngồi yên không để ý đến, Lý công tử liền khó giữ được tính mạng, nhưng nếu cứu hắn, phụ thân này Lý thì lại làm sao bằng giao? Xoắn suýt hồi lâu, Lữ Tố phảng phất rốt cục có quyết định, rộng mở đi ra khỏi phòng, tìm tới Lý Dương. Người đi nhanh đi. Đi. Đi đâu? Nhìn thấy đi mà quay lại Lữ Tố, Lý Dương đầu óc mơ hồ. Ly khai phái huyện. Đùa gì thế? Cha ngươi nợ tiền của ta còn chưa cho. Lý Dương bất mãn nói. Lữ Tố vội la lên, này đều lúc nào, còn muốn tiền làm cái gì? Lúc nào cũng đến đòi tiền. Lý Dương thủ vững phần này nguyên tắc. Nếu như ta đem tiền cho ngươi, ngươi hội đi sao? Lữ Tố bất đắc dĩ, chỉ có thể từ tiền trên bắt tay. Đương nhiên. Hiện tại liền đi. Đương nhiên. Lữ Tố cắn răng ly khai. Nàng vẫn chưa nói cho Lý Dương thật tình, sợ Lý Dương hội trả thù phụ thân, tương tự, nàng cũng không có ý định nói cho phụ thân thật tình. Tất cả. Liền do chính mình gánh chịu đi. Lữ Tố trốn ở phụ thân ngoài phòng. Vẫn đợi được phụ thân đem huyện lệnh tự mình đưa đi, lúc này mới lén lút tiến vào phòng, liếc mắt liền thấy trên bàn túi tiền. Này vốn là Lữ công chuẩn bị kỹ càng dụ dỗ Lý Dương, nhưng không nghĩ tiễn khách công phu bị thân nữ nhi lấy đi. Qua tay. Cho. Túi tiền liền rơi vào Lý Dương trong tay. Ngươi hiệu suất thật cao a. Lý Dương tự đáy lòng khen, so với Lữ công, Lữ Tố trả thù lao tốc độ quả là nhanh đến kinh người. Hiện tại ngươi có thể đi được chưa? Lữ Tố biết dâu không được bao lâu, vội vã thúc giục. Ta lập tức đi. Lý Dương xem chính mình như thế không được tiếp đãi, cũng không muốn tự chuốc nhục nhã. Lập tức gọi trên Hùng Báo hai người, đem túi hành lý đựng vào quan tài đen trong, dơ lên liền đi. Từ bên này đi Lữ Tố tự mình đem ba người dẫn tới cửa sau, thậm chí còn đưa ra thị trấn ngoại. Lý Dương đều có chút thật không tiện, hắn hiện tại thật không hiểu nổi cổ nhân, mới vừa rồi còn không thể chờ đợi được nữa vội chính mình đi, hiện tại lại một đường đưa tiễn. Người trở về đi thôi, yên tâm, ta nếu bắt được tiền, chắc chắn sẽ không lại trở về. Lý Dương đối với Lữ Tố bảo đảm phiếu đạo, lập tức lên xe ngựa. Hào không lưu luyến. Không biết, câu nói này sâu sắc đâm tới Lữ Tố trong lòng. Đúng đấy, này vừa đi, lại nghi gặp phải. Sợ là chỉ có trong ngộng cùng kiếp sau rồi. Lữ Tố mím môi thật chặt môi, sắc mặt trắng bệnh, nhưng hay vẫn là không nói một lời. Mãi đến tận Lý Dương xoay người, thân ảnh cao lớn dần dần hóa thành mơ hồ bóng lưng. Lữ Tố lúc này mới không nhịn được giơ tay lên, không muốn phất tay. Nàng không phải không thừa nhận một chuyện, mình đã yêu người đàn ông này. Yêu. Nhìn qua rất ngu. Dù sao hai người gặp gỡ bất quá ngăn ngắn mấy ngày, đối thoại rất ít, như vậy điều kiện tiên quyết nói yêu, quá buồn cười. Nhưng yêu chính là yêu. Không biết lúc nào. Có thể là sáng sớm hôm đó lung túng gặp gỡ thì, có thể là giặt quần áo thì, có thể là từ mỏ chân thì. Càng có thể. Là toàn bộ. Từng tí, Lữ Tố toàn đều nhớ, có lúc trong ngộng đều sẽ hồi ức. Đều nói thiếu nữ nhu tình đều là thơ, mà cái thời đại này hái tình, đối với Lữ Tố mà nói, hay là càng như ven đường cỏ nhỏ. Nó không giống thơ giống như Duy Mỹ, cũng không giống hạ hoa giống như sáng lạ, thậm chí dẫn không nổi bất kỳ người chú ý, dù cho là người trong cuộc Lý Dương. Nó thấp kém nhỏ bé, chỉ khi nào mọc rễ nảy mầm, liền lớn lên rất nhanh, rất nhanh. Lữ Tố si ngốc nhìn. Đột nhiên. Không được, ta lại đem chuyện quan trọng như vậy đã quên. Lữ Tố lúc này mới nhớ tới, trên người độc còn không giải, vừa nghĩ tới Lý Dương đã nói thất khiếu chảy máu mà chết, Lữ Tố đã nghĩ cho mình một cái tát. Chính mình đến thăm cứu đi người yêu, nhưng đem người nhà đặt hãm cảnh. Lý công tử. Lữ Tố hướng xa xa hô to, có thể này Lý sớm đã không ai. Lữ Tố khẽ cắn răng, một bên về phía trước đuổi theo, một bên hô, Lý công tử. Có thể truy đến chân đều cay cay, đều không nhìn thấy Lý Dương. Nàng dựa vào hai cái chân truy, Lý Dương ngồi xe ngựa, vậy làm sao có thể truy được với. Lữ Tố cũng rõ ràng, nhưng nàng nhất định phải đuổi tới Lý Dương, nàng không thể ngồi coi người nhà độc phát thân vong. Lý Dương là nàng thả chạy. Lữ Tố không hối hận, chỉ là tự trách. Lúc này, một chiếc xe ngựa từ Lữ Tố bên người trải qua, cho nàng mang đến phúc âm. Đại thúc, ta nghĩ mua xe ngựa của ngươi, có thể không? Ai ú cô nương, đừng đùa, ta một cái đánh xe người chăn ngựa, đem xe ngựa bán, ta lấy cái gì xuống qua.
Đại thúc lắc đầu từ chối.
Ta cho ngươi tiền, gấp đôi, bảo đảm ngươi năng lực mua lượng càng tốt hơn. Lữ Tố đem trên người mình hết thẻ tiền móc ra, tất cả đều cho người chăn ngựa đại thúc.
Chuyện này,
người chăn ngựa đại thúc tầm mắt ở xe ngựa cùng tiền tài tới về di động, cuối cùng chung quy không thể chống đỡ quá tiền tài mê hoặc, đem xe ngựa bán.
Cái kia, ngài có thể hay không sẽ giúp ta vội một đoạn đường.
Lữ Tố sẽ không đánh xe.
Này có thể chiếm được thêm tiền.
Hảo.
Liên như vậy, Lữ Tố ngồi trên đơn sơ xe ngựa, đuổi theo Lý Dương.
Lữ ra bên trong tòa phủ đệ.
Lữ công nhiệt tình đưa đi tàu huyện lệnh, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng chứa.
Đấy lòng một tảng đá lớn cuối cùng cũng coi như hạ xuống.
Lý Dương chính là khối này đại thạch.
Bị đánh cướp, bị giam ở sân trại, vơ vét, trúng độc, cọc cọc kiện kiện hắn đều rõ ràng nhớ tới.
Nếu như chỉ là như vậy, Lữ công cắn răng cho trên một khoản tiền cũng coi như, có thể nhượng hắn không cách nào tha thứ chính là, Lý Dương đối với nữ nhi của hắn từng làm sự tình.
Lữ Tố ở sau đó, tự nhiên đem bờ sông chuyện đã xảy ra nói cho hắn, đúng là như thế, mới nhượng hắn lên cơn giận dữ. Quyết tâm diệt trừ Lý Dương, cái này trùm thổ phỉ.
Ngươi mưu tài hại mệnh, lão phu đều có thể nhẫn, nhưng ngươi càng làm bẩn ta con gái thuần khiết, tuyệt không năng lực lưu.
Lữ công đem nội tâm che giấu rất tốt, dọc theo đường đi đều không lộ ra nửa điểm vết tích.
Hiện tại cũng vậy.
Lữ công trở về phòng, vừa mới vào nhà liền sửng sốt.
Tiền đâu?
Đây chính là dụ dỗ Lý Dương tiền, làm sao hội không cánh mà bay.
Mà đón lấy một cái phát hiện, nhượng hắn càng thêm khó có thể tiếp thu.
Lý Dương không gặp rồi.
Con gái cũng không gặp rồi.
Tố Tố.
Ta con gái, nhất định là hắn đoạt tiền, lại không cam lòng, liền cướp đi Tố Tố.
Lữ công bi thiết một tiếng, hỏa tốc chạy tới huyện nha, đem sự tình nói cho Tào huyện lệnh.
Mà Tào huyện lệnh tắc ở thăm dò một phen sau, chính thức lập án, đăng báo.
Một bộ luật pháp quy trình hạ xuống, một tấm Lý Dương lệnh truy nã liền mới vừa ra lò.
Đương nhiên, hiệu suất không như vậy nhanh, còn muốn chờ mấy ngày sau.
Chương 149, không trị hết bệnh.
Đường dài từ từ.
Lý Dương ngồi ở trên xe ngựa, trong lồng ngực ôm lượng túi tiền, một túi từ Lữ gia kiếm lời đến, một túi từ Lữ gia kiếm lời đến. Tất cả đều là từ Lữ gia kiếm lời đến.
Nhưng giờ khắc này Lý Dương nhưng biểu hiện ra một loại coi tiền tài như cặn bã dáng vẻ.
Hắn đang suy tư, phải đi con đường nào?
Đi Hàm Dương.
Tân Thủy Hoàng phỏng chừng còn có thể sống 2-3 năm, trường sinh dược còn không lệ ra, đi cũng vô dụng, mà ở này đoạn thời gian trống bên trong, ta nên làm điểm cái gì?
Rất trọng yếu vấn đề, bởi vì Lý Dương hiện tại không biết trạm tiếp theo đi đâu.
Tay Lý theo bản năng sờ sờ túi tiền, tần tệ xúc cảm, kích thích ra Lý Dương linh cảm.
Kiếm tiền.
Lý Dương từ trong gói hàng nhảy ra một cái bạch đi rỉ, xé thành hai tấm đại vải, dùng màu đen ký hiệu bút viết lại bôi, sau đó phân biệt treo ở xe ngựa tả hữu.
Đây là cái gì?
Hùng báo hai người hiếu kỳ không ngớt.
Vội xe của các ngươi, nói rồi các ngươi cũng không hiểu Lý Dương lười cùng này hai cái mù chữ giải thích. Chỉ cần mọc ra mắt, nhận thức chữ người đều nhận thức.
Giá.
Xe ngựa đón liệt nhật mà hành, nhấc lên gió nhẹ, xe ngựa tả hữu hai tấm vải trắng lay động lên, mặt trên to thêm ra tăng tám cái đại tự đón gió pháp phối, hay vẫn là lấy câu đối hình thức.
Vế trên, hoa đà trên đời.
Vế dưới, diệu thủ hồi xuân.
Còn kém hoành phi.
Chỉ chốc lát sau, lại một tấm vải trắng treo ở xe ngựa ngay chính giữa trên.
Viết, thần y Lý Dương.
Ba tấm vải trắng. Nhượng một mạc xe ngựa trở nên trang điểm lộng lẫy, một đường gây vạn.
Đi tới một tòa thôn trang trước.
Còn thật náo nhiệt, Lý Dương từ xe ngựa trước cửa sổ thò đầu ra, nhìn thấy mười mấy cái thôn dân ở cửa thôn xếp hàng, bên cạnh thỉnh thoảng có nha dịch vội vội vàng vàng đi qua.
Không cần Lý Dương dặn dò, Hùng Bao đã la lớn, đây là địa phương nào.
Tất cả mọi người quay đầu, rồi lại không hề tức giận quay trở lại, lại như không nhìn thấy tự.
Chỉ có trong thôn đi ra nhất nhân, một tay nắm thẻ tre, một tay nắm bút lông. Chúng Hùng Báo không thích trở về tiếng.
Người chết thôn.
Cái gì?
Người sái ta.
Chẳng lẽ các ngươi là người chết?
Hùng Báo cả giận nói.
Cùng người chết không khác.
Có ý gì?
Chính mình xem này người không kiên nhẫn chỉ cửa thôn, này ly đứng thẳng một cái mộc đầu, mặt trên cột một mảnh vải đen.
Hùng Báo quay đầu nhìn lại, đương nhìn thấy miếng vải đen thì trong nháy mắt biến sắc mặt, trong miệng hô khẽ, này chết tiệt ôn dịch.
Biết là tốt rồi, tránh xa một chút, đỡ phải nhiễm phải. Còn phiền phức ta đến nhặt xác.
Hùng Báo có thể không có thì giờ nói lý với hắn, đang muốn khuyên Lý Dương ly khai thì, Lý Dương nhưng mở miệng.
Chi ôn dịch a?
Chi ôn dịch a?
Coi không chúng không lấy tiền a?
Như đặt tại quán vỉa hè tiểu thương phiến, mua đi lên, cực kỳ giống Triệu Đại Hốt Du.
Cái gì?
Chính ghi chép ôn dịch người bệnh nhân số quan chức, nhất thời ngây người.
Chi ôn dịch. Xem ra thật giống tên lừa đảo. Trang phục cũng kỳ dị, này xuyên chính là cái gì? Những cái kia không hề tức giận thôn dân, nhất thời châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Có nên hay không tin tưởng? Kỳ thực vấn đề này rất đơn giản, ở thời đại này nhiễm phải ôn dịch, liền tương đương tuyên cáo tử hình. Những người này sớm đã không còn hy vọng, nhưng đột nhiên xuất hiện Lý Dương, cho bọn hắn một chút hy vọng. Cho dù là hư ảo, cũng sẽ bị tóm chặt lấy, không có người muốn chết. Các thôn dân dần dần xúm lại đây. Lý Dương một nhạc, lập tức nghiêm mặt nói, toàn xếp thành hàng, nói rõ trước, nếu như chữa khỏi, là ta bản lĩnh, xin trả trần bệnh kim, nếu như không trị hết, đó là ngươi sự tình, coi như chỉ chết rồi, cũng không có quan hệ gì với ta, quá trình trị liệu trong không cho phép vấn đề, toàn bộ hành trình nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Lý Dương sẽ không y thuật, cứ đến trước bù đắp một phen nhưng căn bản không hiểu dược lý, vì lẽ đó từ thô tục trước tiên thả ở mặt trước. Thôn dân có chút do dự, nhưng rất nhanh sẽ có gan lớn người đứng ra. Sợ cái gì, sớm muộn đều là cái chết, ta đi tới. Này người nói chuyện hề hoài, sắc mặt đỏ lên, đi tới thì bước chân phủ phiếm, hảo như tuy rằng đều sẽ ngã sấp xuống. Trạm này đừng núp nhích, Lý Dương quát lên. Thôn tên không rõ vì sao sững sờ ở tại chỗ. Lý Dương từ túi hành lý trong nhảy ra khẩu trang, găng tay mang theo, còn kém thầy thuốc bạch đại quái. Lại đây. Thôn dân nghe lời lại đây. Choáng váng đầu sao? Có chút. Tòa nhiệt sao? Cái chán hơi nóng. Ho khan sao? Không ho khan, bất quá yết hầu có chút đau. Lý Dương đường hoàng ra dáng hỏi dò, kiểm tra, cuối cùng chỉ được xuất một cái kết luận. Ôn dịch tiền kỳ. Lý Dương biết lúc này lưu hành ôn dịch, kỳ thực chính là lưu cảm, nhưng lại hướng về sâu hơn giảng, hắn liền không hiểu, vì lẽ đó hắn đem ôn dịch dựa theo chính mình lý giải chia làm tứ đại giai đoạn, trước, trung, sau, đỉnh cao. Đồng thời mỗi một giai đoạn đều có đối ứng với nhau phương án trị liệu, trước Lý Dương nhưng là từng hạ xuống khổ công. Ôn dịch tiền kỳ, Lý Dương có 8 phần 10 nắm, lấy thuốc trị liệu làm chủ. Ôn dịch trung kỳ, 60% chắc chắn, thuốc trị liệu đồng thời, còn muốn dựa vào chăm sóc quan sát. Ôn dịch hậu kỳ, hào không nắm chắc, chỉ xấu chỉ chết đừng lại ta. Ôn dịch đỉnh cao, sớm làm hậu sự đi. Đại phu, ta còn có thể cứu sao? Thôn dân thấp phòng hỏi. Người chung quanh đều hiếu kỳ nhìn, những cái kia ôn dịch người bệnh càng nhiều phần mong đợi, bọn hắn hy vọng Lý Dương có thể trị, như vậy chính mình cũng là có cứu. Không nhiễm ôn dịch ghi chép quan chức cùng với nha dịch, tắt một mặt nghiêm nghị. Nếu như người này có thể trị liệu ôn dịch, thế chính mình, đối với thôn dân, đối với toàn bộ Đại Tần, đều là một cái trọng lượng cấp tin tức. Có. Lý Dương lời này vừa nói ra, trước mắt này thôn dân còn không nói gì, người bên cạnh nhưng từng cái sôi trào, đặc biệt là những thôn dân kia, mắt lộ ra kích động, suýt nữa đều muốn xông lên. Ghi chép quan sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, cầm trong tay thẻ tre cùng bút lông giao cho bên cạnh nha dịch, chính mình tại chỗ sửa sang lại quần áo, trịnh trọng đi tới. Tại hạ. Nói mới vừa tới đây. Người cũng có bệnh. Xin mời trước tiên xếp hàng. Lý Dương đầu cũng không chuyển nói rằng. Ghi chép quan bị nghẹn đến đình chỉ tại chỗ. Lý Dương nhưng không nhìn hắn, lấy ra một bao càng khang, keo kiệt mấy suất tám hạng, đưa tới. Thôn dân đưa tay đã bắt. Đình. Lý Dương thu tay về, người rửa tay sao? Xem ngươi này tay tạng, rửa tay đi. Rửa tay. Thôn dân khó có thể tin, này đều lúc nào, lại muốn chính mình đi rửa tay. Thôn dân không nhúc nhích, cho rằng Lý Dương đang nói đùa. Lý Dương nghiêm túc nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không chỉ có muốn rửa tay, còn muốn đánh răng, nhất định phải dùng thô diêm, rửa giấy, duy trì tự thân thanh khiết, y phục vật muốn thay thế, đã từng sử dụng quá bát đũa chậu những vật này, tất cả đều muốn tiêu hủy, định kỳ thay thế. Nhiều vô số, từ ăn được kéo, từ xuyên thùng trụ, Lý Dương nói ra một đống yêu cầu. Thôn dân khổ sở nói, ta chính là tóc hối của dân chúng, ngài nói cái kia, là thiền kim đại tiểu thư sinh hoạt, ta loại này người cái nào trải qua lên. Không làm được, liền từ đâu tới, về đi đâu. Lý Dương thu hồi dược liền muốn đi. Đứng A thôn dân tại chỗ liền cũng lên, dầm một tí quỳ trên mặt đất khóc cầu. Lý Dương không có thời gian để ý. Những người này vừa muốn chữa khỏi, lại không nghe lời, mà truyền nhiễm đầu nguồn như không đoạn tuyệt, cho dù nhượng những người này tiếp thu hiện đại trị liệu cũng không thể chữa khỏi. Lý Dương đứng trên xe ngựa, mắt nhìn xung quanh. Nói, ta lặp lại lần nữa, đồng ý tiếp thu trị liệu, liền muốn tuyệt đối phục tùng, có như thế không làm được, liền tiếp tục đi ngươi người chết thôn đưa tin. Hiện trường yên lặng như tờ. Bởi vì Lý Dương điều kiện xác thực quá hà khắc, hay là đối với quan to hiển quý không thành vấn đề, nhưng đối với những này cùng khổ người mà nói, rất khó đạt đến yêu cầu. Lý Dương không cho bọn hắn cân nhắc thời gian, dưới cái nhìn của hắn những người này đã là không có thuốc nào cứu được. Muốn chữa bệnh, lại không chịu phối hợp, bệnh như vậy người năng lực hảo mới là lạ. Lý Dương trực tiếp lên xe rời đi. Chờ đến Lý Dương đều đi không còn bóng, những thôn dân này mới ngơ ngơ ngác ngác tỉnh ngộ. Đi rồi. Hắn cứ thế mà đi thôi hả? Thật vất vả bị bước lên sinh tồn muốn, kết quả đảo mắt liền phá diệt. Ta nhìn hắn chính là một tên lừa gạt, tìm chúng ta khai tâm. Đúng, loại này người vô đức, không chết tử tế được. Có người nguyền rủa chửi rủa, cũng có người hối hận không thôi, càng có người đuổi theo, lại bị nha dịch cưỡng chế ngăn cản. Phải biết những này nhưng là ôn dịch người bệnh, nếu như tùy ý bọn hắn chạy loạn, hậu quả khó mà lường được. Chương 150, dễ bản lam. Khai trương đệ nhất dũng kim, liền như vậy thất bại. Kiếm tiền không dễ dàng a. Nương theo không ngừng truyền ra thở dài tiếng, xe ngựa lái vào thích huyện. Ở một gia tiểu quán trước dừng lại, xe ngựa thuyên ở trước cửa, Lý Dương trụ vào trong điếm, Hùng Báo hai người nhưng là ở lại ngoại diện trông coi quan tài đen những vật này, thay phiên trông coi, lấy xe ngựa làm tịch. Đoàn người ở tạm. Mặt trời dần dần đã qua. Thị trấn ngoại, trước ở người chết thôn ghi chép quan, ở một tên nha dịch dẫn dắt đi vội vã đi vào, một con chạy vào huyện lệnh lao ra trong nhà. Hắn cũng không phải ghi chép quan, là đại phu, chỉ là đương thời ôn dịch lưu hành, hắn cái này đại phu bị tóm trắng đinh, lại không trị hết ôn dịch, toại lâm thời đảm nhiệm ghi chép quan. Mà hắn vội vội vàng vàng tới rồi là bởi vì huyện lệnh lao ra ra công tử sinh bệnh, nghi tự ôn dịch. Này có thể không được rồi. Nếu thật sự là ôn dịch, liên ý vị huyện lệnh lao ra muốn tuyệt hậu, cũng đại biểu ôn dịch có hướng về thị trấn lan tràn xu thế. Không may, những này toàn ứng nghiệm. Thích huyện lệnh bi thống gần chết, nhưng việc quan hệ ôn dịch, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử bị nhấc đi, đón lấy chính là bị giam nhập người chết trong phòng chờ chết. Huyện lệnh một đường theo, đã làm tốt người đầu bạc tiễn người đầu xanh chuẩn bị. Đồng nhiên, ghi chép quan gọi mọi người dừng lại, nhìn ven đường suy tư. Nha dịch kỳ quái theo hắn ánh mắt nhìn, là lượng chiếc xe ngựa, một chiếc mang theo ba khối vải trắng xe ngựa, một chiếc trên kéo miệng đen thủi quan tài. Quái lạ đến cực điểm. Chỉ là nhìn, liền không khỏi khiến người ta sinh ra một nghi vấn, huyện môn thủ vệ là làm sao cho phép nó tiến vào. Vì sao dừng lại? Chìm đắm ở bi thương huyện lệnh không có phát hiện, không vui nói. Hay là, công tử còn có một tia hy vọng ghi chép quan không quá khẳng định nói. Nói mau. Huyện lệnh vội la lên. Ghi chép quan chỉ vào này chiếc xe ngựa, đem buổi sáng gặp phải Lý Dương sự tình tự thuật một lần. Này người, đương thật có thể trị ôn dịch. Huyện lệnh nói rõ không tin. Ghi chép quan lắc đầu một cái, không dám khẳng định, ta xem người này không giống nói dối, hoặc có thể thử một lần. Chuyện như vậy cũng năng lực thí nghiệm sao? Huyện lệnh cả giận nói, có thể nổi giận xong nhưng rơi vào trầm mặc. Đúng đấy, hiện tại con trai của hắn, không cũng là còn lại thử một lần hy vọng mà. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nghĩ tới đây huyện lệnh không do dự nữa, dẫn người xông vào tử quán, một phen hỏi dò sau trực tiếp tìm tới Lý Dương. Làm gì? Lý Dương xem đột nhiên đến rồi một đám người, còn tưởng rằng tìm đến cha, may là này ghi chép quan đúng lúc giải thích, mới miễn đi một chuyện hiểu lầm. Chữa bệnh. Lý Dương ánh mắt lướt qua ghi chép quan, huyện lệnh cùng nhân, trực tiếp nhìn về phía bọn nha dịch cẩn thận dơ lên bệnh nhân. Là cái thập tuổi khoảng chừng Nam Hải. Tử quán Lý người sớm đã trốn ở một bên. Chỉ lo sẽ bị nhiễm phải ôn dịch. Ngươi là đại phu? Huyện lệnh cau mày hỏi, cho dù là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống trong lòng, cũng chuẩn bị hỏi trước thanh Lý Dương lai lịch lại nói. Không gì khác, Lý Dương ăn mặc thực sự quá kỳ quái, thấy thế nào đều không giống đại phu, mà tuổi tác, càng là Lý Dương một đại ngạnh thương, quá tuổi trẻ. Không phải. Lý Dương thành thực trả lời, lại gọi người ở tại tràng kinh ngạc không ngớt, đương nhiên, phẫn nộ giả cũng có. Ngươi dám hoang xưng đại phu, làm nghề y lừa dối. Huyện lệnh cả giận nói. Ta lúc nào đã nói ta là đại phu? Lý Dương hỏi ngược lại. Mọi người nghẹn ở. Theo bản năng về suy nghĩ một chút, vẫn đúng là không nghe thấy Lý Dương đã nói chính mình là đại phu. Ngươi còn có trị hay không? Lý Dương lại hỏi, trong giọng nói tràn ngập không kiên nhẫn. Ở hắn trong ấn tượng, bình thường tới cửa cần y người, làm sao cũng không nên là huyện lệnh này thái độ. Ngươi dưới con mắt mọi người Lý Dương không chút nào cho diện, huyện lệnh không khỏi có chút tức giận. May là bị ghi chép quan đúng lúc kéo, mà lại trước hết để cho hắn thử xem ba. Thử xem. Vẫn là này khó nghe chữ, nhượng huyện lệnh triệt để tỉnh táo lại. Chi? Vậy trước tiên tránh ra, ngươi ngăn trở ta. Lý Dương càng trực tiếp đẩy ra huyện lệnh cùng nhân, đi xuyên qua, đi tới Nam Hải bên người, một phen kiểm tra sau xác định Nam Hải thuộc về ôn dịch tiền kỳ, hay vẫn là rất trước loại kia. Cũng không dùng tới càng khang. Lý Dương lúc này mới định liệu trước. Từ thô tục thả phía trước. Ta chữa bệnh quy củ Lý Dương còn chưa nói xuất, liền bị ghi chép quan đánh gãy. Chúng ta biết. Vậy thì hảo. Lý Dương mừng rỡ tỉnh chút miệng lưỡi, muốn bắt nước nóng, lâm thời xông tới bán bao dễ bản làm trùng dược phẩm, vừa muốn cho Nam Hải uống xong. Chấm đã. Ghi chép quan ngăn cản hắn, vì sao ngươi hiện tại dược, cùng buổi sáng sử dụng chi dược không giống. Lời này vừa nói ra, bên cạnh huyện lệnh cái thứ nhất trước tiên sốt sáng lên đến. Ngươi là đại phu. Lý Dương hỏi ngược lại. Chính là ghi chép quan gật đầu, một bộ ta đã nhìn thấu ngươi dáng vẻ. Tự mình nghĩ đi. Ghi chép quan kinh ngạc ở tại chỗ. Lý Dương đều không phản ứng hắn, xoay người còn năng lực rõ ràng nghe được hắn nói thầm tiếng. Một cái đại phu có thể hỏi ra như thế hai vấn đề, ta thực sự là say rồi. Tất cả mọi người đều chìm đắm ở này đoạn quái dị đối thoại trong, cẩn thận cân nhắc tỉ mỉ Lý Dương, ngược lại không chú ý tới Lý Dương đã xem dễ bản làm trùng dược phẩm đút cho Nam Hải. Quay đầu lại nhìn huyện lệnh. Nhìn thấy ta vừa nãy làm. Huyện lệnh theo bản năng gật đầu. Ta lại cho ngươi tứ bao, mỗi ngày uống 3 lần, một lần trùng bán bao, không tốt tới tìm ta nữa. Lý Dương lấy ra tứ bao dễ bản làm giao cho huyện lệnh, chính phải đi về lại bị ghi chép quan ngăn cản. Nói cho ta, ngươi lời nói mới rồi, đến cùng có ý gì? Hóa ra này nơi còn ở xoắn suýt. Lý Dương rất có điểm không nói gì, có lúc hắn thật muốn cậy ra những này cổ nhân đầu, nhìn bên trong đến cùng thiếu mất cái nào gần. Ngươi tại sao trường so với hắn lùn? Lý Dương chỉ vào huyện lệnh, hỏi ghi chép quan. Ghi chép quan tuy không hiểu, nhưng cái này vấn đề dù là ai đều có thể trả lời trên. Tùy theo từng người, tự nhiên không giống. Đây chính là đáp án. Lý Dương lúc này cũng không trở về nhà, cầm trong tay còn lại bán bao dễ bản làm đi tới trưởng quý trước, điểm khác biệt ăn sáng, chuẩn bị trực tiếp ăn cơm tối. Gần đây ngồi xuống. Huyện lệnh bọn người bị gạt sang một bên. Bệnh đã xem xong, hắn sống xong việc, chẳng lẽ còn muốn hắn chiêu đãi huyện lệnh cùng nhân ăn một bữa? Yêu có đi hay không, ngược lại này không phải là nhà mình. Lý Dương không để ý chút nào. Này ghi chép quan khi chiếm được đáp án sau, trầm mặc hồi lâu, sau đó đi tới trước mặt, trịnh trọng việc lệ một cái lễ, sau đó mới cùng huyện lệnh ly khai. Hắn bái ta làm gì? Lý Dương đều nhìn không hiểu ghi chép quan ý tứ. Cũng không thèm để ý. Cơm nước mới vừa bưng lên chác, đang muốn gọi Hùng Báo hai người tiến vào tới dùng cơm, lại không nghĩ rằng lại gặp phải nhất nhân. Lúc này là nhận thức người. Lữ Tố. Lý Dương kinh ngạc nói, hắn thật không nghĩ tới còn năng lực gặp lại được Lữ Tố. Ngươi làm sao tìm được đến ta? Lý Dương xem Lữ Tố tư thế có chút không đúng. Rõ ràng là trùng chính mình đến. Ngươi đã quên, ta người nhà độc còn không giải đây. Lữ Tố vội la lên. Độc. Lý Dương đại nao trống không chốc lát, sau đó mới nhớ tới. Ngươi nói dễ bản làm sao? Đúng, ngươi nhanh cho ta thuốc giải, ta xong trở về cứu ta người nhà đối mặt Lý Dương. Lữ Tố chỉ lo chính mình hội nhuyễn hạ xuống, cứng rắn ngựa khí nói rằng. Một mặt nghiêm túc. Không biết Lý Dương hoàn toàn nghiêm túc không đứng lên, thậm chí còn cười ra tiếng. Giải độc. Lý Dương cười lắc đầu, hắn thực sự là không biết nên nói Lữ Tố cái gì tốt. Ngây thơ, ngốc, có vẻ như đều không phải, đúng là lộ ra điểm tiểu khả ái mùi vị. Ngươi đừng cười, mạng người quan trọng, ngươi làm sao có thể như vậy? Lữ Tố lớn tiếng nói, trong mắt đều gấp xuất nước mắt. Lý Dương nhưng cười vui vẻ hơn nhanh hơn. Hắn giơ lên trong tay bán bao dễ bản lam, cơ cơ. Lữ Tố sắc mặt căng thẳng, nàng rõ ràng nhớ tới chính là này bao độc dược, đến nay còn nhượng người nhà nằm ở trong nguy hiểm. Người đây là... Lữ Tố hoàn toàn xem không hiểu Lý Dương ý tứ, đáy lòng vô cùng căng thẳng. Lý Dương lắc đầu một cái, muốn bắt nước ấm, đem dễ bản lam đổ vào, quấy một tí, vương lên. Ngay trước mặt Lữ Tố, ngửa đầu uống xong. Không thể uống. Lữ Tố vội vàng đi ngăn cản, nhưng lúc này đã muộn. Lý Dương uống đến rất nhanh, uống xong còn đem bát ngược lại trừ đi, vậy, chỉ vứt ra vài giọt. Ngẩng đầu, mỉm cười. Dễ bản làm trùng dược phẩm, thanh nhiệt giải độc, hiện tại ôn dịch lưu hành, ngươi có muốn tới hay không một bát? Lữ Tố. Chương 151, cùng ngươi cả đời. Nhọc nhằn khổ sở, xa xứ, một đường chạy tới cầu lấy thuốc giải, kết quả nhưng phát hiện mình căn bản không trúng độc, loại này bỗng nhiên trong lòng chênh lệch. Lữ Tố đáy lòng ngũ vị tạp trần. Mà này phức tạp tâm tình trong, càng còn có một tia vui sướng nguyên lai Lý Dương không hạ độc, hắn không phải người xấu. Hoài xuân tâm lý của thiếu nữ, là không cách nào lấy bình thường logic phân tích. Ngược lại Lý Dương không cảm giác. Hiện trường không khí phảng phất đều ngưng trệ ở, mãi đến tận cơm món ăn lên, Lý Dương mới xuất mở miệng trước. Nếu không, ngươi cũng ăn chút. Nhân ra tiểu cô nương thật xa một mình chạy quá, kết quả lại phát hiện một chuyến tay không, Lý Dương cảm thấy tất yếu cho cái an ủi thưởng để người ta cơm nước xong lại đi. Lữ Tố lắc đầu một cái, nàng nơi nào ăn được đi. Lý công tử. Hả? Ngươi. Năng lực cho ta chút tiền sao? Lữ Tố phảng phất rơi xuống cái gì rất lớn quyết định, có chút ngượng ngùng nói. Lý Dương phản xạ có điều kiện liền muốn cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một chút, vay tiền cũng được, lấy Lữ Tố thành tín, hẳn là sẽ không quỵt nợ, vì vậy nói, bao nhiêu?
14 thủ.
Lý Dương nghe không hiểu. Nếu như đem giá cả đơn vị đổi thành nguyên, rắc, phân, dù cho là đô la Mỹ, bảng Anh, thậm chí hoàng kim, Lý Dương đều có thể nghe hiểu, có thể 14 thủ là cái gì quỷ. Lữ Tố nhìn hắn liền chút tiền này cũng không chịu cho, đáy lòng không khỏi có chút thất vọng, nhưng không ngờ Lý Dương trực tiếp lấy ra túi tiền, đưa tới. Chính mình nắm Lý Dương hiếm thấy phóng khoáng nói, trên thực tế là không muốn bại lộ chính mình vô tri. Không biết động tác này lại làm cho Lữ Tố đáy lòng một ngọn, vừa nãy thất vọng trong nháy mắt nghịch chuyển.
Cảm ơn.
Không cần cảm ơn, người Lữ gia tín dự ta vẫn còn tin được, ngươi thành tín, ta cũng tin được. Lữ Tố cũng không biết lý giải thành cái gì, hơi đỏ mặt, túi đầu nói, cảm ơn ngươi tín nhiệm ta.
Đều nói không cần cảm ơn, muốn tạ liền tạ biên kịch cùng đạo diễn ba Lý Dương không phải là đùa giỡn.
Ở vay tiền trước, nhất định phải xem trọng mượn tiền người phẩm hạnh cùng gia đình tình huống, như vậy mới có thể bảo đảm cho mượn tiền năng lực phải quay về. Gia đình tình huống đại biểu kinh tế trả lại năng lực, điểm ấy Lữ gia đầy đủ có.
Phẩm hạnh quan hệ đến mượn tiền người có thể không thành tín còn khoản, Lữ Tố phẩm hạnh Lý Dương thông qua nội dung vợ kịch hiểu rõ, 10 phần hảo người một viên, thành tín gạch thằng nhỏ.
Vì lẽ đó cho Lữ Tố vay tiền, Lý Dương mới thống khoái như vậy. Bất quá, Lý Dương lý giải có vẻ như sản sinh điểm sai lệch, Lữ Tố từ đầu tới đuôi có thể chưa từng nói mượn chữ.
Cho.
Lữ Tố nghe không hiểu Lý Dương, nhưng bắt được túi tiền nàng, đáy lòng sớm bị thiếu nữ kế vật lấp kín, sau đó trùng Lý Dương con người, đi ra khách sạn.
Này liền đi.
Lý Dương nói thầm một tiếng, cũng không để ý, túi đầu ăn cơm của mình. Lữ Tố xuất khách sạn, viết phong thư giao cho người chăn ngựa, trả tiền nhượng người chăn ngựa về phái huyện sau sẽ thư chuyển giao cho phụ thân, có thể chính mình nhưng lưu lại.
Lý Dương mới vừa ăn xong, Lữ Tố sẽ trở lại, cười tươi rói đứng ở trước mắt hắn.
Ngươi lại trở lại.
Ừ.
Nhìn như bình thường đối thoại, nhưng chân chính hàm nghĩa nhưng dâu ông nọ cắm cằm bà kia.
Lý Dương gật gù không có để ý, xem sắc trời đã tối, liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Nhìn hắn trở về phòng nghỉ ngơi, Lữ Tố tự nhiên không tốt theo, ở bên cạnh mở ra phòng, tương tự ở lại.
Ngày thứ hai,
Lý Dương thức dậy so với tất cả mọi người đều sớm, đi ra ngoài, trên đường cái không có một bóng người.
Liền ngày ba,
Lý Dương xem trên đường cái không ai, trong thời gian ngắn cũng không thể xuất hiện người, liền trực tiếp đứng ở trên đường cái, đón chân trời còn chưa bay lên mặt trời luyện quyền.
Một lần,
lại một lần,
khí tức ở trong người trôi chảy. Ở một lần lại một lần quyền pháp trong chậm rãi tăng trưởng.
Chậm, nhưng ổn định.
Lý Dương yêu thích cái cảm giác này, cảm giác luyện quyền thì so với Dĩ Vãng nhiều phần nhiệt tình.
Dĩ Vãng luyện quyền, một lần liền có thể, cầu không phải tiến bộ, mà là không lùi bước.
Luyện võ 12 năm, Lý Dương quyền pháp lại muốn tiến bộ khó như lên trời, một bộ quyền pháp diễn luyện tập, hắn thậm chí năng lực ngược lại luyện như lưu, mà lại hay vẫn là như vậy lô hỏa thuần thanh.
Này còn làm sao tiến bộ?
Quyền, như thế nào đi nữa luyện? Hay vẫn là quyền?
Chúng ở bên trong.
Cũng chính là khí tức.
Mà khí tức tăng trưởng không giống quyền cước, chỉ cần ngươi chịu tốn đi rèn luyện, tổng hội tiến bộ. Từ khi dư tội thế giới sau khi ra ngoài, Lý Dương khí tức liền từ chưa tiến bộ quá.
Mãi đến tận mang theo hổ hình truy ngày thứ hai.
Từ ngày đó bắt đầu, Lý Dương quyền pháp như trước, nhưng khí tức tăng trưởng nhưng như có thần trợ giống như bắt đầu tăng trưởng. Cũng là bắt đầu từ ngày đó, Lý Dương lần thứ hai bắt đầu tăng mạnh luyện võ cường độ.
Hắn phải bắt được cái này kỳ ngộ.
Lý Dương rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ hổ hình truy, cũng phát hiện hổ hình truy hiệu quả chính theo khí tức tăng trưởng mà yếu bớt.
9 lần sau đó, khí tức không lại tăng trưởng, Lý Dương lúc này mới chậm rãi thu quyền.
Ngày qua ngày,
Lý Dương không biết hổ hình truy hiệu quả hội khi nào biến mất, nhưng liền trước mắt mà nói, hắn kiếm được.
Uống ngụm nước ba giòn nộn nộn âm thanh từ phía sau vang lên, là Lữ Tố.
Ta còn thực sự điểm khát đầy đủ đánh 9 lần quyền, thật sự có chút miệng khô lưỡi khô.
Lý Dương theo bản năng đưa tay ra.
Lữ Tố đem thủy đưa tới trên tay hắn.
Lý Dương ngửa đầu uống xong, nước ấm thờ ơ vừa vặn, theo yết hầu rầm rầm nuốt xuống, đại sáng sớm, phảng phất đem toàn bộ dạ dày đều rội rửa một lần.
Thoải mái.
Cách Lý Dương ở một tiếng non nê.
Lữ Tố che miệng thiện cười vài tiếng.
Lý Dương không khỏi quay đầu lại, lúc này mới phát hiện là Lữ Tố, là ngươi a, cảm ơn.
Lữ Tố lắc lắc đầu, có thể ở trong mắt nàng, cảm thấy đây là nàng chuyện nên làm.
Lý Dương có chút kỳ quái Lữ Tố lại còn không đi, nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao chân dài nhân gia trên người, nhân gia yêu ở đâu đợi là nhân gia tự do, chính mình quản không được.
Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, ăn xong điểm tâm, trên đường cái dần dần náo nhiệt lên, Lý Dương dặn Hùng Báo hai người trông coi quan tài đen những vật này, chính mình tắt ra ngoài.
Phía sau nhưng nhiều nhất nhân Lữ Tố.
Lý Dương mới vừa bắt đầu cũng không để ý,
có thể đi ra một con đường đi sau hiện nàng còn theo, xem phương hướng kia, hiển nhiên ở cùng chính mình. Ngươi suốt ngày leo đéo theo ta làm gì? Lý Dương không khỏi buồn bực nói. Lữ Tố cúi đầu, hé miệng, trên mặt lóe qua ý xấu hổ, có chút khó có thể mở miệng. Nói chuyện nha. Lý Dương thúc nói. Ta nghĩ theo ngươi. Lữ Tố rốt cục trắng lên lá gan, thổ lộ tâm ý. Ngươi không trở về nhà. Lữ Tố lắc đầu nói, ta đã cùng gia phụ đưa đi thư, báo cáo tất cả. Xem ra, ngươi lần này ra ngoài, là chơi dã. Lý Dương một bộ ta đã nhìn thấu ngươi dáng vẻ. Hắn căn bản không hướng về nam nữ phương diện nghĩ, dù sao cô bé trước mắt, bất quá 15, 16 tuổi, án hắn người hiện đại ánh mắt, cũng chính là cái học sinh cấp 3 vị thành niên. Lý Dương có thể đại tam, người trưởng thành. Vì lẽ đó ở trong mắt hắn, tiểu cô nương như vậy ra ngoài, chơi dã không muốn về nhà, rất bình thường. Không phải Lữ Tố xem Lý Dương hiểu lầm chính mình tâm ý, không khỏi vội vã giải thích. Ta là nói. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, con gái ra rụt rè, lại gọi Lữ Tố khó có thể mở miệng. Có thể hôm nay không mở miệng, ngày mai đâu? Ngày mai? Chẳng lẽ muốn đem phần này tiếng lòng, chứa cả đời? Chính mình cũng trải qua lưu lại, chẳng lẽ còn kém lần này mở miệng dũng khí? Lữ Tố khẽ cắn môi đỏ, rốt cục thổ lộ tiếng lòng, ta muốn cùng ngươi cả đời. Chương 152, từ chối sáng lập bi kịch. Cái gì ngọn ý? Theo ta cả đời. Rời ạ, này nhịp điệu rõ ràng không đúng vậy. Lúc này Lý Dương nếu như lại nghe không hiểu, kéo ra ngoài bắn chết 10 phút đều không quá phận. Không phải chứ? Người coi trọng ta. Lý Dương khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Cô nương này là chuyện gì xảy ra? Trước còn hận không thể lập tức vội chính mình đi. Hảo như có bao nhiêu chán ghét chính mình tự, có thể chỉ trước mắt, thời gian vài ngày, còn nói coi trọng chính mình. Ngươi không bị sốt chứ? Lý Dương trịnh trọng hỏi, hiện tại ôn dịch lưu hành, không phải là không có khả năng này. Không có, ta là thật lòng châm đối với chuyện này, Lữ Tố rốt cục lấy dũng khí biểu lộ. Lý công tử, hôm qua ta đã truyền quay lại thư nhà, viết rõ đời này không phải ngươi không lấy chồng. Ngươi mau ngừng lại. Lý Dương cưỡng ép cướp lời nói cha. Khá lắm. Vốn cho là cô nương này chỉ là coi trọng tự mình nghĩ nơi đối tượng, hiện tại vừa nghe, lại là muốn kết hôn. Này có thể không được rồi. Lý Dương dựng thẳng lên hai ngón tay, vừa chỉ chính mình. Ta 20 tuổi, liền đối với tượng đều không vội vã tìm, ngươi cảm thấy ta hội kết hôn sao? Lữ Tố ngẩn người, nghe không hiểu. Chính là nói, ta hiện tại không muốn kết hôn. Người vợ Lý Dương nén tính tình giải thích. Kỳ thực còn có càng nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn như, Lữ Tố vị thành niên. Cổ nhân cùng người hiện đại rất nhiều sai biệt các loại, mà quan trọng hơn một điểm là, Lữ Tố là kịch TV trong nhân vật. Cứ việc thế giới này là thế giới chân thực, nhân vật trong vở kịch cũng là người, sinh động, không phải nở cờ, nhưng cùng kịch trong người nơi đối tượng, Lý Dương vẫn đúng là không nghĩ tới. Mà không nơi qua đối tượng Lý Dương cũng sâu sắc rõ ràng một cái đạo lý. Đất khách luyến rất khó lâu dài. Lại như kéo bì gân như thế, chỉ có thể kéo 3 năm. Nguyên nhân rất nhiều, nếu thật sự muốn nói đến. Lý Dương năng lực liệt xuất mười mấy cái. Nhưng những này đều không đủ người ngoài đạo vậy, vì lẽ đó Lý Dương chỉ nói một cái, ta không muốn kết hôn. Nhưng Lữ Tố nhưng biểu hiện ra, vượt quá hắn tưởng tượng kiên định. Ta có thể chờ. Lữ Tố nói lời này thì, như chặt đinh chém sắt, xưa nay không dám nhìn thẳng Lý Dương ánh mắt, rốt cục cùng Lý Dương nhìn thẳng. Kiên định. Đây là Lý Dương từ Lữ Tố trong mắt nhìn ra chân chính tin tức, nhìn ra được, Lữ Tố rơi xuống quyết tâm rất lớn. Cũng không phải một câu đơn giản ta không muốn kết hôn, liền năng lực phái đi. Trừ phi, sử dụng điểm chiêu lợi hại. Ngươi không cần chờ. Lý Dương ngăn lại muốn nói chuyện Lữ Tố, nói thẳng, ta trải qua có người vợ. Có thể ngươi không phải mới vừa nói. Vâng, ta là không kết hôn, nhưng trải qua có hôn ước, hết thảy đều đã sắp xếp, còn kém trực tiếp nhập động phòng. Cho nên nói ngươi hay vẫn là kịp lúc về ra ba. Lý Dương sau khi nói xong, trực tiếp xoay người, sải bước rời khỏi. Mà khi xuyên qua góc đường thì, rồi lại dừng lại, trốn ở góc đường sau, yên lặng nhìn kỹ Lữ Tố. Hắn vô ý thương tổn một cái ngây thơ thiếu nữ, đổi làm hiện đại, hắn hay là liền trực tiếp đi rồi. Nhưng xem qua TV, Lý Dương rõ ràng Lữ Tố tính cách, càng không muốn nhượng nguyên bi kịch, thông qua chính mình tay, ở cái này đáng thương thiếu nữ trên người tái diễn. Nội dung vở kịch trong, Lữ Tố bởi vì Dịch Tiểu Xuyên từ chối, thắt cổ tự sát một lần, tuy rằng được cứu trợ, nhưng bất quá là đem tử vong thời gian duyên sau. Bởi vì Dịch Tiểu Xuyên đào tẩu, nhầm ẩm nước giếng, nhiễm phải ôn dịch, tìm tới Dịch Tiểu Xuyên Lữ Tố, đang chăm sóc hắn trong quá trình, cũng nhiễm phải ôn dịch, cuối cùng không chừng trị mà chết, làm này bộ kịch TV, bác đến không ít khán giả nước mắt. Lý Dương không muốn làm cái kia rơi lệ khán giả, cũng không muốn làm bi kịch người chế tạo, hắn muốn tận mắt xem Lữ Tố không sẽ tìm chết, mới hội an tâm ly khai. Mà ở Lữ Tô trong tầm mắt, Lý Dương là thật sự đi rồi, bóng lưng đều đã triệt để phai nhạt ra khỏi tầm mắt. Nhưng này mấy câu nói, nhưng rõ ràng quanh quẩn ở bên tai, dường như ma chú. Ta trải qua có người vợ. Vâng, ta là không kết hôn, nhưng trải qua có hôn ước, hết thảy đều đã sắp xếp, còn kém trực tiếp nhập động phòng. Cho nên nói ngươi hay vẫn là kịp lúc về ra ba. Từng chữ từng câu, như lao đâm vào đáy lòng. Nàng thật vất vả quyết định lưu lại, đều đã kinh cùng trong nhà cho thấy, lại lấy dũng khí biểu lộ. Có thể cuối cùng đổi lấy, nhưng là một kết quả như vậy. Lữ Tô ánh mắt tràn ngập đau thương, lại như nàng này viên bị sâu sắc đâm nhói phương tâm. Tất cả những thứ này, đối với một cái 15, 16 tuổi thiếu nữ, không thể nghi ngờ là to lớn đả kích. Lữ Tô hồn bay phách lạc đứng ở trên đường cái, xung quanh lui tới người đi đường thay đổi từng góc một, duy chỉ có nàng, phảng phất hóa thành một cái không có sự sống vật chết. Đứng ngây ra ở tại chỗ. Càng ngày càng nhiều người phát hiện nàng dị thường, nhưng nhìn nàng tứ chi kiện toàn, không giống như là có bệnh dáng vẻ, cũng nhìn không ra cái khác không đúng, liền ngoại trừ xem thêm hai mắt ngoại, không ai quan tâm. Đạp đạp. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, từ xa đến gần, nương theo từng đạo tiếng hô quát. Thả ra. Hết thể tránh ra. Người chăn ngựa vung vẩy roi xua đuổi xe ngựa, đều đã kinh lái vào trên đường đều không dừng lại, trong miệng trùng trên đường hô to. Người đi đường dồn dập tách ra, chỉ có nhất nhân ngoại trừ. Lữ Tố. Tránh lui người đi đường đem đường phố thanh xuất một con đường, nhượng lẻ loi chạm ở trên đường phố tâm Lữ Tố, có vẻ đặc biệt dễ thấy. Tránh ra, không muốn sống rồi. Người chăn ngựa có chút bối rối hô, hiển nhiên cũng là không ứng phó kịp. Lữ Tố cũng không biết nghe không nghe thấy, như là mất hồn tự, ngơ ngác xoay người. Xe ngựa gào thét mà đến. Người chăn ngựa lúc này lại nghĩ dừng lại trải qua không kịp, này thất cao tốc chạy trốn trong hắc mã, mắt thấy liền muốn va vào Lữ Tố này mảnh mai thân thể. Người chăn ngựa triệt để hoảng rồi. Người bình thường nhìn thấy chạy băng băng trong xe ngựa, đều sẽ tránh né mới đúng, làm sao trước mắt cô nương này, nhưng còn sững sờ ở tại chỗ. Trời ạ, chẳng lẽ muốn ồn ào nhậm chức mệnh? Trải qua thất kinh người chăn ngựa, hiện tại càng là mất đi khống chế xe ngựa năng lực. Người đi đường hoặc hiếu kỳ nhìn, nhưng nhiều người hơn hay vẫn là nghiêng đầu đi, không đành lòng tận mắt chứng kiến, một cái nhu nhược cô nương, bị móng ngựa cùng xe ngựa, miễn cưỡng đánh bay thảm trạng. Mới lấy lại tinh thần Lữ Tố, đừng nói né tránh, liền tiếng thét chói tai cũng không kịp phát sinh. Toàn trường bên trong, chỉ có nhất nhân phản ứng lại. Lý Dương vẫn quan tâm Lữ Tố hắn, ở xe ngựa vọt tới một khắc đó liền phát hiện nguy cơ, đồng thời không chút suy nghĩ vọt tới, ở hắc mã va vào Lữ Tố trước, một cái bay nhào đem Lữ Tố cứu. Đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa như trước, xe ngựa gào thét mà qua, còn có người chăn ngựa từ đằng xa truyền đến tiếng mắng. Nhưng lại rất nhanh biến mất. Hết thảy đều đã dần đi. Trên đường người đi đường hay vẫn là những cái kia, Lữ Tố cũng còn ở trên đường, không giống chính là. Lý Dương trở lại rồi. Nhìn gần ngay trước mắt mặt, cảm thụ này tóm chặt lấy chính mình mạnh mẽ hai tay, Lữ Tố cảm giác đáy lòng mất đi đồ vật, phảng phất lại trở lại. Lý công tử. Lữ Tố khó kìm lòng nổi đạo, không nhịn được đưa tay ra, muốn đi đụng vào này một tấm gần ngay trước mắt khuôn mặt. Đừng đụng ta. Lý Dương, gọi nàng cứng đờ, lập tức này một đôi mạnh mẽ cánh tay cũng ly chính mình mà đi. Lý Dương nói cái gì cũng không nói, nguyên vốn còn muốn đi bộ một tí hắn, hiện tại cũng không cái gì tâm tình, một lần nữa trở về. Chỉ chưa cho Lữ Tố một cái bóng lưng. Nhìn cái kia đi mà quay lại, nhưng lại muốn thứ ly khai bóng lưng, Lữ Tố khẽ cắn răng. Lúc này nàng không có hồn bay phách lạc chạm ở trên đường, càng không có chờ mong bóng người kia, năng lực như vừa nãy tự, một lần nữa trở lại. Mà là đuổi theo, cũng như tâm ý của nàng. Chương 153, ngươi nên phó chẩn bệnh kim. Về đến khách sạn, Lý Dương không có để ý phía sau Lữ Tố, nên nói hắn đều trải qua nói rồi, nên giải thích cũng từng giải thích, còn lại chính là Lữ Tố vấn đề của chính mình. Lý Dương sẽ không bởi vì một cái nữ hài biểu lộ, liền cả ngày đi vây quanh Lữ Tố chuyện. Hắn có cuộc sống của chính mình phương thức. Huống hồ, hắn tới đây cái thế giới cũng không phải vì sinh hoạt. Chỉ là cái khách qua đường. Chờ bắt được chỗ tốt, chờ chán, Lý Dương sẽ đi, hào không ngừng lại. Điểm ấy từ hắn đã có 4 lần xuyên qua trải qua trong, không khó nhìn ra. Cái này thế giới, cũng như thế. Đối với Lữ Tố, càng như thế. Loáng một cái 3 ngày đã qua. Lý Dương đi ra khách sạn, thẳng đến huyện Nha mà đi, Lữ Tố ở một bên theo, cứ việc bị không để ý tới, nhưng như trước kiên quyết không rời. Có thể ngày đó, nhất định cùng thường ngày không giống. Lý Dương còn chưa đi đến huyện Nha, ngay đối diện trước tiên xông lại một đám nha dịch. Xem là quan phủ, Lý Dương liền lý trí tránh ra đường, nhưng không nghĩ đám kia nha dịch vây nốt chính mình, liên đối theo sát ở bên Lữ Tố đều vây nốt. Lữ Tố cầm lấy Lý Dương ống tay áo, một mặt căng thẳng, theo bản năng đem Lý Dương coi như người tâm phúc.
Làm gì?
Lý Dương trùng đầu lĩnh quan sai trực tiếp hỏi.
Quan sai không lên tiếng, cầm trong tay một khối bố, mở ra đến đối chiếu Lý Dương.
Đây là một tấm lệnh truy nã, cũng phụ có chân dung, này họa trong người không phải là Lý Dương mà.
Chính là ngươi, trước tiên đưa cái này mang trở về rồi hãy nói quan sai ra lệnh một tiếng, bọn nha dịch nhất thời muốn đem Lý Dương trả về.
Nha dịch nhân số đông đảo, mà lại hay vẫn là quan phủ, ở cái này pháp chế nghiêm khắc Tần Quốc, đối kháng quan phủ nhưng là tội lớn, Lý Dương không có phản kháng, chỉ là thấp giọng hướng Lữ Tố nói câu.
Mau trở về, gọi Hùng Báo bọn hắn nắm lấy đồ vật của ta, đến ngoài thành chờ ta.
Lữ Tố còn muốn nói điều gì, lại bị Lý Dương cứng rắn ánh mắt ngăn lại.
Lữ Tố cúi đầu, thuận theo.
Bọn nha dịch án lệnh truy nã bắt người, đối với Lữ Tố ngoảnh mặt làm ngơ, đồng thời ở Lý Dương không phản kháng dưới, thuận lợi đem Lý Dương mang đi, đều không quá thẩm liền nhốt vào đại lao.
Hay vẫn là một gian độc lập nhà tù, cho thấy Lý Dương đãi ngộ đặc biệt.
Trọng phạm. Mà Lữ Tố tắc án Lý Dương dặn dò, vội vàng chạy về khách sạn, nhượng Hùng Báo hai người sớm mang theo đồ vật ra khỏi thành, có thể chính mình lại không ly khai, phản mà đi tới huyện nha cầu kiến huyện lệnh.
Chuyện của tôi nét.
Huyện nha bên trong.
Huyện lệnh cùng huyện thừa, thích huyện một cái tay cùng người đứng thứ hai chính làm cho không thể tách rời ra.
Lý Dương sở phạm chi tội, chứng cứ xác thực, có pháp có thể y y, huyện lệnh đại nhân cớ gì luôn mãi cản trở.
Sợ không phải ngài nhân nhi tử được cứu trợ, muốn thuận theo riêng bao che.
Huyện thừa đông cứng nói rằng, khá có chút lạnh diện phán quan, ai cũng không tiếp thu tư thế.
Bổn huyện lệnh há lại là cấp độ kia lộng quyền người.
Chỉ vì người này can hệ trọng đại.
Can hệ trọng đại, cũng không phải ngăn cản Tần pháp thực thi nguyên nhân, huyện thừa lạnh lùng nói.
Người này hội trì ôn dịch, chính là bất thế xuất thần y y, ngươi cũng biết, thiên hạ có bao nhiêu người làm ôn dịch sở lui.
Như có thể trị hết ôn dịch, tạ phúc muôn dân.
Huyện lệnh nói còn chưa dứt lời, liền bị cắt đứt.
Tu khiếu núi rừng, chặn đường cướp đoạt, hạ độc cướp bức, trắng trợn cướp đoạt dân nữ.
Cỡ này trọng phạm, cho dù thần y y, sớm cũng không có này trị bệnh cứu người nhân tâm, loại này người nếu không làm luật pháp nghiêm trị, ngày sau đừng nói tạo phúc muôn dân, chỉ sợ là muốn gieo vạ muôn dân ba.
Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới, nếu có thể đem ôn dịch chữa khỏi, khắp thiên hạ hội có bao nhiêu người cứu sống?
Đến lúc đó, thu thuế, lao dịch, nhập ngũ tên lính,
lại hội tăng thêm bao nhiêu?
Hai người làm trì Lý Dương tội mà cãi vã, mà làm đề tài nhân vật Lý Dương, so với bất kỳ người tưởng tượng còn muốn thành thơi.
Trong đại lao,
Lý Dương đang ngẩn người.
Đúng, chính là đang ngẩn người.
Hắn nghĩ không rõ lắm, vì sao chính mình bán dược hảo hảo mà, liền bị tóm lên đến rồi.
Bán thuốc giả?
Không thể, hắn bán ra dược, đến nay còn không có ăn người chết sự tình phát sinh.
Không nghĩ ra.
Vậy thì không muốn.
Ta nên đi.
Lý Dương liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh, cùng với bên cạnh nhà tù trong chiến hữu.
Anh em, xem này.
Vị nhân huynh này một thân tù phục, bẩn thỉu, chính trào trên người con giận. Nghe được Lý Dương âm thanh, theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Lý Dương hướng hắn cười cợt, lộ ra một miệng rõ ràng rằng, điềm nhiên nói, nháo quỷ rồi.
Cái gì?
Chưa kịp hắn nghe rõ, trước mắt Lý Dương bỗng một tí, biến mất không còn tăm hơi.
Hắn si ngốc tự nhìn Lý Dương biến mất địa phương, miệng mở lớn hiện khuyết đại ho mô hình.
Một lúc lâu, mới phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào.
Quỷ nha!
Nháo quỷ a!
Tiếng kêu đã kinh động vô số người, còn lại trong phòng giam phạm nhân. Liền cửa lao miệng quản ngục đều bị đã kinh động, vội vội vàng vàng chạy tới.
Quỷ gào gì?
Đều cho ta thành thật một chút.
Quỷ, quỷ, thả ta đi ra ngoài, ta không nên ngốc ở nơi này, không nên.
Này người lại như thất tâm phóng tự, hướng quản ngục đại hống đại khiếu, một mặt sợ hãi chỉ vào bên cạnh nhà tù.
Quản ngục thuận thế nhìn lại.
Trong nháy mắt phong hóa.
Người, người đâu?
Quản ngục nhanh chóng đã qua, nằm ngoài trụ cửa lao đi đến xem.
Trong lao,
không có một bóng người.
Quản ngục mạnh mẽ rủi rủi con mắt, vừa nay hắn nhưng là tận mắt một tên phạm nhân bị áp đi vào, đặc biệt là này phạm nhân ăn mặc quái dị, nhượng hắn ký ức chưa phai.
Có thể hiện tại,
quản ngục triệt để hoảng rồi, này người mới vừa đi vào liền mất tích, lại là ở chính mình trông giữ bên dưới, đến lúc đó luận tội, chính mình tuyệt không trốn được chịu tội.
Phải làm sao mới ổn đây?
Đang lúc này,
quản ngục thân thể đột nhiên loáng một cái, đầu phảng phất chịu đến cái gì đòn nghiêm trọng, tiếp theo mất đi ý thức, thân thể đang muốn ngã xuống đất thì nhưng như kỳ tích đứng thẳng,
lại như có món đồ gì ổn định hắn.
Tên phạm nhân kia, thậm chí xung quanh đều có thể nhìn thấy phạm nhân, tất cả đều sợ hãi nhìn tình cảnh này, có thậm chí trốn ở trong góc tường run lẩy bẩy, sợ bị yêu quỷ quấn quanh người.
Lạch cạch.
Quản ngục thân thể ngã trên mặt đất, nhưng trên người hắn chìa khóa nhưng không thấy.
Sau đó cửa lao xiềng xích,
không tên lay động vang động lên. Kẹt kẹt. Cửa lao mở ra. Thời khắc này, hết thảy phạm nhân thống nhất động tác chính là hướng về sau ngã xuống, hoặc giả chết, hoặc hành trang không nhìn thấy. Mà kẻ cầm đầu Lý Dương, thì thôi đi ra đại lao, còn ở trong nha môn đi dạo vài vòng, chuẩn bị tiếp tục trước chưa xong sự tình. Tiến vào đại sảnh. Không chỉ có nhìn thấy mục tiêu huyện lệnh, còn có huyện thừa, cùng với Lữ Tố. Nàng làm sao ở này? Lý Dương kỳ quái nhìn. Ngươi chính là phái huyện Lữ ông chi nữ Lữ Tố. Chính là dân nữ. Ngươi đến giúp trùm thổ phỉ Lý Dương kêu an. Vâng, Lý Dương không phải trùm thổ phỉ, hắn cũng không hại quá bất kỳ người, sự tình là như vậy. Lữ Tố đem nhà mình cùng Lý Dương trong lúc đó phát sinh sự tình, tỉ mỉ tự thuật một lần, liền trước đánh đuổi Lý Dương là vì không cho Lý Dương bị tóm sự tình đều nói ra. Lý Dương tội ở từng cái ở giảm. Đúng là Lữ Tố, nhưng chính ở hướng về có tội trên đường chạy, điểm ấy từ huyện thừa càng ngày càng vẻ mặt nghiêm túc trong liền năng lực nhìn ra. Cũng may, không chạy đến đầu. Này Lý Dương trắng trợn cướp đoạt dân nữ đều là sự thực chứ. Không phải trắng trợn cướp đoạt, là ta tự nguyện. Lữ Tố lớn tiếng nói ra. Huyện lệnh cùng huyện thừa không khỏi liếc mắt nhìn nhau, vụ án này càng ngày càng kỳ quái. Nếu dựa theo Lữ Tố lời giải thích, thế này sao lại là vụ án, rõ ràng là đối với huyên ương mà. Coi như hết thể chịu tội đều có thể tiêu, tu khiếu núi rừng, làm phỉ chi tội cũng đã ngồi vững. Huyện thừa như trước không tha thứ. Huyện lệnh lúc này không nói gì, đây là sự thực, liền ngay cả Lữ Tố cũng á khẩu không trả lời được. Nàng còn muốn cầu xin. Người đi về trước bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Là Lý Dương. Có thể xung quanh nào có Lý Dương bóng dáng. Lữ Tố sợ đến há mồm liền muốn rít gào, bên thai nhưng lại chuyển tới một câu. Câm miệng. Trở lại. Thanh âm quen thuộc ngữ khí, cứng rắn thái độ, tuyệt đối là Lý Dương không thể nghi ngờ. Lữ Tố mở ra miệng, theo bản năng đóng chặt, đồng thời thành thật ly khai. Khoảng thời gian này nàng đều nuôi thành quen thuộc, chỉ cần Lý Dương ngữ khí biến đổi, nàng lại như binh sĩ tự chấp hành, khi nàng đi ra nha môn thì mới phản ứng được. Chuyện này. Lữ Tố vừa kinh vừa sợ, có thể nghĩ lại vừa nghĩ, cũng không biết nghĩ đến cái gì, phi tự ly khai. Mà Lý Dương, tắc tiếp tục ở lại huyện nha bên trong, mãi đến tận huyện lệnh cùng huyện thừa tách ra. Tìm được trước huyện thừa, không nói hai lời, cũng không lộ diện, trực tiếp gõ ký án côn. Sau đó chính là một trận hành hung, nhìn dáng dấp như vậy, tối thiểu phải ở ra ốm đau 3-5 tháng. Bản tới nơi này căn bản liền không huyện thừa sự tình, Lý Dương thậm chí cũng không nhận ra hắn, có thể xem qua vừa nãy cảnh tượng sau. Lý Dương trực tiếp bỏ qua mục tiêu nhân vật huyện lệnh, trước tiên tìm tới huyện thừa. Lý Dương cũng không biết chính mình chuyện gì xảy ra, đã nghĩ đánh cái tên này một trận. Dài đến liền muốn ăn đòn. Lý Dương cuối cùng lại đạp một cước, sau đó đi hướng về huyện lệnh ra. Lúc này huyện lệnh, nghỉ làm rồi. Ngày hôm nay đối với huyện lệnh mà nói, không thể nghi ngờ là bận rộn một ngày, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt. Vừa vào nhà, vừa muốn lên giường. Kết quả, kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, nguyên bản hẳn là nằm kết tóc chi thê giường trên, hiện tại chỉ có nhất nhân. Lý Dương. Lý Dương tiểu lao ra chân, còn run lên, chiếm huyện lệnh thê tử vị trí, chúng mới vừa vào huyện lệnh đưa tay ra. Ngươi nên phó trần bệnh kim. Chương 154, xa xỉ Lý Dương. Thích thị trấn ngoại. Từ thị trấn xuất đến, Lý Dương tay Lý mang theo một túi tiền xuất đến, thỉnh thoảng lắc lư hai lần, có vẻ đặc biệt thành thơi. Lý Dương cũng không có đánh huyện lệnh, hắn là hảo người, có thể nào lung tung đánh người. Chỉ là huyện lệnh trong lòng tố chất thực sự quá kém, chính mình chỉ có điều nhượng hắn thanh toán trần bệnh kim, hắn dĩ nhiên trực tiếp dọa ngất. Đòi tiền mà thôi, có dọa người như vậy sao? Bất đắc dĩ Lý Dương, liền tự mình ở huyện lệnh cướp đoạt chút tiền, nên ngang rời đi. Một lần nữa cùng Hùng Báo hai người hội hợp, ra đi. Lúc này, nhưng nhiều nhất nhân. Lữ Tố. Nhìn thấy Lý Dương trở lại, luôn luôn điềm tĩnh Lữ Tố đặc biệt vui vẻ, toàn bộ người vây quanh Lý Dương chuyển, như tước nhi anh để, lộ ra vui mừng. Lý Dương há miệng, đương nhìn thấy Lữ Tố liền xe ngựa đều bị hảo thì, còn có thể nói cái gì? Đây rõ ràng là muốn theo chính mình ra đi tư thế. Hắn cũng không thể hủy đi Lữ Tố xe ngựa, đem một cái 15, 16 tiểu cô nương, vứt tại rừng núi hoang vắng, chờ cho ăn dã thú đi. Lý công tử, ngươi biết không? Vừa nãy ta ở tuyệt vọng thời khắc, càng nghe được ngươi âm thanh. Lý Dương cứng đờ, trước không nghĩ nhiều như thế, hiện tại nên giải thích thế nào? Nhưng có người làm giải thích, hay vẫn là Lữ Tố? Này nhất định là từ nơi sâu xa, thượng thiên chỉ dẫn, thực sự là lao thiên có mắt Lữ Tố hai tay tạo thành chữ thập, ngửa đầu nhìn trời, một mặt mà thành kính. Sau đó lại cúi đầu, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Lý Dương, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói xem. Lý Dương trừng mắt nhìn. Thật tốt giải thích a, dễ bàn cái gì? Ân, ngươi nói đúng. Lý Dương gật đầu đồng ý nói, mừng rỡ tỉnh giải thích. Lữ Tố hơi đỏ mặt, túi đầu, rất thương người. Lên đường thôi. Lý Dương trùng Hùng Báo hai người bắt chuyện một tiếng, đoàn người tiếp tục hướng bắc đi tới. Cái phương hướng này kỳ thực không có chút ý nghĩa nào, Lý Dương cũng không có chỗ cần đến, chỉ là theo một phương hướng, bên du ngoạn bên kiếm tiền, chờ đợi Tần Thủy Hoàng băng hà. Lý Dương tuy rằng không biết Tần Thủy Hoàng cụ thể tử vong thời gian, nhưng biết là chết ở đi tuần đường trên, mà làm hoàng đế đi tuần, tin tức chắc chắn huyên náo mọi người đều biết, hắn chỉ muốn thường xuyên lưu ý chút, nắm lấy thời cơ cướp đi trường sinh dược là có thể. Cho tới sự tình có thể không như kế hoạch phát triển, này liền không phải Lý Dương năng lực dự liệu. Nếu như Tần Thủy Hoàng biết, hiện tại có người, thời khắc đang chờ mình chết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Một đường đi một đường đỉnh, hai tháng tới nay, Lý Dương cứu không ít ôn dịch người bệnh, thần y tên dần dần khai hỏa. Có thể Lữ Tố Thư nhượng Lữ Công rút đơn kiện, có thể Lý Dương cứu quá nhiều người. Đến cùng nguyên nhân nào, Lý Dương chính mình cũng không rõ ràng, ngược lại hắn lệnh truy nã thủ tiêu. Mà thần y tên càng ngày càng vang, mơ hồ có dũng khí thiên hạ ai người không biết quần nhịp điệu. Nhưng Lý Dương không để ý chút nào, dù sao chờ hắn đi rồi, những này hư danh đều là mây khói phù vân. Sáng sớm, luyện quyền. Ba lần sau đó, cảm giác khí tức không lại tăng trưởng, Lý Dương liền ngừng lại. So với hai tháng trước, hổ hình truy hiệu quả mất giá rất nhiều, Lý Dương ngược lại thấy đủ, dù sao này hai tháng bên trong, hắn khí tức tăng trưởng sắp có gấp đôi. Công tử, uống trà một bát nước chè xanh truyền đạt, không phải Lữ Tố còn năng lực là ai? Hai tháng đến Lữ Tố như hình với bóng, mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đưa lên một chén nước chè xanh, ngoài ngạch giặt quần áo, làm cơm, hầu như đem Lý Dương bên người có thể làm sống đều ôm đồm, mà xưng hô cũng từ Lý Công Tử thăng cấp làm công tử. Nguyên bản Lý Dương làm cho nàng gọi mình danh tự, kết quả bính xuất cái Lý Lang Dương Lang xưng hô, nhượng Lý Dương nổi da gà lên một đống, cuối cùng ngầm thừa nhận công tử xưng hô. Lý Dương tiếp nhận trà, uống hai ngụm lại sẽ bắt trả lại Lữ Tố, liền cái tạ đều không nói. Mới vừa bắt đầu hắn ngày ngày đều nói, có thể lâu mà lâu coi như thành quen thuộc, nơi nào còn có tạ. Sau đó lại đang Lữ Tố hầu hạ dưới, xúc miệng, đánh răng, an điểm tâm, đại biểu một ngày mới bắt đầu. Đồng thời Lữ Tố trả lại Lý Dương mang đến một cái tin xấu. Cái gì? Nhanh không tiền. Lý Dương cả kinh nói. Ta kiếm lời những cái kia tiền đi đâu rồi? Lý Dương một mặt một chút không để ý. Đúng, chính là một chút không để ý. Bởi vì tiền của hắn đều ở Lữ Tố trên tay. Từ khi Lữ Tố chăm sóc lên Lý Dương sinh hoạt hàng ngày sau, thông thường ăn mặc chi phí đều muốn dùng tiền. Mỗi lần dùng một lần Lữ Tố liền chuyên môn chạy tới muốn một lần, xuất phát từ thuận tiện. Lý Dương liền đem túi tiền giao cho Lữ Tố. Cũng không muốn, nhanh như vậy không tiền. Ở trước đây, có thể từ chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Lý Dương ngờ vực nhìn về phía Lữ Tố, có phải là ngươi tham ô? Lữ Tố. Lữ Tố cũng không tức giận, cũng không oan ức, khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, đối với Lý Dương tính khí, nàng tự nhận 10 phần trong đã mò thấy chín thành. Công tử tiền, đều tiêu vào dọc theo đường đi ăn mặc chi phí lên. Năng lực hoa như vậy nhiều sao? Lý Dương hay vẫn là không tin. Bởi vì ngươi ăn, dùng, mua. Không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất. Nói tới chỗ này, Lữ Tố có chút bất đắc dĩ nhìn Lý Dương. Dọc theo con đường này, nàng phát hiện Lý Dương sinh hoạt cực kỳ xa xỉ, ở trọ muốn lên phòng, ăn cơm phải có hơn có tố, liền ngay cả trên nhà xí đều muốn dùng vải vóc. Quá nhiều. Lữ Tố từng cái liệt kê, gọi Lý Dương á khẩu không trả lời được. Đúng đấy, hồi tưởng lại. Chính mình khoảng thời gian này xác thực trải qua quá tư vị. So với Hùng Báo hai người, Lữ Tố quả thực quá hội chăm sóc người, quả thực tỉ mỉ chu đáo, hiện tại lại có tiền, Lý Dương tự nhiên không chịu được cổ đại khó khăn, hằng ngày chi phí đều án tốt nhất đến, lại có mỹ nhân bạn ở tả hữu, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua quả thực không nên quá đẹp. Án Lý Dương người hiện đại ánh mắt, cũng không cảm thấy có cái gì, có thể thả ở niên đại này, quả thực chính là xa xỉ vô độ đại biểu, đặc biệt là từ giấy vệ sinh sau khi dùng xong. Hắn càng bắt đầu nắm tơ lụa sát đỉnh, đem xa xỉ chơi suất mới độ cao. Tần Thủy Hoàng đều không làm được việc này. Thử hỏi, ở cuộc sống như thế giới, núi vàng núi bạc cũng phải làm cho Lý Dương bại quang. Hơn nữa không nên đã quên, Lý Dương không phải một cái người, cái gọi là nhất nhân đắc đạo gà chó lên trời, một mình hắn ăn ngon mặc đẹp, người bên cạnh tự nhiên cũng theo thâm lây. Liên hai tháng, Lý Dương liền đem khoảng thời gian này tích trữ bị bại gần đủ rồi, hơn nữa hắn dược cũng không hơn nhiều. Tiền A. Lý Dương Dương Thiên Trường thán một tiếng. Lữ Tố có chút không đành lòng nói, kỳ thực chúng ta tiết kiệm chút, còn lại tiền đủ để duy trì một quãng thời gian. Không nên Lý Dương một tiếng cự tuyệt. Tại sao? Lữ Tố không rõ, đều sắp không tiền, Lý Dương còn có lý do gì xa xỉ xuống. Đây là một loại sinh hoạt thái độ Lý Dương rất nghiêm túc nói, hắn sẽ không bởi vì cổ đại rớt lại phía sau, liền hạ thấp chính mình đối với phẩm chất cuộc sống yêu cầu. Lữ Tố biểu thị khó có thể lý giải được. Trước tiên lên đường thôi, An Được Sơn trước tất có đường. Lý Dương vô cùng hào khí vung tay lên, phảng phất đang nói, không cần lo lắng, tất cả có ta. Là xe tới trước núi tất có đường. Lữ Tố ở phía sau, sâu xa nói. Lý Dương mới không quản lý mình nói sai, lên xe sau, thẳng vào dưới một cái huyện thành. Dọc theo đường đi, trên xe ngựa thủ đoạn, áp phích đánh bóng, Lý Dương con mắt cũng vừa sáng, cũng không biết chuẩn bị bắt được cái nào nhiễm phải ôn dịch van đại đầu đau tể một trận. Chỉ có Lữ Tố kỳ quái nhìn, đối với đôi câu đối này, nàng trải qua chú ý rất lâu, ngày hôm nay, nàng chuẩn bị mở ra đáy lòng nghi hoặc. Công tử, ngươi phía trên này viết cái gì? Lữ Tố nhìn hai tháng, đều nhìn không hiểu. Ngươi không quen biết. Lý Dương khó có thể tin nói. Không nên à, như Lữ Tố như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa đại gia khuê tú, không đạo lý không biết chữ à. Trừ phi. Lý Dương lúc này mới phát hiện, chính mình viết chữ, là chữ giản thể. Được rồi, ta thừa nhận là chính mình sai lầm rồi. Lý Dương bất đắc dĩ đem bảng hiệu thu hồi, đồng thời cũng trả lời Lữ Tố vấn đề. Vế trên hoa đà trên đời, vế dưới rượu thủ hồi xuân, hoành phi thần y Lý Dương. Ừ, Lữ Tố bừng tỉnh, nàng cũng không để ý chữ giản thể. Khoảng thời gian này nàng thành thói quen Lý Dương một ít khác hẳn với người thường chỗ, so sánh với đó, nàng càng lưu ý nội dung. Ai là hoa đà? Lữ Tố hiếu kỳ hỏi. Người không quen biết. Lý Dương hỏi ngược lại. Lữ Tố lắc đầu một cái, xác định không quen biết. Ngạch Lý Dương nghĩ tới, có vẻ như hoa đà là Đông Hán những năm cuối người. Đây là tần đại. Này thì có điểm lúng túng. Nhưng Lý Dương không cảm thấy là chính mình vô tri. Đối mặt ngang qua ngàn năm lâu dài thời đại Hồng Câu. Hội gây ra điểm chuyện cười, không cũng bình thường mà. Trước mắt, đối mặt Lữ Tố như trước hiếu kỳ ánh mắt, Lý Dương thanh khặc một tiếng, quay đầu xem hướng thiên không. Hôm nay khí trời tốt. Lữ Tố không có nhận thức. Cái này ở hiện đại nói sang chuyện khác nát ngạnh, nàng nếu có thể nghe hiểu, mới là lạ. Tiến vào khách sạn. Đồng nghiệp, trên cơm nước bốn người vào chỗ, Lý Dương hô. Khách quan, ngài ăn chút gì, chúng ta tiểu điểm có. Không cần báo, chọn sở trường trên, lưỡng ngất lưỡng tố, bảy bát cơm thẻ. Ngài chờ. Lữ Tố bất đắc dĩ nhìn, biết coi như mình nhắc nhở tiết kiệm chút, Lý Dương cũng sẽ không nghe. Đồng nghiệp, diêm thả chúng chút, thì không nên phỉ chán. Lữ Tố còn hướng đồng nghiệp dặn dò, khoảng thời gian này nàng nhưng làm Lý Dương khẩu vị mỏ môn thanh. Đồng nghiệp, đây là địa phương nào? Lý Dương lại trùng đồng nghiệp hỏi. Đây là đại huyện. Đại huyện? Lại là cái nào? Như thế nói với ngài đi, ngài lại hướng về bắc đi, không xuất mấy dặm lướt qua đỉnh núi liền năng lực nhìn thấy trường thành. Bên kia chính thon dài thành đây, đi tây là Nhạn Môn quận, hướng về đông là Bắc Bình quận, đi về phía nam liền thâm nhập Đại Tần, này địa giới có thể lớn hơn. Đi tới đồng nghiệp nhiệt tình đáp. Lý Dương cùng Lữ Tố hai mặt nhìn nhau. Đến. Trường thành bên cạnh. Lý Dương không thể tin tưởng giọng nói. Lữ Tố ngơ ngác gật đầu, nàng đời này cũng chưa từng tới như thế địa phương xa. Thoáng như nằm mơ. Hùng báo hai người liền không cần phải nhắc tới, này hai trong đầu hoàn toàn không có khái niệm. Trường thành A. Lý Dương mơ hồ có chút kích động, đây chính là quốc người kiêu ngạo, hơn nữa còn là tần đại chính ở kiến tạo trong lúc trưởng thành, đó là cỡ nào đồ sộ. Bất đáo trưởng thành phi hảo hán, tới đây tần triều, nhất định phải đi tới một hồi. Mau ăn, dậy sớm ngủ sớm. Lý Dương dặn dò, xuất ăn cơm trước. Ăn xong, ở lại. Một đường phong trần bốn người Mỹ Mỹ ngủ vừa cảm giác, ngày thứ hai lại là đại dậy sớm. Lý Dương theo thường lệ luyện xong ba lần quyền, theo thói quen sau này ruôi ruôi tay. Ồ! Nước trà đâu? Thường ngày vào lúc này Lữ Tố đều sẽ yên lặng đứng ở phía sau, bưng lên nước trà, nhưng hôm nay nhưng không có. Hai tháng quen thuộc đột nhiên nước đoạn mất, nhượng Lý Dương có chút không quá thích ứng. Lý Dương lắc lắc đầu, về đến bên trong khách sạn, mới vừa điểm thật sớm cơm, liền thấy Lữ Tố từ gian phòng đi ra, đổi một thân vải thô bình dân trang phục. Cũng có vẻ toàn bộ người, có dũng khí xuất nước bùn mà không nhiễm cảm giác. Ngươi, làm gì? Lý Dương kỳ quái nói, hắn chú ý tới Lữ trong tay thon bao vây. Đây là muốn đi. Chương 155, Trường Thành gặp nạn. Lý Dương nghĩ thầm cũng được, cô nương này sớm một chút về ra, cho nàng ở kỷ đều là việc tốt, chỉ là khổ chính mình, lại muốn ăn hùng báo làm cơm canh đạm bạc. Hồi tưởng này lưỡng nguyệt đại thiếu gia giống như sinh hoạt, Lý Dương thật là có chút không muốn. Nhưng nếu Lữ Tố phải đi, hắn cũng sẽ không giữ lại. Sự thực chứng minh, Lý Dương cả nghĩ quá rồi. Lữ Tố cười tươi rói đi tới, cầm trong tay bao vây đưa cho Lý Dương. Đây là ta quần áo. Đều là thượng đẳng tơ lụa, còn có chút đồ trang sức, đều có thể đổi chút tiền, miễn cưỡng cũng năng lực vượt qua. Đình chỉ, hóa ra ngươi bộ này trang phục, là muốn đem trên người vật đáng tiền đều bán. Lý Dương ngắt lời nói.
Ừ.
Ân cái giám Lý Dương đột nhiên tuôn ra thô miệng, đem Lữ Tố sợ đến khuôn mặt nhỏ nhất bạch. Lý Dương từ chưa như vậy nghiêm khắc quá.
Đem ngươi những thứ đồ này thu hồi đi, đổi hảo quần áo, dưới tới dùng cơm.
Lữ Tố khúm núm đứng ở tại chỗ, không biết mình phạm sai lầm gì, muốn hỏi, lại không dám hỏi.
Còn không mau đi, ta ăn xong liền đến xem trưởng thành, ta có thể không giống nhau, không chờ ngươi.
Lữ Tố theo bản năng liền nghe theo, mới vừa xoay người, rồi lại nghe nói, trở về.
Lữ Tố đứng lại.
Lý Dương chỉ mới vừa tỉnh hùng đại, đem bao quần áo cho hắn, ngươi cũng đừng thay quần áo, liền như vậy ăn cơm, ta cũng không có thời gian chờ ngươi nửa giờ.
Sớm đã thăm dò Lý Dương tính khí Lữ Tố, đem bao quần áo cho Hùng Bá, ngoan ngoãn dưới trướng ăn cơm, mãi đến tận Lý Dương tính khí khôi phục bình thường thì, nàng mới hỏi.
Nửa giờ, là vật gì?
Lý Dương suy nghĩ một chút, không quá chắc chắn nói, đại khái lưỡng khắc chúng ba.
Đây là hắn từ trên người Lữ Tố học được tính giờ đơn vị, cảm giác dùng ở đây, hẳn là chuẩn xác.
Đây chính là Lý Dương thả rằng bị người chú ý, cũng không thủng cổ đại quần áo nguyên nhân.
Quá phiền phức.
Lý Dương từng đã mặc thử, xem TV Lý Hảo như rất đơn giản, nhưng chân chính đến phiên chính mình, nhưng bỏ ra nửa giờ mới mặc vào, chuyện này quả là một loại giàn vặt.
Lý Dương còn chuẩn bị đón Triều Dương xem Tráng Lệ Trường Thành quang cảnh đây, cũng không muốn chờ Lữ Tố nửa giờ.
Thay quần áo, cần lâu như vậy sao?
Lữ Tố không khỏi giật mình nói.
Lý Dương trọng trọng gật đầu, bay lên khá là tâm, hỏi, người dùng bao lâu?
Tam phân trung Lữ Tố đạo, đây là nàng từ trên người Lý Dương học được từ ngữ, cảm giác dùng ở vào lúc này là thích hợp.
Lý Dương đống nhiên đứng dậy.
Đến xem trưởng thành.
Lữ Tố che miệng trộm nở nụ cười, trong lòng biết vừa nãy này cha trải qua triệt để đã qua.
Sau đó vội vội vàng đuổi theo, xem Lý Dương ngồi lên xe ngựa, không khỏi hỏi, Hùng Báo bọn hắn không đi sao?
Bọn hắn lưu lại chăm nom đồ vật, không cần phải để ý đến.
Lữ Tố cũng lên xe, ngược lại Lý Dương rốt cục hầu hạ Lữ Tố một hồi.
Vội mã.
Giá.
Xe ngựa ở thổ đường trên chạy băng băng, bùi bằng tung bay, một đường đến trường thành ngoại.
Lý Dương vẫn chưa lên núi, hắn đi chính là quan đạo, cố ý đi vòng điểm xa, muốn nhìn xem xây dựng trong trường thành là có hay không là bạch cốt cắt vàng phô, vạn lý trường thành trúc.
Đến trước mặt nhưng không thể đi, bởi vì có binh sĩ thủ vệ, Lý Dương chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn.
Dù là như vậy, cũng năng lực nhìn thấy đồ sộ trường thành, cứ việc vẫn còn bán xây dựng trạng thái, nhưng so với xây dựng xong trường thành, càng nhiều phân trắng cảnh, đầu tường phía dưới một loạt bài dân phu vận chuyển vật liệu đá, bên cạnh giám công vung vẩy roi, xa xa thủ vệ như tiêu thương bảo vệ quanh trường thành.
Tráng hai.
Một đoạn câu thơ lóe qua Lý Dương đầu góc, hắn thi hứng quá độ, bật thốt lên.
Vạn lý trường thành kim vẫn còn, không gặp năm đó Tần Thủy Hoàng.
Ô ô.
Vừa mới dứt lời, miệng liền bị một cái tay nhỏ bé nhanh như tia chớp che.
Lữ Tố căng thẳng nhìn hắn, lại nhìn một chút xa xa Tần Quân, thấy Tần Quân môn cũng không nghe thấy sau, mới thấp giọng nói, công tử, này không thể nói lung tung được.
Lý Dương trừng mắt nhìn, ra hiệu chính mình rõ ràng.
Lữ Tố lúc này mới thu tay về, trắng non trong lòng bàn tay, còn có chứa một luồng thấp ý.
Lữ Tố không khỏi mặt đỏ.
Lý Dương ngược lại không chú ý, ở trong mắt hắn Lữ Tố thường thường mặt đỏ, cô bé này không thẹn thùng mới kỳ quái đây.
Hắn lấy điện thoại di động ra vỗ chương chiếu.
Đây là hắn lần thứ nhất không hướng về bức ảnh trong gia nhập chính mình bóng người, chính mình người hiện đại trang phục phối hợp cảnh tượng này, quả thực cay con mắt.
Lúc này,
giết a,
giết a.
Trường thành dưới đáy bỗng nhiên tiếng kêu giết rầm trời, nguyên bản như tiêu thương trị giá vệ trường thành thủ binh toàn cũng không thấy, bọn dân phu chạy trốn tứ phía như con ruồi không đầu, càng hướng về Lý Dương bên này chạy tới.
Giết,
chúng a.
Tiếng la giết càng ngày càng rõ ràng. Từng cái cầm trong tay binh khí, dị tộc hóa trang người hồ giết vào trường thành bên trong, nắm lấy bộ phận không thể chạy thoát dân phu, giam ở tại chỗ, lại phân ra một nhóm người truy kích những cái kia lưu vong dân phu.
Lữ Tố dọa phải nắm chặt Lý Dương cánh tay, sắc mặt sớm đã trắng bệnh.
Lý Dương biến sắc mặt, không thể kìm được ngẫm nghĩ, lôi kéo Lữ Tố trở về chạy, đảo mắt liền lên xe.
Giá!
Lý Dương mạnh mẽ quất mã lực, con ngựa bị đau hí lên, liều mạng bắt đầu chạy.
Đạp đạp đạp.
Phía sau tiếng la giết, tiếng kêu rên bị kịch liệt tiếng vó ngựa bao trùm, ở này cuồng loạn móng ngựa dưới, đại địa phảng phất đều đang run rẩy, cũng không biết có bao nhiêu người.
Lý Dương không quay đầu lại xem, dành thời gian vội mã đều sắp bị hắn đánh chết rồi.
Nhưng phía sau tiếng vó ngựa nhưng càng ngày càng gần, đại biểu cự ly cũng ở rút ngắn.
Nhân ra là phóng ngựa lao nhanh,
mà hắn điều khiển xe ngựa, kéo hai người, cưỡi ngựa cũng kém xa những cái kia tái ngoại người hồ tinh xảo.
Kết quả rõ ràng,
không chạy nổi.
Ô.
Lý Dương càng ghìm ngựa dừng lại, sấn truy binh còn không tới gần, vội vã quay người tiến vào trong xe ngựa.
Công tử Lữ Tố mặt như giấy trắng, nước long lanh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Đừng nói chuyện.
Lý Dương hai tay ở Lữ Tố trên đầu lung tung một vệt, đem sắp xếp chỉnh tề tóc dài làm loạn, lại đang tràn đầy dơ bẩn đáy giày lau một cái, chưng tay liền hướng Lữ Tố trên mặt mạn. Trong khoảnh khắc, nguyên bản đoan trang xinh đẹp Lữ gia nhị tiểu thư, trở nên tóc thai bù xù, trên mặt mang theo dơ bẩn, nguyên bản sạch sẽ thô váy vải cũng biến hoa ô hế. Rất giống tên ăn mày. Công tử Lữ Tố không biết Lý Dương dụng ý, chính muốn mở miệng đặt câu hỏi, lại bị Lý Dương quát bảo ngưng lại trụ. Bắt đầu từ bây giờ, tận lực bất nói, thiếu ngẩng đầu, theo sát ta sẽ không để cho người có việc. Khoảng thời gian này nhận hết Lữ Tố chăm sóc, bỏ lại Lữ Tố một mình thoát thân, Lý Dương tự hỏi không làm được. Phải cứu Lữ Tố. Lý Dương mang Lữ Tố đi ra xe ngựa, ngoại diện người hồ trải qua vây lên, đem hai người giam giữ. Lý Dương bắp thịt toàn thân căng thẳng, nếu như bang này người hồ giết người tại chỗ, hắn nói cái gì cũng phải giáng trả, nếu như chỉ là giam giữ, cũng có thể khác làm dự định. Lý Dương vừa nãy thấy rất rõ ràng, người hồ nắm lấy những cái kia dân phu sau vẫn chưa trực tiếp giết chết, mà là coi như tù binh, đến phiên chính mình này, cũng không đạo lý trực tiếp giết chết đi. Đương nhiên cũng không bài trừ khả năng này, dù sao mình dài đến như thế soái, người hồ đố kỵ, đỏ mắt giết chi, cũng là có thể. Lý Dương bị giam giữ. Kể cả Lữ Tố cùng những cái kia dân phu, tù binh áp cùng nhau. Lữ Tố rụt cổ lại, hai tay nắm chặt Lý Dương đại thủ, theo sát không tha, vào lúc này nàng chỉ có Lý Dương có thể dựa vào. Lý Dương yên lặng đánh giá bốn phía, trong mắt lộ ra kỳ quái suy tư vẻ. Là ngươi. Đông nhiên một đạo có chút thanh âm quen thuộc vang lên, một bóng người cao lớn đẩy ra dân phu, hướng Lý Dương đi tới. Lý Dương nhìn sang, nhận ra nói, Dịch Tiểu Xuyên. Là ta. Dịch Tiểu Xuyên một mặt kinh hỉ, phảng phất hai người nhiều thân thiết tự. Lý Dương nghiêng đầu đi, không nhìn. Dịch Tiểu Xuyên vội vã đến gần, này, ta thực sự là Dịch Tiểu Xuyên, lần trước ở. Câm miệng tạm giam người hồ lớn tiếng quát, ai dám náo động, giết chết không cần luận tội. Dịch Tiểu Xuyên lúc này mới ngậm miệng, nhưng ánh mắt còn trừng trừng rơi vào Lý Dương trên người, lộ ra cực nóng. Hắn không nghĩ tới, ở cái này biên thủy nơi, càng còn năng lực gặp phải Lý Dương. Lúc này, hắn nhất định phải tìm ra Lý Dương xuyên qua trận tướng, hay là, này chính là mình đường về nhà. Vốn là trải qua đối với về ra nản lòng thoái chí Dịch Tiểu Xuyên, một lần nữa dấy lên hy vọng. Lý Dương tiếp tục không nhìn. Lữ Tố nắm lấy Lý Dương góc áo tay nắm thật chặt, hơi có chút địch ý nhìn Dịch Tiểu Xuyên. Người hồ làm thành một vòng, đem hết thể tù binh vây vào giữa, một đường áp tải. Ven đường. Có tùm mạch cốt. Tô điểm cắt vàng đường. Chương 156, Tế tự. Người hồ quân đội đem Lý Dương, dân phu chờ chúng tù binh, áp tải đến một tòa biên tái tiểu quốc đô thành, nhốt vào một tòa trong đại viện. Điều này hiển nhiên là tòa nuôi dưỡng ma sân, cho dù hiện ở bên trong không có một con ngựa, cũng là bẩn thỉu, xung quanh tất cả đều là hỗn độn cỏ khô cùng mã phân, xú khí hơn thiên. Đi vào sau, Lý Dương liền thoát ly đoàn người, chiếm cứ một chỗ thượng phong miệng vị trí, tách ra tanh tưởi. Lữ Tố theo sát ở phía sau. Lặng lặng đợi một lúc. Lý Dương bỗng nhiên nhíu mày hướng bốn phía nhìn một chút, phảng phất đang tìm kiếm cái gì, đương nhìn thấy chuồng cái khác mấy cái rách nát bình gốm sau, bước nhanh tới. Lữ Tố theo. Chớ cùng đến Lý Dương quay đầu lại ngăn lại nàng. Lữ Tố không rõ, ở loại địa phương nguy hiểm này, nàng ngoại trừ Lý Dương còn năng lực với ai. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra hoa nước vẻ mặt. Lý Dương quay đầu làm như không nhìn thấy, nhưng đi tới thì nhẹ nhàng trả lời một câu nói. Ta đi tiểu, ngươi muốn tới đây ta không ngại, nhưng đừng nhìn chúng ta. Nghe vậy, Lữ Tố trong nháy mắt tao đỏ mặt, quay đầu chạy về vừa nãy vị trí. Lý Dương đi tới phá bình gốm trước, càng coi như bô tiểu, mở ra lưng quần mang, móc ra súng bắn chim dùng tay tin được, nhắm ngay phá bình gốm, liền đi đến tư. Rào. Rào. Nơi này tỉnh lược 10.000 chữ. Xa xa tù binh trong còn có phụ nữ, đương thấy cảnh này sau nhất thời xì một tiếng quay đầu đi, liền ngay cả những người đàn ông kia, cũng có chút trơ trẽn. Đại lao ra đi tiểu cũng không cái gì, nhưng người tốt xấu chú ý một tí trường hợp không phải, ngay ở trước mặt những phụ nữ này trước mặt, quả thực cho nam nhân bôi đen. Chỉ có nhất nhân, một đường chạy chậm lại đây, Dịch Tiểu Xuyên. Niệu lắm. Giao Lý Dương không lên tiếng, nhưng giữa trường tự có âm thanh đáp lại hắn. Ngươi đây chính là tùy chỗ đại tiểu tiện, quá không văn minh ba Dịch Tiểu Xuyên như quen thuộc. Giao. Ngươi đây chính là phá hoại văn vật Dịch Tiểu Xuyên như bạn tốt giống như, trêu nói. Xì xì. Lý Dương niệu xong, run lên súng bắn chim, thu thương nhập hố, lúc này mới phủi mắt Dịch Tiểu Xuyên. Nơi này ngoại trừ ta ra, đều là văn vật. Dịch Tiểu Xuyên không nghĩ tới, hắn thật vất vả mở miệng càng bính xuất một câu như vậy, bị uống một hồi lâu. Nhưng ngay lúc đó lại biểu hiện ra kiên nhẫn sức mạnh. Vậy không cũng là người hiện đại mà Dịch Tiểu Xuyên phảng phất ở lao việc nhà. Ngươi cũng là văn vật, Lý Dương cũng không quay đầu lại nói rằng, để cho hắn một cái ý vị sâu xa bóng lưng. Dịch Tiểu Xuyên. Thật đùa. Ta rất sao thành văn vật rồi. Nếu không là muốn biết, ngươi là làm sao xuyên qua, ta mới không thèm để ý ngươi. Vì dụ ra Lý Dương xuyên qua bí mật, Dịch Tiểu Xuyên thể hiện ra sự kiên nhẫn kinh người cùng nghị lực, lần thứ hai đi theo, rất nhiều mặt dày mày dạn ý tứ. Lý Dương không nhìn chi. Hắn tự mình từ lúc lượng bốn phía, trong mắt lóe ra không tên kỳ dị vẻ. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Dần dần, Lý Dương cảm giác bả vai một tầng, nghiêng đầu nhìn lại, hóa ra là Lữ Tố Ngủ. Bị người hồ tù binh, đối với nàng đả kích quá lớn, cả người đều bì, cho dù ngủ, một đôi tay còn nắm chặt Lý Dương không tha, phảng phất chỉ có như vậy, mới năng lực rút lấy đến một tia cảm giác an toàn. Ở hoàn cảnh này, có lẽ chỉ có Lý Dương mới có thể làm cho nàng an tâm nghỉ ngơi. Lý Dương vốn muốn gọi tỉnh nàng, nhưng do dự một chút, không nhận tâm đánh thức. Ngày thứ hai, Lý Dương dậy sớm, mới vừa luyện một lần quyền, người hồ quân đội liền đem mọi người giải đến một tòa bãi săn bên trong, cửa bị hàng rào vây nốt, bốn phía cao cao trên khán đài đứng đầy hoan hô đám người. Mà ở đối diện diện cao vóc trên khán đài, quần áo hoa lệ quốc vương, vương hậu hiện thân, phía sau có một tên khôi ngô tướng quân hộ theo. Không khí này, khiến cho cùng cổ La Mã đấu thú trật tự, ngươi nói này cổ đại, có phải là cũng lưu hành sơn trại? Dịch Tiểu Xuyên trùng Lý Dương thầm nói. Một nửa là vì dụ ra tin tức, một nửa chân thật là muốn giao lưu, dù sao ở cái này cổ đại thời không, có thể cùng hắn có tiếng nói chung, cũng chính là đều là người hiện đại Lý Dương. Lý Dương như trước không nói lời nào, cau mày, đáy lòng lóe qua một đạo ý nghĩ. Nội dung vở kịch. Đốc. Thét dài cùng vang lên, đánh gậy Lý Dương hồi ức, hắn theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Tất cả mọi người tất cả đều là như vậy. Một nhánh vừa múa vừa hát đội danh dự tiến vào, hướng trên đài quốc vương trí kính, sau đó tám tên tráng hán lôi kéo một chiếc trang sức sán lạn xe hoa ra trận, này xe hoa trên càng là dùng từng cái tơ lụa, bố trí tỉ mỉ thành một đóa khổng lồ nụ hoa. Ra trận chấn động lòng người, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng đẹp đẽ, chỉ có Lý Dương đích thì thầm một tiếng. Thật là xa xỉ. Kẻ này ở nói đến người khác xa xỉ thì, hiển nhiên đã quên chính mình nắm tơ lụa sắt đỉnh sự tình. Lúc này Dịch Tiểu Xuyên không lên tiếng, bởi vì sự chú ý của hắn trải qua không ở Lý Dương trên người, chỉ có năng lực nghe hiểu Lữ Tố, ở Lý Dương bên người túi đầu cười yếu ớt. Lúc này quốc vương hướng bầu trời bắn một cái tên lệnh, lập tức cổ nhạc tiếng nổ lớn, xe hoa trên nụ hoa theo nhịp trống tầng tầng nở rộ, lộ ra một vị trên người mặc ống tay áo lễ phục cô gái tuyệt sắc. Nữ tử theo cổ nhạc tiếng nguyện chuyển nhảy múa, kỹ thuật nhảy chắc tuyệt, ở đây tất cả mọi người đều bị vẻ đẹp của nàng chinh phục, si ngốc nhìn. Này không phải là tiên nữ hạ phàm mà Dịch Tiểu Xuyên sớm đã lấy điện thoại di động ra quay chụp, trong miệng liên tục thán phục. Những người khác càng từng có hơn chi không kịp, trận to mắt, phảng phất muốn dùng con mắt ghi chép xuống thời khắc này. Lữ Tố nhưng nắm thật chặt hai tay, mà bị nàng cầm lấy Lý Dương lập tức cảm nhận được, không khỏi lườm một cái, cũng không biết là đau, hay vẫn là đừng có nguyên nhân. Lý Dương nhìn về phía Lữ Tố. Không ngươi đẹp đẽ, được chưa? Bị nhìn thấu tâm lý Lữ Tố, ngượng ngùng lần thứ hai cúi đầu. Lý Dương ánh mắt lần thứ hai về đến trên người cô gái, không giống với những người khác, bình thản ánh mắt mang theo bình tĩnh. Tình cảnh này, tuyệt bức là nội dung vợ kịch Lý Đồ An, này trước mắt này nữ chính là Ngọc Tấu, kịch trong vai nữ chính. Nam chủ đã hiện thân, nữ chủ đã hiện thân, Lý Dương giám định xong xuôi. Nội dung vợ kịch càng ngày càng hướng về sau đẩy mạnh, hy vọng có thể nhanh lên một chút đến trường sinh dược này một đoạn. Lý Dương thầm nghĩ thời gian, Ngọc Tấu công chúa trải qua một khúc vũ tất, đi tới khán đài cùng quốc vương. Vương hậu nói chuyện. Cự ly quá xa Lý Dương không nghe thấy, nhưng kết hợp nội dung vở kịch cũng có thể biết. Ngày hôm nay là Ngọc Thấu công chúa thành niên lễ, mà chính mình những người này chính là đưa cho công chúa nô lệ, quốc vương muốn Ngọc Thấu công chúa ngay ở trước mặt quốc dân trước mặt, đem chúng nô lệ tế tự cho thần, Ngọc Thấu không đồng ý, kim tướng quân liền ở quốc vương ngầm đồng ý dưới, lấy công chúa danh nghĩa tuyên bố đem nô lệ tế tự cho thần. Đúng như dự đoán, cùng đi ở quốc vương, vương hậu bên người người tướng quân kia đứng ra, lớn tiếng tuyên bố. Đại vương tuyên bố, đem những đầy tớ này ban thưởng cho Ngọc Thấu công chúa, làm thành niên lễ vật, công chúa thâm minh đại nghĩa, thỉnh cầu đem bọn đầy tớ hiến cho chúng ta thần linh, khẩn cầu đồ an mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Đại thần phù hộ đồ an, dân chúng cùng nhau hoan hô nói. Không giống nhau, không chờ Ngọc Thấu phản ứng lại, kim tướng quân trực tiếp hạ lệnh hô, xin mời đại thần. Giữa trường hết thảy thủ vệ ly khai, bãi săn đại cửa đóng chặt, một con ban lan mãnh hổ không chút hoang mang đạp nhập bãi săn. Tất cả mọi người sợ đến cuống quýt chạy trốn, nữ nhân gọi, hài tử khóc, triệt để hỏng. Dịch Tiểu Xuyên lo lắng hô, tất cả mọi người không nên hốt hoảng, làm thành một vòng, nam nhân tại bên ngoài, nữ nhân hải tử ở bên trong, hai người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Dịch Tiểu Xuyên hướng vẫn thờ ơ không động lòng, mà lại không hề động tác Lý Dương quát. Cái này ra hỏa, đến cùng có hay không làm rõ tình huống? Này nhưng là một con cọp, không phải sủng vật cẩu, hắn muốn tìm cái chết sao? Chương 157, giết đại thần. Lý Dương vẫn cứ không nhìn. Hắn không đi cùng những người khác nhét chung một chỗ, từ đi vào một khắc đó không có, hiện đang đối mặt mánh hổ uy hiếp cũng không có, những cái kia người cùng mình không quen biết, Lý Dương không có nghĩa vụ bảo đảm bảo vệ bọn họ, hắn chỉ bảo vệ bên người này một cái liền được rồi. Lữ Tố. Cô bé này nghe được Dịch Tiểu Xuyên, cũng không hề nhúc nhích, nàng là nữ hải, nếu theo Dịch Tiểu Xuyên đi làm, có thể chịu đến mọi người bảo vệ, nhưng nàng như trước kiên quyết không rời chờ ở Lý Dương bên người, cho dù hai chân đều sợ đến như nhũn ra, cũng như trước vững vàng chạm ở chỗ này. Công tử, chúng ta mau mau tới ba Lữ Tố muốn đem Lý Dương mang tới. Thành thật đợi Lý Dương về phía trước bước ra một bước, đứng ở Lữ Tố trước người. Đấy lòng đã làm ra giác ngộ. Nội dung vở kịch trong là Dịch Tiểu Xuyên bằng hổ hình truy giúp đỡ, gần sông Đông Sư hống dọa lui con cọp. Hiện tại Dịch Tiểu Xuyên không có hổ hình truy, thuần túy chính là cái hội công phu người, lúc này Dịch Tiểu Xuyên còn không trưởng thành làm vạn phu không làm mông nghị tướng quân. Nói tóm lại, hiện tại Dịch Tiểu Xuyên có thể đánh thắng con cọp sao? Đáp án rất rõ ràng. Như vậy, là chính mình đến, hay vẫn là chờ con cọp đến? Lý Dương xưa nay sẽ không ngồi chờ chết, trong cơ thể khí tức đã hết mấy điều hành lên, trên người mỗi một khối bắp thịt căng thẳng, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm con cọp. Đợi đừng núp đích. Lý Dương cũng không quay đầu lại mà hướng phía sau dặn dò, lập tức sải bước bước ra. Lữ Tố theo bản năng muốn cùng đi, nhưng nghe đến Lý Dương rồi lại đình chỉ, đáy mắt xúc lên một tầng hơi nước. Nàng cho rằng Lý Dương hoàn toàn là vì mình mới phấn đấu quên mình, dũng cảm đứng ra, cảm động sau khi, càng quyết định một chuyện. Người đàn ông này, trị giá được bản thân đuổi theo theo, một đời một kiếp đi theo. Những cái kia vây cùng nhau bọn đầy tớ căng thẳng nhìn, không dám xuất nửa điểm tiếng vang, chỉ lo chính mình vừa lên tiếng, sẽ cái thứ nhất bị con cọp nhìn chằm chằm. Dịch Tiểu Xuyên cắn răng nhìn, hắn đều chuẩn bị kỹ càng muốn đứng ra, mà khi nhìn thấy Lý Dương đứng ra sau, liền theo bản năng đình chỉ tại chỗ. Xem trước một chút. Hắn trợn to hai mắt, chuẩn bị xem sự tình không đúng, liền lập tức trùng đi lên hỗ trợ. Bãi săn dân chúng tiếng hoan hô không giảm, chờ mong chính mình đại thần có thể hưởng thụ tế tự. Trên khán đài, quốc vương, vương hậu, kim tướng quân vừa hiếu kỳ lại xem thường nhìn Lý Dương. Ngọc Thấu công chúa đôi mắt đẹp nhìn quanh, ánh mắt cũng là tập trung ở Lý Dương trên người. Đương thực sự là muôn người chú ý. Cứ việc Lý Dương bản thân không để ý chút nào, hắn lại như vừa nãy con cọp ra trận dáng vẻ. Từng bước đi dạo đã qua, ánh mắt lộ ra hung ác, càng thịnh quá đầu kia ban lan mánh hổ. Đến đây đi, vừa vặn nhượng ta xem một chút, ta hơi thở này đến cùng mạnh đến cái gì trình độ. Khiêu khích vị mười phần. Con cọp bị làm tức giận, trùng Lý Dương gầm nhẹ một tiếng, tứ chi dùng sức, thẳng đến Lý Dương nhảy tới. Võ thuật chiêu thức Lý có một chiêu làm người biết rõ nhanh như hổ đói vồ mồi, có thể cùng trước mắt so với, đây mới thực sự là nhanh như hổ đói vồ mồi. Lý Dương sự chú ý cực kỳ tập trung. Đương con cọp nhào lên một khắc đó, phong tự nghiêng người tránh thoát, đồng thời dùng xúc thế đã lâu bắt đuổi, mạnh mẽ đá hướng về hổ phúc. Thời khắc này, chiêu thức gì, quyền pháp gì, hết thể quên ở sau gáy. Đây là cùng dã thu tranh đấu, không phải cùng người, cái gọi là quyền pháp động tác võ thuật đã thành uổng công. Vào lúc này, cường tráng bắp thịt, mạnh mẽ nắm đấm, cùng với tăng cường sức chiến đấu khí tức, chỉ có những này mới là chân thật có thể dùng tới. Lý Dương là cái địa đạo luyện gia tử, đối với con cọp chưa từng nghiên cứu. Càng vô đối chiến kinh nghiệm, hắn chỉ biết là ba điểm. Với ý lỗ hổng liền đánh, không thể bị đánh gục, không thể bị cắn đến. Liền này ba cái. Đầy đủ. Làm dã thú, bản thân liền là ưu thế, tương tự cũng là như thế, nó không có nhân loại như vậy nhiều tâm cơ, phe tấn công pháp cũng khá là chỉ một. Đánh. Khí tức theo cơ đùi thịt, ở lòng bàn chân bạo phát, mạnh mẽ đá trúng hổ phúc, này mềm nhũn cái bụng, cùng với đá đến xương cảm giác, nhượng Lý Dương tinh thần đại chấn. Con cọp gân cốt tuyệt không phải nhân loại năng lực cùng, được này một cước sau, chỉ là bị đạp bay đi ra ngoài, sau khi hạ xuống lan ba, bốn rào cản, lại lần nữa đứng lên. Không bị thương. Hống. Con cọp gào thét một tiếng, như đối mặt một con cùng giống như mình hung ác liệp thực giả. Tiếp tục vồ tới. Lý Dương phi thân tránh thoát. Con cọp lại nhào. Lý Dương lại trốn. Làm nhân loại, hắn không có cùng con cọp đấu sức ý nghĩ, hắn thậm chí đều không muốn cùng con cọp chính diện xông tới. Nhào. Trốn, nhào, trốn. Lý Dương phảng phất người đấu bò thoát tự, mà lại trốn mà lại lùi, đem con cọp dẫn tới bãi săn bên cạnh. Bên này trên đài dân chúng rõ ràng hướng về sau né tránh, cho dù biết con cọp nhảy không ra đây, nhưng bản năng hay vẫn là khu khiến cho bọn họ không bị khống chế sợ hãi. Thật đáng sợ. Chỉ có chân chính tự mình đứng ở con cọp phụ cận, mới năng lực cảm nhận được Bách Thú Chi Vương đáng sợ. Đặc biệt là bị chọc giận Bách Thú Chi Vương. Con cọp ở Lý Dương dưới sự kích thích, hung tính quá độ, lại là một cái mạnh mẽ chụp mồi, này mở ra răng nanh răng nhọn, dường như muốn ở nhào trong trước tiên, đem Lý Dương cắn chết. Lúc này Lý Dương không trốn, đem phía sau nguyên là tế tự dùng giá gỗ đá ngã, này lâm thời dựng lên giá gỗ lập tức tan vỡ, mà mặt trên bày ra còn thiêu đốt chậu than rơi xuống. Đi ngươi mà đèo ỉn. Lý Dương trong miệng bạo thô, không né không nói, càng dùng tay, dùng sức vỗ vào chậu than dưới đáy. Nóng bỏng chậu than năng đến lòng bàn tay thịt đau đớn, da chóc thịt bong, đau đến Lý Dương nhe răng trợn mắt, nhưng cũng nhượng trong mắt hắn hung ác, càng thêm dồi dào. Chậu than cũng ở này vỗ một cái bên dưới, mạnh mẽ hướng con cọp bay đi, không thiên vị, xông thẳng con cọp đầu. Trong đó còn bước lửa diễm một đầu trước một bước bay ra, tia lửa văng gấp nơi, hết thảy bùm bùm đập trúng con cọp đầu. Hỏa diễm, hỏa tinh, thiêu đốt một đầu, gặp phải con cọp da lông, nhất thời bốc cháy lên. Đồng thời, cong, chậu than cũng chụp trúng con cọp đầu. Con cọp phát sinh một tiếng thê thảm tiếng hô, thân thể cũng lại không khống chế được, một con ngã xuống đất, không lo được cái khác, vội vã bỏ rơi trên người chậu than, sau đó điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, muốn đem ngọn lửa trên người tiêu diệt. Nhưng Lý Dương hội làm nhìn sao? Tranh đấu đến nay, hắn rốt cục móc ra chính mình chiến thắng pháp bảo thương.